tiền bối, dùng qua. Vừa dứt lời, uống trà Hồng Vũ Diệp đột nhiên ngừng lại, nàng nhìn về phía Giang Hạo. Cứ như vậy mắt không chớp nhìn xem. Mấy hơi thở sau, ầm. Giang Hạo bị một cỗ lực lượng kinh khủng đập tới trên vách tường. Hắn có chút bị đau đứng lên, bất quá vẫn là không có có thụ thương. Khó trách ngươi sẽ nuôi ngoa thú con thỏ. Hồng Vũ Diệp uống trà thanh âm hơi lạnh như băng nói, miệng đầy hoang luôn. Giang Hạo không dám nói thêm cái gì, chẳng qua là đứng an tĩnh. Cho ngươi thêm lần cơ hội, dùng một chút cái kia thần thông. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống nói ra. Thế này, Giang Hạo trong lòng thở dài, nghĩ đến không cần không xong rồi. Lập tức thần thông mở ra, xem xét Hồng Vũ Diệp. Kết quả cũng không xuất hiện biến hóa, vẫn là một đống dấu chấm hỏi. Dùng qua. Nhìn thấy phản hồi về sau, hắn tựa như thực cáo chi. Lần này Hồng Vũ Diệp không nói gì thêm, mà là đang ngồi yên lặng uống trà. Nữ nhân này cũng không tốt tiếp xúc, Giang Hạo có thể hiểu rõ. Cho nên đối phương không có mở miệng, hắn cũng chỉ có thể đứng an tĩnh. Sáng sớm đến giữa trưa, lại đến trạm vào tối. Trong lúc đó Hồng Vũ Diệp cũng đã nói mấy câu, phần lớn thời gian đều giữ yên lặng, tỉnh cờ uống trà. Giang Hạo vẫn hỗ trợ pha trà. Hắn lần thứ nhất thấy người này nữ nhân lưu lại thời gian dài như vậy, không biết nàng muốn làm cái gì. Mặt trời xuống núi lúc, Hồng Vũ Diệp mới đứng lên. Xung quanh đồ vật đi theo tan biến. Nàng nhìn thật sâu Giang Hạo một cái nói, lần sau lại đến, hy vọng ngươi không lại ở chỗ này, không phải. Câu nói kế tiếp nàng cũng không nói ra miệng, thế nhưng xung quanh hoàn cảnh lại đột nhiên trở nên băng lãnh. Giang Hạo biết, còn ở nơi này sẽ rất nguy hiểm. Vạn bối biết được, chỉ cần tiền bối không phải tại mấy ngày nay tới. Giang Hạo túi đầu nói ra. Lúc này Hồng Vũ Diệp cũng không có đi, chẳng qua là nhìn xem Giang Hạo, thấy Giang Hạo không tiếp tục nói mà khác, mới quay người rời đi. Nàng hóa thành một sợi hồng ảnh tan biến tại chỗ. Thấy đối phương rời đi, Giang Hạo thì nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng cảm giác có chút kỳ quái. Hồng Vũ Diệp sẽ rất ít đợi lâu như vậy, mà lại cuối cùng trước khi rời đi, so dĩ vãng dừng lại thật lâu. Nàng sẽ không ở chờ ta hướng nàng cầu cứu a? Giang Hạo tả hưu cũng không có cảm giác nữ nhân này hảo tâm như vậy, thế nhưng Thiên Hương Đạo Hoa tại hắn trong sân, rõ ràng không đến hai thời điểm, chính mình là có đầy đủ giá trị. Thiên Âm Tông nếu là thay người, đối tất cả mọi người tới nói đều là một loại phiền toái. Cho nên mặc kệ là nữ nhân này, vẫn là Liêu Tinh Thần bọn hắn, chỉ cần mình mở miệng cầu cứu, đại khái suất đều sẽ hỗ trợ. Thế nhưng đại giới không hoàn toàn giống nhau. Tại không có thỏ tình huống dưới, hắn nhất định sẽ tuyển nữ nhân này. Nếu như biết nữ nhân này sẽ đến, hắn có thể sẽ không tuyển con thỏ, bởi vì tính nguy hiểm quá cao. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể chờ đợi. Mà Hồng Vũ Diệp có phải thật vậy hay không đang chờ hắn cầu cứu, cũng thành không biết. Lại thế nào nghĩ cũng không chiếm được kết quả. Cốc dai. Trong đêm, phòng tối lớn cửa bị mở ra. Giang Hạo bị người mang theo ra ngoài, là một chỗ hơi lộ ra địa phương âm u. Ngồi đối diện ba cái thấy không rõ hình dạng người, sơ lược đến xem hẳn là hai nam một nữ. Vị trí trung tâm là một cái mang theo râu ria nam tử. Dùng tu vi của ta đều thấy không rõ, gian phòng này không đơn giản. Kinh ngạc lúc, hắn đã đi tới cái kia ba vị đối diện. Đoạn Tình Nhai Giang Hạo. Ở giữa nam tử chậm rãi mở miệng. Được. Giang Hạo gật đầu. Ngồi đi, có một số việc muốn hỏi hỏi ngươi. Đối phương nói ra. Giang Hạo ngồi xuống, duy trì bình tĩnh. Ngươi cũng là so những người khác bình tĩnh rất nhiều. Lần này là bên trái nữ tính thanh âm. Mặc dù nhìn không thấy những người này dung mạo, thế nhưng cảm giác tuổi tác cũng không nhỏ. Bên phải cái kia có thể so sánh tuổi trẻ. Ta là chấp pháp đường chấp sự trưởng lão Phiền Lộc, chuyện này người phụ trách chủ yếu. Hy vọng ngươi đem biết đến đều nhất nhất cáo chi. Phiền Lộc nghiêm túc nói. Được. Giang Hạo không dám nói nhiều. Rất hỏi mau lời bắt đầu. Lịch khai đi tìm ngươi. Vì cái gì? Cốt hoa xảy ra ngoài ý muốn. Cuối cùng giải quyết như thế nào? Bồi thường 2.500 linh thạch. Ngươi oán hận hắn sao? Oán. Lịch khai chết thời điểm ngươi đang làm cái gì? Giang Hạo vô ý thức muốn nói mình tại gian phòng tu luyện, khi đó là đêm hôm khuya khoắt, thế nhưng rất nhanh liền biểu thị nghi hoặc. Là lúc nào? Cốt hoa là ngươi làm khô héo sao? Không phải. Liêu Trần chết thời điểm lưu lại Đoạn Tình Nhai cái này manh mối, ngươi cảm thấy là chỉ ngươi sao? Cái này. Giang Hạo trong lúc nhất thời không hiểu trả lời thế nào. Trả lời là hoặc là không phải liền tốt. Lần này là giọng nữ. Không phải. Lịch khai trong túi trữ vật có nhiều ít linh thạch. Không biết. Trình Sầu khi biết Cốt Hoa xảy ra vấn đề về sau, biểu lộ là lo lắng vẫn là phẫn nộ. Lo lắng. Lịch khai chết thời điểm biểu lộ là vui vẻ vẫn là bề bài. Không biết. Minh Tả Quyền có mang chữ vật pháp bảo tại thân sao? Giang Hạo nghi hoặc lúc, lắc đầu nói. Cái này. Đệ tử vô pháp trả lời. Này một cái trước mắt, Giang Hạo cảm giác rất tồi tệ, những người này xảy ra vấn đề không có logic. Nếu không phải mình tinh thần lực không kém, cộng thêm đủ rất bình tĩnh, nhất định sẽ trả lời sai lầm. Nhất là, hắn luôn cảm giác có một vài thứ gì đó tại ảnh hưởng tâm trí của hắn. Giống Vân Nhược Sư tỉ mị thuật. Lăng Thần. Vấn đáp mới dừng lại. Đối diện cũng ở thời điểm này đưa ra muốn xem xét chữ vật pháp bảo. Giang Hạo nắm túi chữ vật đưa ra ngoài, lần này là một mực không có mở miệng cái vị kia kiểm tra. Bất quá một lát liền đem pháp bảo đưa trở về. "Tốt, hai ngày nữa ngươi liền có thể trở về, lại muốn hủy khuất ngươi một quãng thời gian." Ứng tiếng, Giang Hạo liền đi ra ngoài. Này trong thời gian ba người mới nhìn nhau xuống. Phiền Lộc ngữ khí bình ổn nói, "Biểu hiện tốt nhất một cái, có thể nói không thu hoạch được gì. Không chỉ như thế, tại ta mị thuật hạ hắn còn có thể giữ vững bình tĩnh, không biết hắn làm sao làm được." Nhan Mai không khỏi kinh ngạc. Chữ vật pháp bảo cũng không có đặc biệt phát hiện, cũng là có một chút thứ không tầm thường, nghĩ đến có kỳ ngộ. Nam tử trẻ tuổi mở miệng. Dù sao cũng là lần trước công tích 10 vị trí đầu, cũng không thể lưu quá lâu, đêm nay không có chuyện, liền để hắn trở về đi. Mặc dù hắn hết sức khả nghi. Nhan Mai nói ra. Công tích 10 vị trí đầu bất quá là Man Long đảm đương không nổi cái này công tích, đem hắn đẩy ra mà thôi. Huyền Thiên Tông cùng với Phong Lôi Tông đều nhìn chằm chằm, cái này Công Tích cầm người nào gặp nạn, không bao lâu nữa, hắn liền sẽ nên đón mối nguy. Khi đó thân là nội môn đệ tử hắn, khổ ngọ thường không gánh nổi hắn. Hiện tại phong quang, đến tiếp sau liền là bi thảm. Phiền Lộc lắc đầu hơi lộ ra khinh thường nói, cái kia đến tiếp sau liền phiền toái hai vị sư thúc, Bạch Dạ liền trở về cùng sư phụ hồi báo tình huống. Cuối cùng thanh niên đứng lên cung kính nói, Phiền Lộc cùng Nhan Mai cũng không dám khinh thường, đứng lên tự mình đưa người ra ngoài. Chương 88, bị chân long đoạt xá. Trong đêm, Giang Hạo tại phòng tối bên trong, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong lúc ngủ mơ, hắn cảm giác mình thấy được Lịch Khai đi cái kia con đường, cũng nhìn thấy Lịch Khai thân ảnh. Lúc này hắn không tự chủ được đi theo, tựa hồ tại theo tiềm thức hành động. Chẳng qua là lúc này Giang Hạo trong mắt lóe lên một sợi tử khí, chợt khôi phục thư thái, thế nhưng y nguyên ở vào trong lúc ngủ mơ. Có người đối ta thi pháp rồi. Này đột nhiên mộng cảnh nhường Giang Hạo mồ hôi lạnh chảy ròng. Này nếu là không có tu luyện Hồng Mông Tâm Kinh, hắn khả năng liền muốn trong mộng lại giết một lần Lịch Khai cùng Minh Tà Quyền. Nguy hiểm thật. Về sau hắn nhìn xem rừng cây quay người rời đi, biểu hiện có chút nhút nhát, nghĩ theo sau lại không dám. Nhưng mà vừa mới quay người rời đi, Lịch Khai đột nhiên xuất hiện công kích mà tới. Hắn vô ý thức phòng ngự, thậm chí tại dùng ngôn ngữ chất vấn đối phương đang làm cái gì. Thế nhưng Lịch Khai không có trả lời, chỉ là tiếp tục công kích. Cuối cùng Giang Hạo bị nhất kích trọng thương ngã xuống đất. Lịch Khai cốt kiếm rời tay, chạy như bay tới. Tại thời khắc cuối cùng, Giang Hạo thanh tỉnh lại. Hắn nhìn xem phòng tối ngụm lớn hắc khí, biểu hiện rất khó chịu. Hắn cảm giác có đồ vật khóa chặt hắn, hẳn là một vị nào đó cường giả ra tay. Đi qua lần này, hắn không khỏi không cảm khái, tại Thiên Âm Tông giết chân truyền mang tới ảnh hưởng quá lớn. Lần sau muốn đem người dẫn đi ra bên ngoài, cũng khó trách Thiên Hoang Các rất nhiều người trong lòng oán hận, cũng không dám động thủ với hắn. Chính mình mặc dù không thể so chân truyền, thế nhưng tên treo ở chấp pháp đường, cho nên giết ảnh hưởng của hắn cũng không kém chân truyền, thậm chí càng cao. Vô pháp vô thiên hắc, bọn hắn người nào lại dám vào đâu? Ra tới liền có thể là phế nhân. Sáng sớm, Giang Hạo đứng tại chấp pháp phong bên ngoài nhìn xem mặt trời mọc, có chút ngoài ý muốn. Lúc này mới ngày thứ tư, thế mà liền ra tới. So dự đoán nhanh rất nhiều. Nói cách khác con thỏ không có bị phát hiện, chính mình hết thể cũng không có bị hoài nghi. Chúc mừng sư đệ, so bất luận cái gì người đều sớm ra tới. Liêu Tinh Thần đi tới cười nói, không phải nói 7 ngày sao? Đi cái lễ gặp mặt, Giang Hạo nói ra trong lòng nghi hoặc. Bởi vì sư đệ công tích tại thân, chuyện này còn không có đi qua bao lâu, vẹn vẹn treo tên đối chấp pháp đường tới nói áp lực đều lớn như vậy, huống chi là giam giữ. Liêu Tinh Thần cùng Giang Hạo sóng vai đi ra phía ngoài, tiếp tục nói, còn nữa, Đoạn Tình Nhai cũng không phải bài trí, chiến công của ngươi đối Đoạn Tình Nhai có thực sự chỗ tốt, bị chấp pháp đường tùy tiện mang đi. Bọn hắn không tạo áp lực sao? Cho nên chỉ cần vòng thứ nhất sư đệ là vô tội, tự nhiên là đến trực tiếp phong xuất. Những người khác thì phải đợi thêm 3-4 ngày. Không trực tiếp tìm người đỉnh bao sao? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Thế mà lạ thường công chính. Sư đệ hết sức kinh ngạc. Liêu Tinh Thần thoải mái nhìn về phía trước nói, chúng ta mặc dù được xưng chi ma môn, thế nhưng cũng không phải vì sở dục ta tông môn. Giết người bên ngoài đã giết thì đã giết, tàn sát đồng môn là không được cho phép, thế nhưng cha không được hung thủ chấp pháp đường liền sẽ một mực lưu ý, tương quan sự tình nếu là lại phát sinh, liền có thể mời ra Thiên Nguyên Tố Thần Kính. Bất quá sư đệ cũng đừng cảm thấy trong môn hết sức an toàn, nếu như chẳng qua là bị thương nhẹ hoặc là hơi trọng thương, chấp pháp đường gần như không quản, đều xem các mạch chính mình. Tình hình thực tế làm lớn chuyện, chấp pháp đường mới có thể tham gia. Cũng chính là nhìn như mỗi người đều hết sức an toàn, kỳ thật đều rất nguy hiểm. Giang Hạo trong lòng minh ngộ. Sư đệ sau khi trở về, nhất thật là cẩn thận một thoáng Bách Cốt Lâm. Liêu Tinh Thần đột nhiên nhắc nhở. Cái này khiến Giang Hạo không hiểu. Vì cái gì? Liêu Tinh Thần cười ra tiếng. Cốc Điếm. Sư đệ cảm giác mình tại tông môn thu hút sao? Tên tại chấp pháp đường, cùng mấy vị phản đồ tướng quan, thậm chí lần trước tiến đánh Thiên Thanh Sơn công tích tông môn 10 vị trí đầu. Mặc kệ lại thế nào trùng hợp, cũng không khỏi vào trong mắt người khác. Bị bắt không ít người tới, thế nhưng cộng lại đều không có sư đệ dễ thấy. Nhất định phải tại những người này, tìm một cái đáng giá nhất lưu ý, sư đệ sẽ tìm những người khác sao? Còn nữa, lần này cốt hoa chúng ta có thể là tra được không ít thứ, người phía sau không đơn giản. Nếu là để mắt tới sư đệ, người sư đệ kia đến tiếp sau cũng phải cẩn thận. Nghe vậy Giang Hạo kinh hãi, chính mình thế mà dễ thấy đến loại tình trạng này. Mặc dù không phải mình ý nguyện, có thể trung quy là quá chói mắt, trong khoảng thời gian này muốn yên tĩnh lại, tiêu trừ một thoáng ảnh hưởng. Đến mức Bách Cốt Lâm, không ra Đoạn Tình Nhai có lẽ liền không có việc gì. Kỳ thật nghĩ tại trong tông môn dễ chịu có chút, tốt nhất thành vì chân truyền đệ tử. Liêu Tinh Thần nhìn Giang Hạo đề nghị, nếu như sư đệ thành vì chân truyền đệ tử, như vậy Bách Cốt Lâm dù cho để mắt tới sư đệ, cũng sẽ không có quá ma túy phiền. Có thể là ra ngoài liền không có hạn chế. Giang Hạo nói ra, một khi có thể ra ngoài, Thiên Hoan Các luôn có biện pháp động tay chân. Hiện tại chấp pháp đường giống như một đạo không thể vượt qua tường, tường biến mất Đoạn Tình Nhai phòng ngự mạnh hơn cũng có thể là thất thủ. Một khi ra ngoài, Thiên Hoan Các sẽ động thủ, Bách Cốt Lâm để mắt tới hắn cũng nhất định sẽ có hành động. Chớ nói chi là Lạc Hà Tông, Huyền Thiên Tông, Thiên Thánh Giáo. Chính mình một cái kim đan làm sao dưới loại tình huống này sinh tồn? Kỳ thật biện pháp tốt nhất chính là thành vì chân truyền đệ tử, sau đó bên trên danh sách. Liêu Tinh Thần đề nghị, thành vì chân truyền đệ tử lại đến danh sách. Giang Hạo kinh ngạc, đây đúng là biện pháp tốt, thế nhưng cũng không dễ dàng. Đầu tiên là theo danh sách rút khỏi, cái này không khó. Thứ hai là trở thành chân truyền, cái này hết sức xem vật khí, có 7 thành khả năng. Cuối cùng liền là lại đến danh sách, này là khó khăn nhất. Rơi xuống danh sách, qua một thời gian ngắn còn có thể lại đến sao? Giang Hạo thỉnh giáo, không thể, ít nhất hiện có tình huống không thể lại đến. Trừ phi sư đệ lại cùng thế nào tên phản đồ dính liễu quan hệ. Thế nhưng thân vị chân truyền đệ tử, dù cho dính liễu quan hệ, chấp pháp đường thời gian dài không có chứng cứ, cũng không dễ treo tên, trừ phi sự tình đủ lớn. Liêu Tinh Thần đại khái giải thích xuống, Giang Hạo lại cùng phản đồ dính liễu quan hệ, chính mình không có vấn đề đều có vấn đề. Còn nữa, này quá mức mạo hiểm. Hắn thậm chí hoài nghi, Liêu Tinh Thần là lợi dụng chính mình tìm ra phản đồ, đơn thuần xem kịch. Do dự một chút, xem xét thần thông bị hắn mở ra. Liêu Tinh Thần, Hạo Thiên Tông chân truyền đệ tử, thiên sinh long sát chi khí, kim đan viên mãn tu vi, nhàn tới nhàm chán nằm vùng Thiên Âm Tông chấp pháp đường, cùng ngươi so sánh giao hảo là vì tới gần Thiên Hương đạo hoa, thuận tiện xem kịch vui. Như hắn nói tới hắn cũng bắt đầu quan tâm ngươi, hoài nghi người có phải hay không đều là ngươi giết. Trước mắt đang bị chân long tàn hồn lặng lẽ đoạt xá, mặt khác đều không có gì. Thấy câu nói sau cùng lúc, Giang Hạo ngây ngẩn cả người, hô hấp đều kém chút nhanh một điểm. Liêu Tinh Thần đang bị chân long tàn hồn đoạt xá, nhìn đối phương liếc mắt, tựa hồ không có bất kỳ cái gì không thích hợp, không tốt lắm. Giang Hạo trong lòng có chút lo lắng. Theo tình huống bây giờ đến xem, Liêu Tinh Thần đối với hắn không có nguy hại, ngược lại có không ít trợ lực. Một khi bị chân long tàn hồn đoạt xá, chuyện kia liền sẽ mất đi vốn có cân bằng. Phải nhắc nhở hắn sao? Hoặc là nói làm sao nhắc nhở? Suy tư một lát, hắn phát hiện không có cách nào nhắc nhở. Này rất dễ dàng bại lộ chính mình, còn nữa chân long nếu là đoạt xá thành công, khả năng cũng sẽ trả thù chính mình. Chỉ có thể trước tiếp tục quan tâm, nếu như thật sự tất yếu phải, vậy liền nhắc nhở một chút. Nửa đường bọn hắn liền tách ra, Giang Hạo một thân một mình trở lại Đoạn Tình Ai. Bái kiến sư phụ về sau, liền trở lại chỗ ở. Con thỏ đang ghé vào Thiên Hương đạo hoa một bên, bốn phía quan sát, tựa hồ muốn làm chút gì đó. Quan sát lúc nó thấy được Giang Hạo, dọa đến hắn nhảy dựng lên, vội vàng nói: "Chủ nhân ngươi trở về rồi." Chương 89, trả nhân tình. Giang Hạo nhìn xem con thỏ, không nói thêm gì, chẳng qua là quan sát nó vòng cổ, không nhìn thấy chữ vật pháp bảo. Hắn cũng không có mở miệng hỏi đến, mà bắt đầu cho Thiên Hương đạo hoa tới nước, mấy ngày không có trở về, bàn đào thụ cũng đã trưởng thành một chút. Tốc độ không chậm. Một tháng sau cho ngươi thêm mua vòng cổ, chuyện khác cũng chờ một tháng sau lại nói. Đi linh dược viên tiền, Giang Hạo dặn dò. Con thỏ chỉ vòng cổ nói: "Rách ra rất nhiều, có muốn không chủ nhân giúp ta sửa một cái?" Liếc mắt đã mất đi hiệu lực vòng cổ, Giang Hạo bình thản nói: "Chính ngươi tu đi." Về sau hắn đi tới linh dược viên, đối với Giang Hạo trở về, Trình Sâu biểu hiện thật cao hứng. Những người khác cũng rất giống nhẹ nhàng thở ra. Xem ra là ta bị bắt về sau, có người tạm thời đến xem quản. Những sư huynh sư tỷ khác đều không phải là rất dễ nói chuyện. Cũng là Hàn Minh dễ nói chuyện một chút, chủ yếu là muốn đối hắn đủ cung kính, hắn liền sẽ không tự hạ thân phận, cùng những người bình thường này hoặc là ngoại môn đệ tử so đo. Đúng rồi, ta hỏi thăm qua mấy người, nghe nói mấy năm trước cũng xuất hiện qua cốt hoa sự tình, trước đó một vị nội môn sư huynh cũng là bởi vì cái này bị bách cốt lâm áp chế, cuối cùng chẳng biết đi đâu. Trình Sâu nhìn chung quanh một chút, sau đó thận trọng nói: "Còn có hơn 10 năm trước cũng phát sinh qua." Giang Hạo nhíu mày, thế mà mấy năm liền sẽ tới một lần. Lịch Khai cùng Minh Tả Quyền chết cũng không thể ngăn cản chuyện này, chân chính phía sau màn hấp thụ hẳn là Bạch Dạ. Nội tâm than nhẹ một tiếng, Giang Hạo liền không có suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn đến nay cũng không biết Bạch Dạ là ai. Theo Liễu Tinh Thần nói, chính mình có khả năng bị hắn để mắt tới. Đến mau sớm mạnh lên. Trong lòng có cấp bách cảm giác, Giang Hạo mới nhìn hướng Trình Sâu. "Trình sư đệ luyện khí mấy tầng rồi?" "Vừa mới 8 tầng." Trình Sâu có chút mặt toát mồ hôi nói: "Đã ngoài 30, trúc cơ hẳn là vô vọng." Đối phương ngoài 30, Giang Hạo chừng 20. Mà bởi vì nội môn thân phận duyên cớ, cho nên được gọi là sư huynh. Cộng thêm lúc trước không biết, cho nên điều này cũng không có gì. Hàn Minh thân vì chân truyền đệ tử, nếu không phải thừa cho mình, đại khái đều nghĩ gọi mình một tiếng sư đệ đi. Về mặt thân phận khoảng cách xác thực rất lớn. "Tu chính là cái gì?" Giang Hạo lại hỏi. "Thiên âm mạch truyền." Trình Sâu chi tiết nói. "Thiên âm mạch truyền là Thiên Âm Tông tất cả mọi người có thể tu luyện thượng đẳng công pháp. Thiên Âm Tông trước đó cũng không có 12 chủ mạch, nghe nói là trưởng giáo diệt nhất tông thành nhất mạch, cuối cùng hình thành 12 chủ mạch. Mà Thiên Âm Tông ngay từ đầu người đều phân đến mặt khác mạch. Chủ yếu nhất một bộ phận người thì lưu tại chấp pháp phong, cho nên thiên âm bách chuyển thành tất cả mọi người có khả năng tu luyện công pháp. Về sau, nhàn rỗi lúc Giang Hạo liền cho Trình Sầu chỉ bảo một ít. Mặc dù mình đối thiên âm bách chuyển lĩnh hội không đủ sâu, mà dù sao là kim đan tu sĩ, chỉ bảo một cái luyện khí dư xài. Đạt được chỉ bảo, Trình Sầu mừng rỡ như điên, khiêm tốn lắng nghe. Này với hắn mà nói, liền là cơ duyên tạo hóa. Như thế đi qua một tháng, Giang Hạo cũng không bị gọi về chấp pháp đường, cũng không có gặp bất luận cái gì người khả nghi. Bạch Dạ cũng không từng xuất hiện. Bạch Cốt Lâm sự tình tựa hồ cũng chậm chậm kết thúc. Mặt khác linh dược viên người cũng đều bị phóng ra. Chuyện này không nhỏ, nhưng không có dẫn tới sóng to gió lớn. Vì lý do an toàn, Giang Hạo lại đợi hơn nửa tháng, cách Lịch Khai cùng Minh Tả Quyền bị giết đã có 2 tháng. Xác định không có vấn đề, mới khiến cho con thỏ nắm chữ vật pháp bảo mang về. "Chủ nhân, có hay không có thể mua vòng cổ rồi?" Con thỏ nắm chữ vật pháp bảo giao cho Giang Hạo. Xác định bên trong đồ vật đều tại, đồng thời chuyển di tới về sau, Giang Hạo mới hỏi: "Người cất ở đâu?" "Ta tại trong sông nuôi một con rùa đen, này ố quý lão, nằm sấp trong nước bất động. Ta liền đem đông ít rét nó trong mai rùa." Con thỏ tiếp hồi trở lại chính mình chữ vật pháp bảo nói ra. Không thể không nói, này thỏ là gan còn con rất lớn, Giang Hạo hơi xúc động. "Ngày mai ta mang cho ngươi cái mới vòng cổ." Có Giang Hạo khẳng định, con thỏ hưng phấn lên. Nó vòng cổ đã hỏng, trông mong mới rất lâu. Trở lại phòng, Giang Hạo mắt nhìn bảng con số. Khí huyết 67-100, có thể tu luyện. Tu vi 70-100, có thể tu luyện. Vượt qua một nửa, nếu như bây giờ hấp thu, đại khái suất có thể đi vào kim đan hậu kỳ. 100 cùng 100 phía dưới chuyển đổi là khác biệt, cho nên lần trước dù cho hấp thu 70, lần này cũng phải chừng 70. Nếu như là 100 hắn hấp thu 8 tầm 10 giờ là đủ rồi, hiện tại chuyển đổi suất không bằng 100. 134 hẳn là có khả năng. Cảm giác có chút lãng phí, có thể là Bách Cốt Lâm có khả năng để mắt tới ta, bọn hắn một phần vạn cũng là tại đợi Phong Thanh đi qua đâu. Giang Hạo chờ là Minh Tả Quyền chết đi tiếng gió thổi, mà muốn đối phó hắn người hẳn là đang chờ hắn công tích 10 vị trí đầu tiếng gió thổi. Được rồi, hấp thu đi, một tháng này nhiều ta cũng đang rèn luyện tu vi, có thể cảm giác được tấn thăng sắp đến. Không đến mức tấn thăng thất bại. Ban đêm, Giang Hạo khoanh chân trên mặt đất, bắt đầu rút ra khí huyết dùng tu vi. Lần này là vì trùng kích hậu kỳ, cho nên ngay từ đầu lực lượng liền tràn vào trong thân thể. Hồng Mông Tâm Kinh bắt đầu vận chuyển, Giang Hạo cả người đều bị tử khí bao trùm. Tử khí tại quanh thân bơi lội, như cùng một cái vòng xoáy. Giang Hạo cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng, những lực lượng này đang cố gắng oanh mở kim đan hậu kỳ cửa lớn. Có thể là tại trước cổng chính có chút vô lực. Bảng con số đang không ngừng rơi xuống, Giang Hạo cũng không dám phân tâm. Sáng sớm hôm sau, Giang Hạo nhăn lại lông mày chậm rãi giãn ra, tử khí như là vòng xoáy hội tụ trong đan điền, làm hết thể lực lượng lắng lại, lực lượng mới bắt đầu tràn ra. Mạnh mẽ khí tức tại hắn xung quanh quyết tán. Kim đan hậu kỳ. Đến tận đây, Giang Hạo mới mở mắt ra thở ra một hơi. Thiếu điều a, kém chút tấn thăng thất bại. Mắt nhìn bảng, hắn có chút kinh hãi. Tính danh, Giang Hạo. Tuổi tác, 21. Tu vi, Kim đan hậu kỳ. Công pháp, Thiên Âm Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh. Thần thông, Cựu Truyền Thế Tử, duy nhất, mỗi ngày mở giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàng Linh Trọng Hiện. Khí huyết, 7100, không thể tu luyện. Tu vi, 0100, không thể tu luyện. Thần thông, 03, không thể đạt được. Hao hết hết thảy, mới miễn cưỡng tấn thăng, còn vô pháp củng cố tu vi. Chuyển đổi suất kém rất nhiều dẫn đến đột phá lúc hết sạch sức lực. Lần sau vẫn là phải chờ 100 vững chắc. Bất quá Kim đan hậu kỳ, quả thật làm cho người mừng rỡ. Cảm thụ được toàn lực lượng mới, hắn cảm giác có khả năng cùng Mục Khởi sư huynh phân cao thấp. Chờ Kim đan viên mãn, Liêu tinh thần nguy hiểm cũng sẽ giảm xuống không ít. Hơn một tháng đến nay, hắn quan tâm qua Liêu tinh thần, cho đến trước mắt vẫn là như cũ. Không biết biến cố sẽ là lúc nào. Chân Long tàn hồn, hắn cũng không biết Liêu tinh thần làm sao bị để mắt tới. Đi vào sân nhỏ, con thỏ đã đợi chờ lâu nay, liền chờ ra cửa. Ngươi đi trước linh dược viên, ta đi một lát sẽ trở lại. Giang Hạo nói ra. Con thỏ vui vẻ đáp ứng. Chủ nhân ngươi nhớ kỹ nhanh lên, trên đường chớ trì hoãn, mua cái phù hợp thân phận ta. Con thỏ vừa nói vừa hướng linh dược viên chạy đi. Tựa hồ cảm thấy càng sớm đi đến linh dược viên, vòng cổ liền càng sớm đến nó trong tay. Chương 90, nuôi không nổi nữ ma đầu. Trong sân Giang Hạo quan sát xung quanh. Lúc này thiên hương đạo hoa đã cao lớn hơn một chút, lá cây vẫn là ba mảnh, còn chưa có xuất hiện biến hóa. Ban đào thụ thì khác biệt, đã tăng tới đầu gối cao. Lúc này mới 2 tháng, có lẽ sang năm liền sẽ nở hoa kết trái. Ngoài dự liệu nhanh, may mắn thiên hương đạo hoa không có lớn nhanh như vậy. Ban đào thụ là chính mình loại, gần cùng không vui ảnh hưởng không lớn. Có thể thiên hương đạo hoa một khi thành thụ, liên quan đến hắn sinh tử tồn vong. Nữ nhân kia sẽ đến phải tốn, Bạch Chỉ trưởng lão cũng tới, Liêu tinh thần chờ nằm vùng cũng sẽ thêm một bước hành động. Chẳng qua trước mắt mới thôi, còn không có cái thứ ba nằm vùng tiếp cận hắn. Linh dược viên người, hắn rút sạch tất cả đều giám định một lần, cũng không có nằm vùng hoặc là phản đồ. Đều là một đám sống thận trọng người bình thường. Giây lát, Giang Hạo đi vào phiên chợ. Một tháng này đa số tránh né Bách Cốt Lâm, hắn đều không có tới này bên trong. Hiện tại là không đi được. Chuyện thứ nhất là mua chiếc xích kim sắc vòng cổ, là con thỏ chính mình muốn dễ thấy. Giang Hạo cũng thỏa mãn nó. Lần sau liền mua màu bạc trắng, cùng nó lông tóc không sai biệt nhiều, lộ ra điệu thấp. Trải qua nỗ lực dưới, hao tốn 960 năm khối linh thạch. Thuận tiện hỏi dưới trúc cơ hậu kỳ, cần phải hao phí 1500 tả hữu, viên mãn 2000. Kim đan. Không dám hỏi. Nuôi một đầu có cá tính linh sủng quá mắc. Lần sau vẫn là trực tiếp tích lũy tiền mua kim đan a. Giang Hạo trong lòng suy nghĩ. Dạng này liền tiết kiệm xuống 3000 năm. Nếu là con thỏ không làm hư, hắn còn có khả năng bán trao tay, không đến mức như thế thua thiệt. Về sau lại mua 5 tiền tốt một chút lá trà. Đồng dạng là hồng tụ hương, thế nhưng lần này 1 tiền 150. Bỏ ra 700 năm. Toàn thân còn sót lại 300 linh thạch. Chính mình kiếm tiền đều không đủ linh sủng cùng nữ cường đạo hoa. Đây là mấy tháng mới xuất hiện một lần, nếu là một tháng xuất hiện một lần, đến tốn hao nhiều ít linh thạch. Này mấy lần nàng uống trà, đằng sau nên sẽ không muốn ăn chút trà bánh a. Nghĩ đến đây, Giang Hạo liền cảm giác mình lại muốn nghèo. Về sau lại bày quầy bán hàng bán một chút linh phụ, trên người hàng tồn cũng không nhiều, hết thảy mới bán ra 400 linh thạch. Có những linh thạch này, hắn lại bán 10 sấp chế phù tài liệu. Còn có phù bút, thú huyết, hao tốn 500 linh thạch. Một vòng xuống tới, chỉ còn lại có 200 linh thạch. May mà hết thảy vẫn tính thuận lợi, đã không có gặp được thiên hoan các người, cũng không có gặp được Bách Cốt Lâm người. Xem ra thấp kém ức hiếp, bọn hắn không muốn làm, đều đang đợi cơ hội. Chỉ có một ít lòng có oán hận bình thường nội môn đệ tử mới sẽ tìm đến phiền toái. Bách Cốt Lâm không có loại người này, bởi vì như thường đệ tử sẽ không cảm thấy hắn giết Minh Tà Quyền, thậm chí còn có thể có chút xem thường hắn. Không tại sao, cũng bởi vì hắn trúc cơ trung kỳ lấy được công tích 10 vị trí đầu. Mấy người thậm chí lại ở xa xa nói một câu, xem, liền là người kia, đoạn tình ngai Giang Hạo công tích tông môn 10 vị trí đầu, ngươi đoán làm sao tới? Bị rất Long sư huynh đẩy ra hấp dẫn cửu hận. Ta cũng nghe nói, hắn một cái trúc cơ trung kỳ, làm sao có thể có bực này công kích, còn ngăn cản Hiên Viên Thái loại kia thiên tài yêu nghiệt, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Chờ lấy hắn bị cho mèo đi, nghe nói Huyền Thiên Tông người nhanh muốn tới, vừa vặn cái này công tích 10 vị trí đầu trúc cơ trung kỳ cầm lấy đi đình bao, tất cả đều vui vẻ. Những lời này Giang Hạo nghe không ít, hắn không thèm để ý người khác như vậy cho rằng. Thế nhưng hắn lo lắng Huyền Thiên Tông tìm đến phiền toái, một phần vạn tông môn thật đem hắn cái này trúc cơ trung kỳ đẩy đi ra, cái kia, hậu quả khó mà lường được. Thế nhưng ngẫm lại Thiên Hương Đạo Hoa, hắn cảm giác mình có lẽ vẫn là có giá trị. Bất quá này cũng có thể bị vứt giá trị, vẫn là muốn chính mình mạnh mẽ mới được. Đến lại đi loại ít đồ, hoặc là tìm nơi nào có mỏ. Trở lại linh dược viên, Giang Hạo liền thấy mong mỏi cùng trông mong con thỏ. Chưa từng lưỡng lự, hắn nắm vòng cổ ném ra ngoài. Con thỏ nhảy lên một cái, bắt được mới vòng cổ huy vũ mấy lần, dùng tự nhận là anh tuấn tư thái, đem vòng cổ mang theo. "Chủ nhân ngươi thấy ta giống không giống đại yêu?" Con thỏ chuyển động cổ vòng cổ nhảy đến Giang Hạo trước mặt hỏi. Lườm nó liếc mắt, Giang Hạo nói một tiếng không giống trực tiếp đi thẳng hướng vào phía trong bộ lầu các. Hôm nay bọn khí còn không có thu. Khí huyết đan 1, lực lượng 1, lực lượng 1, lực lượng 1. Hấp thu bọn khí, Giang Hạo liền bắt đầu quản lý. Quản lý quá trình bên trong, hắn bởi vì một số cần phức tạp xử lý linh dược có buồn phiền. Cái này khiến hắn cảm giác kinh ngạc, trước kia là sẽ không như vậy. Gần nhất cảnh giới đi lên, tâm lại không hiểu táo bạo. Đức không xứng bị sao? Nhớ lại trong khoảng thời gian này, Giang Hạo phát hiện mình không đến 2 năm liền theo luyện khí 9 tầng nhảy lên đạt đến kim đan hậu kỳ. 2 năm đi qua người khác 100 năm đường. Bành trướng là chuyện tất nhiên, hiện tại chẳng qua là một chút táo bạo, tính là không tệ. Đương nhiên, bây giờ có thể như vậy bình tĩnh dựa vào là thiên tuyệt cổ độc. Một khi không có cái này cổ độc, hắn không biết mình sẽ bành trướng thành cái dạng gì. Mặc dù sẽ cực lực áp chế, thế nhưng trong lời nói tất nhiên sẽ hiển lộ rõ ràng tự mãn. Giang Hạo thở phào một ngụm, im lặng tự nói, đến làm cho tâm bình tĩnh trở lại, mượn nhờ thiên tuyệt cổ độc ma luyện tâm cảnh. Muốn thói quen loại lực lượng này, nhận rõ chính mình. Nhận rõ chính mình. Giang Hạo bố trí suy nghĩ một chút tương lai, hiện tại 2 năm kim đan hậu kỳ, chừng 2 năm nữa liền có thể thành tựu nguyên thần, lại 10 năm luyện thần, lại 30 năm phản hư, 100 năm vô địch. Suy nghĩ cẩn thận, chính mình tự mãn một điểm là không phải cũng tính tình có thể hiểu. Lung tung suy nghĩ kéo tới, Giang Hạo lắc đầu cười khẽ, đem này chút ném sau, khống chế không nổi lòng của mình, tương lai tất có thai thương. Bành trướng phải chờ tới thật vô địch sau. Về sau hắn bắt đầu chỉnh lý linh dược, để cho mình bình tĩnh trở lại. Sau khi trở về, nửa đêm trước bắt đầu chế phù. Lần này cùng dĩ vãng khác biệt, hắn chỉ họa một tấm, chậm rãi họa, càng chậm càng tốt, nghĩ đi thể hội hấp tốc, tiêu trừ hấp tốc. Không hề nghi ngờ, chế phù thất bại. Về sau liền bắt đầu củng cố hậu kỳ tu vi. Ngày đêm giao thế, nhật nguyệt thay đổi. Trong khoảng thời gian này, Giang Hạo không tiếp tục rời đi đoạn tình ai, cũng không có vì chính mình nghèo khó mà lo lắng, mà là làm lấy hôm qua sự tình. Quản lý linh dược, cẩn thận đi quan sát, đi xử lý. Về sau bắt đầu vẽ bùa, sau khi thất bại bắt đầu tu luyện. Ngày qua ngày, thu phong qua đi, trời đông giá rét tiến đến. Trận tuyết lớn, bạch tuyết rút đi, bãi cỏ có màu xanh biết hiện ra. Cuối cùng mưa xuân tẩm bổ đại địa. Đông đi xuân tới. Thời gian nửa năm, như quá khứ vân yên. Bàn đào thụ cũng trong lúc này không ngừng dài cao, đã trưởng thành cao hơn 2 mét, con thỏ đều có thể chơi leo cây trò chơi. Trong lúc đó, Giang Hạo sốt ruột qua, cố gắng đổi phế qua, cũng muốn kéo dài qua. Sau đó sốt ruột dần dần tan biến, đổi phế chậm rãi rút đi, không suy nghĩ thêm mà khác. Một ngày này, một đạo ánh sáng tại Giang Hạo trên bàn sách xuất hiện. Bình thường tịnh tâm phủ bị hắn vẽ ra. Dùng nửa cái ban đêm, chỉ vì hắn tâm không nữa hấp tấp. Cuối cùng xong rồi. Mặc dù mượn thiên tuyệt cổ độc, nhưng bây giờ hắn không có trên tâm cảnh nguy hiểm. Dòng dã nửa năm, may mà không có người tới tìm hắn để gây sự. Không phải liền dễ dàng đánh vỡ loại an tĩnh này. Không hơn trăm cốt lâm đến nay đều không làm cái gì, ngược lại để hắn ngoài ý muốn. Liêu tinh thần mấy tháng này cũng không thấy được. Không biết là tình huống như thế nào. Ngày kế tiếp, Giang Hạo hít sâu một hơi, nửa năm này hắn liền củng cố tu vi cùng với ổn định tâm cảnh. Phù lục tài liệu tiêu hao hầu như không còn, linh thạch cũng không có kiếm được. Hiện tại nên cân nhắc sinh kế. Chỉ là vừa mới ra cửa, chỉ thấy Liêu tinh thần tới. Trên người hắn khí tức có chút không đúng. Chương 91, nhìn xem chân long đoạt xá. Nửa năm ở giữa, Giang Hạo đợi tại đoạn tình ai, bất quá vẫn là đang chăm chú Liêu tinh thần. Chẳng qua là thật lâu không có tin tức của hắn. Không chỉ có Liêu tinh thần, liền là nữ nhân kia đều chưa từng xuất hiện. Vừa vặn hắn cũng nhờ vào đó thật tốt tu thân dưỡng tính, ma luyện tâm cảnh. Đương nhiên, bởi vì lần trước xem xét, hắn cũng lo lắng Liêu tinh thần có việc. Nhưng thủy chung vô pháp mở miệng nhắc nhở, bây giờ tái kiến, cũng liếc mắt phát hiện dị thường. Thông qua vô danh bí tịch, hắn mơ hồ phát giác Liêu tinh thần khí tức bên trong có đặc thù khí tức, cực kỳ bé nhỏ. Có lẽ là long khí đi. Đoạt xá thành công. Vẫn là sắp thành công. Chưa từng lưỡng lự, hắn mở ra xem xét. Liêu tinh thần, Hạo Thiên Tông chân truyền đệ tử, thiên sinh long sát chi khí, kim đan viên mãn tu vi, nam vùng tiên âm tông chấp pháp phòng, nhàn tới nhàm chán đang nhìn xem chân long tàn hồn đoạt xá chính mình, đối phương cẩn thận bộ dáng, khiến cho hắn càng thêm nhàm chán. Cùng ngươi so sánh giao hảo là vì tới gần thiên hương đạo hoa, thuận tiện xem kịch vui, đối ngươi có hứng thú không nhỏ. Giang Hạo, chuyện gì xảy ra? Thấy lần này xem xét kết quả, một mực rất bình tĩnh Giang Hạo, nhất thời lại có chút kinh ngạc, thậm chí hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Nhàn tới nhàm chán đang nhìn xem chân long tàn hồn đoạt xá chính mình. Người bình thường sẽ nhàm chán thành như vậy phải không? Giang Hạo không khỏi không cảm khái Hạo Thiên Tông chân truyền đệ tử, chất lượng thật cao. Giống Liêu tinh thần dạng này, hắn đến nay chỉ gặp qua như thế một cái, cũng không biết tại Hạo Thiên Tông thường không phổ biến. Thân là ma môn đệ tử, thấy tiên môn đệ tử như vậy cao minh, để cho ta áp lực rất lớn. May mắn, Liêu tinh thần tạm thời đối với hắn không có uy hiếp, không phải thật sẽ đứng ngồi không yên. Lần này xem xét, cũng làm cho hắn hiểu được, lúc trước lo lắng có chút dư thừa. Chính mình vẫn là lo lắng hạ chính mình đi. Nửa năm trôi qua, tiếng gió thổi cũng đều không khác mấy, nếu là có người tìm phiền toái, đại khái cũng phải tìm tới. Bất quá Thiên Thánh giáo đến nay không thấy phản ứng, không biết là từ bỏ, vẫn là bị Minh Ý sư tỷ xử lý. Mấy tháng không thấy, sư đệ tựa hồ càng thêm trầm ổn. Liêu Tinh Thần vừa cười vừa nói, "Sư Minh nói đùa." Giang Hạo chắp tay, khách khí nói, "Lên tiếng chào." Hai người cùng nhau hướng linh dược viên hướng đi đến. Con thỏ đi ở trước nhất, thỉnh thoảng tại bên dòng suối bắt cá. Chơi thì chơi, cũng sẽ không hạ xuống. Sư đệ này con thỏ linh trí cao lạ thường. Trúc cơ trung kỳ có này chủng linh trí, đúng là hiếm thấy. Liêu Tinh Thần không khỏi tán dương. như thường linh thú trúc cơ trung kỳ hoặc là linh trí sơ khai, hoặc là linh trí chưa mở ra. Mà có thể tại ấu niên có bực này linh trí, sinh ra bình thường cũng không chỉ trúc cơ kỳ. Cho nên linh trí cao như vậy, còn như vậy nhỏ yếu, sắp thực hiếm thấy. Giang Hạo cũng chỉ là cảm khái một tiếng, rất dễ dàng cho ta gây phiền toái. Sư đệ gần nhất qua hết sức nhàn nhã a, nửa năm, Thiên Thanh Sơn sự tình đi qua. Hiện tại cả đám đều tại kết thúc công việc, Huyền Thiên Tông không bao lâu nữa liền có thể tới đàm phán. Sư đệ biết không? Liêu Tinh Thần nhìn xem Giang Hạo dò hỏi, cũng không nghe người ta nói đến. Giang Hạo lắc đầu chi tiết nói, thế nhưng hắn biết chuyện này đối với hắn tới nói ảnh hưởng rất lớn, không biết sẽ mang đến dạng gì phiền toái. Mà thân là công tích thứ 10 hắn, nhất định cùng Hiên Viên Thái dây dưa không rõ. Đến lúc đó, thật khả năng như những người kia nói như vậy, bị chống đi tới chịu tội. Người sư đệ kia gần nhất cần phải lưu ý một thoáng, Huyền Thiên Tông, Phong Lôi Tông, Lạc Hà Tông cũng có thể người tới. Liêu Tinh Thần nhẹ nhàng nói ra. Do dự một chút, Giang Hạo vẫn là nghi ngờ mở miệng. Như thường tới nói, ta một cái trúc cơ bên trong căn bản không có khả năng ngăn lại Hiên Viên Thái, vì cái gì bọn hắn sẽ để mắt tới ta? Chân chính cần so đo không phải là rất Long sư huynh sao? Liêu Tinh Thần bật cười nói, Man Long có thể là thủ tịch đệ tử thứ 10, nhằm vào hắn sẽ có không ít phiền toái, cho nên tìm một cái dễ khi dễ, đại gia trên mặt đều không có trở ngại sao? Giang Hạo trong lòng thở dài, giống như tất cả mọi người chấp nhận một dạng. Chuyện này kỳ thật cũng hết sức phức tạp, đến lúc đó không nhất định liền sẽ liên lụy sư đệ, bất quá cũng muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Liêu Tinh Thần chân an dưới, liền tiếp tục nói, cũng là Bách Cốt Lâm sư đệ thật phải chú ý một ít, nghe nói bọn hắn lại có không ít linh dược cùng các ngươi linh dược viên hợp tác, hẳn là Đoạn Tình Nhai một vị chân truyền đệ tử nhận. Linh dược có vấn đề. Giang Hạo để ý nói, không có khả năng có, bởi vì Cốt Hoa sự tình Bách Cốt Lâm chết một cái chân truyền đệ tử. Đây đối với Bách Cốt Lâm những người kia đả kích cũng rất lớn, không người nào dám tại đây cái mấu chốt hạ làm ra có vấn đề linh dược. Thế nhưng linh dược không có vấn đề, không có nghĩa là thật không có vấn đề. Liêu Tinh Thần nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói, sư đệ có thể nghe nói qua Bạch Dạ. Bạch Dạ? Giang Hạo trong lòng giật mình, bất quá vẫn là bình tĩnh nói, chưa từng nghe nói qua. Cái này cũng như thường, dù sao Bạch Dạ người này thâm cư không ra ngoài, ngay cả ta đều có rất ít tin tức về người này. Bất quá bị hắn nhớ thương bên trên, đã có thể không tốt lắm. Liêu Tinh Thần có chút tim đập nhanh nói, này người thiên phú cực cao, tu vi mạnh đồng thời, phương diện khác đồng dạng cao minh, nhất là linh dược lý giải cùng vận dụng, để cho người ta bất chi bất giác lâm vào bẫy dập của hắn bên trong. Vị sư huynh này để mắt tới ta rồi. Giang Hạo cảm thấy chìm xuống. Hắn cũng biết cái này Bạch Dạ không tầm thường, Dưỡng Phân Châu Tử liền có thể nhìn ra. Nửa năm này, hắn gần như sử dụng hết Dưỡng Phân Châu Tử, đều cho sân nhỏ đất này. May mà có Thiên Hương Đạo Hoa, có thể đem hết thể kỳ dị đẩy lên trên người nó. Dưỡng Phân Châu Tử hắn cũng không dám một mực mang theo, quá mức nguy hiểm. Chấp pháp phong không đến mức lại tra, hắn là lo lắng có người hoài nghi hắn, sau đó đối với hắn chứa vật pháp bảo độc thủ. Không dám giết người, không có nghĩa là bọn hắn không dám trộm đồ. Kỳ thật đã trải qua chuyện này, hắn muốn đi tìm một kiện có khả năng giấu đi chứa vật pháp bảo, để phòng bị hết thể nguy hiểm. Khả năng rất lớn, cho nên tại Bách Cốt Lâm hợp tác với các ngươi về sau, sư đệ nhất tốt cẩn thận một chút. Liêu Tinh Thần nhắc nhở. Bạch Dạ sư huynh mạnh bao nhiêu? Giang Hạo hỏi vẫn muốn biết đến vấn đề. Rất mạnh, so với ta mạnh hơn. Liêu Tinh Thần trầm mặt dưới, tựa hồ là đang suy nghĩ, một lát sau mới tiếp tục mở miệng. Mặc dù hắn không phải thủ tịch 10 đệ tử, thế nhưng thiên phú cùng với thành tựu đều không thể so thủ tịch 10 đệ tử kém bao nhiêu. Giang Hạo yên lặng, mạnh hơn Liêu Tinh Thần, liền mang ý nghĩa không phải kim đan kỳ. Tới gần thủ tịch 10 đệ tử, chẳng khác nào chỉ so với Man Long yếu một ít. Hiện tại xác thực không thể chơi vào. Làm theo ngoại môn ra sức làm tiến đến tầng dưới chốt nhân viên, Giang Hạo đối với mình có bao nhiêu cân lượng vẫn là rõ ràng. Sư đệ cũng không cần quá lo lắng, ngươi cùng mấy vị phản đồ có quan hệ, nguy hiểm tính mạng ngược lại không đến nỗi. Liêu Tinh Thần mỉm cười nói. Nghe vậy, Giang Hạo cảm giác rất hoang đường, chính mình có thể bình an không việc gì thế mà toàn ỷ vào những cái kia chết đi phản đồ. Đúng rồi, qua một thời gian ngắn lại muốn ra tông môn nhiệm vụ. Thấy Giang Hạo hơi kinh ngạc, Liêu Tinh Thần không khỏi nói. Sư đệ không biết cách lần trước đã qua một năm rưỡi sao? Bất quá lần này mặc dù có sư đệ tên, nhưng cùng lần trước khác biệt, chẳng qua là đơn giản một chút sự tình. Thì như đi chọn lựa nhập môn đệ tử. Chọn lựa nhập môn đệ tử. Giang Hạo trong lòng cảm khái, nhập ma môn đều là những người nào? Chương 92, vô hình thủ đoạn, phong ngươi tu vi. Ma môn cùng tiên môn khác biệt. Người bình thường có tuyển đều sẽ không tới nơi này, chỉ có một ít không được chọn người, mới có thể tới ma môn thử một chút. Dù sao ma môn cũng là tu chân, cũng có thể phi thiên độ địa, sống lâu dài. Thành trấn cùng với gia tộc xung quanh cũng có, bọn hắn cũng chỉ có thể sống ở Thiên Âm Tông dưới bóng mở, tới hợp tác. Giang Hạo chính là như vậy bị bán vào Thiên Âm Tông. So sánh ma quật, sát thực an toàn rất nhiều. Liêu Tinh Thần sau khi rời đi, Giang Hạo mới tiếp tục đi lên phía trước. Muốn đi linh dược viên quan tâm một thoáng Bách Cốt Lâm phải làm những gì? Nếu Liêu Tinh Thần tới nhắc nhở, liền mang ý nghĩa xác thực tồn tại tính nguy hiểm. Nếu là bên người nằm vùng cũng giống như Liêu Tinh Thần liền tốt, Giang Hạo im mắng tự nói. Bất quá hồi tưởng lại, cách gặp được cái kia nữ ma đầu xác thực rất lâu. Hắn nhìn thoáng qua bảng. Tính danh: Giang Hạo. Tuổi tác: 22. Tu vi: Kim đan hậu kỳ. Công pháp: Thiên Âm Mạch Truyện, Hồng Mông Tâm Kinh. Thần thông: Cựu Truyền Thế Tử, duy nhất, mỗi ngày mở giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện. Khí huyết: 77-100. Có thể tu luyện. Tu vi: 71-100, có thể tu luyện. Thần thông: 03, không thể đạt được. 22 tuổi a. Hắn còn nhớ rõ 20 tuổi năm đó, còn chúc mừng qua chính mình. Thừa như hôm qua. Bất quá Hồng Vũ Diệp nửa năm không có xuất hiện, nửa năm này hắn tâm bình tĩnh rất lâu. Nghĩ lại gặp nàng một chút, dạng này liền có thể biết bình thường chính mình, có thể bình tĩnh đến loại tình trạng nào. Không có Hồng Vũ Diệp, hắn kỳ thật một mực ở vào hiền giả trạng thái, rất khó rõ ràng phát giác tâm cảnh nhược điểm, có chút chờ mong nàng tới. Linh dược viên, có không ít người tụ tập tại linh dược viên, bận điệu từ phía. Trong những người này là một vị một mặt lạnh lùng tiên tử, nàng người mặc mét màu trắng quần áo và trang sức, trên đầu ghim đơn giản búi tóc, ngũ quan đẹp đẽ. Linh Tuyên tiên tử, Đoạn Tình Ngai chân truyền đệ tử một trong, Giang Hạo cũng chỉ gặp qua vị sư tỷ này một mặt. Lúc trước không biết đối phương tu vi, bây giờ xem ra thực lực rất không bình thường, hẳn là vượt ra khỏi kim đan. Chỉ một cái liếc mắt, hắn liền thu hồi ánh mắt, cho nên không dám xác định. Đối mặt dạng này người, hắn không dám quá nhiều quan sát, dễ dàng cho mình được đến mầm thai vạn. Gặp qua sư tỷ, Giang Hạo đi vào đối phương trước mặt túi đầu khách khí nói, "Ừm." Linh Tuyên tiên tử lãnh đạm gật đầu, chậm chậm rãi mở miệng. "Bách Cốt Lâm muốn tại chúng ta nơi này gieo trồng một chút linh dược, nghe nói ngươi cùng bọn hắn có một ít hiểu lầm. Lần này nếu là linh dược xảy ra vấn đề, nhớ tên của ta. Ngươi hỗ trợ dẫn đường cùng với phân chia thích hợp khu vực liền có thể." Đối với Giang Hạo, Linh Tuyên đã không có để mắt, cũng không có xem thường, chẳng qua là hết sức bình thường đối đãi. Đối với lần trước công kích 10 vị trí đầu, nàng tự nhiên có suy đoán. Man Long cái này người nhìn như thô cùng phong khoáng, kỳ thực tâm cơ không cạn, hắn như thế nào không hiểu cho ra công tích. Bất quá là vì bảo vệ mình. Lại thêm tông môn một chút thế hệ trước đánh giá, nàng tự nhiên hiểu rõ, trước mắt vị sư đệ này, bảo đảm không tốt đại họa lâm đầu. Cho nên không cần nàng để ý. Được. Giang Hạo gật đầu đáp ứng. Cũng không có bởi vì đối phương ngữ khí bình thản, đôi mắt khinh mạn mà mang có cảm xúc. Nếu như đối phương vẻ mặt ôn hòa, ngược lại khiến người ta cảm thấy không ổn. Về sau Ninh Tuyên tiên tử quay người rời đi, cũng không có quá nhiều phân phó. Giang sư đệ, một vị thành thục nữ tử đi vào Giang Hạo trước mặt, khách khí nói: "Lần này Bách Cốt Lâm linh dược là ta kết nối, sư đệ gọi ta liên cầm thuận tiện." Liên sư tỷ. Giang Hạo chắp tay hành lễ. Bất quá liếc mắt, hắn liền biết trước mắt tại nữ tử này cũng không phải là lịch khai có thể so sánh, đây là kim đan sơ kỳ cường giả. Khó có thể tin, giao tiếp linh dược, thế mà sẽ xuất động kim đan cấp bậc cường giả. Lần này linh dược tương đối chân quý, cho nên ta cần muốn tự thân đi làm, có thể sẽ nhiều quấy rầy sư đệ. Liên Cầm tiên tử nói khẽ. Đến lúc đó sư đệ cảm thấy chỗ nào không thích hợp loại, đều có thể để người ta tìm ta, ta đều có thể tẩy gắt đi. Đúng, chúng ta không ngừng muốn trồng con tại linh dược viên, còn có một số cần tại trong rừng cây. Phòng ngự trận pháp chúng ta sẽ tự mình bố trí. Vị sư tỷ này nhanh 30 bộ dáng, vẻ mặt có chút tái nhợt, hẳn là cùng công pháp có quan hệ. Tướng mạo tự nhiên cũng không kém, ngữ khí càng là tốt. Nếu như Bách Cốt Lâm lần này thật chính là hướng ta tới, cái kia có chút khó đối phó. Cùng lịch khai khác biệt, đối phương muốn cái gì, trực tiếp liền sẽ nói đi ra, mục đích tính rõ ràng. Mà trước mắt vị này, căn bản không biết nàng chính xác mục đích. Liên sư tỷ khách khí, ta tự nhiên sẽ toàn lực hỗ trợ. Giang Hạo nói ra. Về sau Bách Cốt Lâm người tại linh dược viên loại một chút linh dược, một chút Giang Hạo thấy qua, còn có một số chưa thấy qua. Hắn làm xong quyết định, phải thật tốt tra một chút tư liệu. Về sau lại tại Đoạn Tình Nhai bên dưới gieo trồng một loại kỳ quái linh dược cùng với cây cối. Bận rộn cả ngày, Giang Hạo toàn trình đi theo, cũng không có xem ra bất cứ gì thường nào. Trạm vào tối, Bách Cốt Lâm người kết thúc rời đi. Cái này khiến Giang Hạo cảm giác kinh ngạc. Cứ như vậy, linh dược không có vấn đề, xảy ra vấn đề cũng là Ninh Tuyên sư tỷ gánh trách, cái này khiến hắn cảm giác không quá chân thực. Đa tâm sao? Đối với cái này Giang Hạo chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Về sau 7 ngày, hắn đều đang quan sát Bách Cốt Lâm linh dược cùng với chế phù tu luyện. Bây giờ hắn hậu kỳ tu vi đã củng cố, viên mãn cũng không xa. Đại khái đợi thêm 3 tháng, đến lúc đó có thể đi lĩnh hội tiên đao thức thứ 3. Mà linh dược mấy ngày này hắn cũng nhìn qua, cũng không có vấn đề. Bách Cốt Lâm cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Một ngày này, Giang Hạo dự định tu luyện, ngày mai muốn đi một chuyến phiên chợ, mua sắm chế phù tài liệu. Hắn hiện tại chỉ có hơn 200 linh thạch, một mực giàu không nổi. Chỉ là vừa mới tọa hạ tu luyện, hắn cũng cảm giác kinh mạch có chút nhói nhói. Dọa đến hắn lập tức mở mắt ra. Chuyện gì xảy ra? Dĩ vãng vận chuyển Hồng Mông Tâm Kinh cũng sẽ không xuất hiện tại loại vấn đề nào. Hắn lập tức kiểm tra thân thể, cũng không có chút nào dị dạng. Hắn lần nữa vận chuyển Hồng Mông Tâm Kinh, nhưng mà vẫn là có một loại nhói nhói đồng thời tắc nghẽn cảm giác. Xem xét, dừng lại tu luyện, Giang Hạo trước tiên đối với mình tiến hành xem xét. Nhưng mà trạng thái biểu hiện như thường, ngoại trừ có thiên tuyệt cổ độc bên ngoài, cũng không có mặt khác. Không phải thân thể ta xảy ra vấn đề, đó là cái gì xảy ra vấn đề? Này xung quanh nếu như nhất định phải nói có thay đổi gì, vậy cũng chỉ có Bách Cốt Lâm gieo một chút linh dược. Mà Liêu Tinh Thần cũng đã nói, bất chi bất giác liền sẽ lâm vào bạch dạ trong cả bẫy. Ngày kế tiếp, Giang Hạo trước tiên tìm được Bách Cốt Lâm gieo trồng tại rừng cây linh dược. Xem xét, Thiên Vũ Hoa là có giả dích linh khí, nhưng tại luyện đan lúc dùng tới giảm bất linh dược xung đột, trồng ở chỗ này chính là bạch dạ tác phẩm đắc ý, dùng vô hình thủ đoạn phong ngươi tiến độ tu luyện. Bạch dạ, loại thủ đoạn này Giang Hạo chưa từng nghe thấy, khó trách nói cái này người nguy hiểm. Đến đi dò tra hắn ở đâu, vẫn phải tra một chút tu vi của hắn. Đi linh dược viên lúc, hắn thuận tiện nhường trình sầu đi tìm Liên Cầm tiên tử, đến xáo trộn linh dược vị trí. Nhìn một chút có thể hay không có hiệu quả. Liên Cầm tiên tử tới thật nhanh, nghe được Giang Hạo nói nàng không chần chờ chút nào, cũng không có chút nào từ chối. Trực tiếp hỏi chỗ nào thích hợp, nàng thấy ghép đi qua liền tốt. Chương 93, so đảo quáng tấn thăng còn nhanh. Sư đệ còn cảm thấy nơi nào có vấn đề sao? Liên Cầm tiên tử hết sức khách khí mà hỏi. Đối phương thái độ quá tốt, nhường Giang Hạo chọn không ra bất kỳ ma bệnh. Cuối cùng chỉ có thể lắc đầu, nhường hắn trở về. Chờ mấy ngày, Giang Hạo bắt đầu tu luyện, song lần này như lần trước như vậy, vừa tu luyện kinh mạch liền mơ hồ làm đau. Ngày kế tiếp, hắn lần nữa giám định Thiên Vũ Hoa, lấy được kết quả cùng lần trước giống như lúc. Nói cách khác bất kể thế nào cấy ghép, đều sẽ không ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Làm sao làm được? Bạch dạ này người có chút không thể tưởng tượng nổi. Lần này hắn không để cho người đi tìm Liên Cầm tiên tử, tìm nàng đã vô dụng. Nếu đối phương như vậy phối hợp, đã nói lên không quan tâm xáo trộn vị trí. Khó trách được xưng tụng là tác phẩm đắc ý. Lại đợi một ngày, Giang Hạo bắt đầu tu luyện, lần này tại kinh mạch mơ hồ làm đau thời điểm, phân tâm giám định chính mình. Quả nhiên, xuất hiện những vật khác. Trạng thái, thân chúng tiên tuyệt cổ độc cùng với Bạch Dạ Phong Linh chi thuật, Phong Linh chi thuật chính là Bạch Dạ sáng tạo, dùng linh dược thuộc tính, mùi vị, linh khí tiến hành lợi dụng, vô hình vô sắc không đề phòng, ở bên người gieo xuống hắc liên hoa, liền có thể phá giải. Thấy xem xét kết quả, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Phá giải? Chẳng qua là hắc liên hoa cũng không dễ tìm, cần muốn đi một chuyến Tuyết Liên Các. Thế nhưng đây không phải kế lâu dài, vẫn là cần tìm ra Bạch Dạ, biết rõ ràng tu vi của hắn. Trời vừa sáng, Giang Hạo liền đi đến Tuyết Liên Các, hắc liên hoa hạt giống muốn 300 linh thạch. Hắn lưu lại một tờ trị liệu phù, mặt khác toàn bộ buôn bán, cuối cùng mua hắc liên hoa hạt giống. Ngày thứ hai, hắn giám định hạt giống, muốn nhìn thấy thế nào gieo trồng mới có thể nhanh nhất sinh trưởng. Hắc liên hoa hạt giống, dược lực mạnh mẽ, thành thục sau có thể dùng tại tăng cao tu vi, gieo trồng lúc lại có vô hình gợn sóng tràn ra, ảnh hưởng xung quanh linh khí ổn định. Mỗi ngày một bình linh dịch, 7 ngày sau có thể mọc rễ nảy mầm. Mỗi ngày một bình linh dịch. Giang Hạo lại đi mua linh dịch, một bình 30 linh thạch, hao tốn 201. Đến tận đây, hắn người không có đồng nào. Loại hắc liên hoa chi phí cao không hợp thói thường. 7 ngày sau, hắc liên hoa phá đất mà lên, Giang Hạo bởi vậy đạt được một cái màu lam bạc khí. Nhìn xem bạc khí, hắn đột nhiên tính toán dâng lên. 500 linh thạch một cái màu lam bạc khí. Nếu như bây giờ có 5 vạn, có phải hay không 7 ngày sau liền có thể thu được 100 cái bạc khí? Nếu là có 10 vạn, liền có thể 7 ngày tấn thăng một lần. Này so đảo quán còn nhanh a. Hắn trọng điểm là, này 10 vạn linh thạch đi đâu tìm? Thu bạc khí, Giang Hạo liền thử tu luyện. Quả nhiên, không tiếp tục xuất hiện nói nhói. Làm trễ mãi hắn thời gian gần 1 tháng, Bạch Dạ người này thật sự là đáng sợ. "Chủ nhân, ngươi làm sao loại nhiều như vậy liên hoa?" Con thỏ vung lấy cổ mình vòng cổ nói. "Tuyết liên hoa, Lam liên hoa, Hắc liên hoa, lần sau muốn hay không loại một đóa Bạch liên hoa?" Nghe vậy, Giang Hạo sững sờ, nhìn kỹ một chút thật đúng là. Trong sân linh dược không nhiều, thế nhưng liên hoa chiếm cứ 3 đóa. Tập hợp đủ 7 liên hoa, không biết có thể hay không ra cái gì dị tượng. Giang Hạo nhẹ giọng nói nhỏ. "Chủ nhân nói cái gì?" Con thỏ tò mò hỏi. "Không có, đi thôi, đi linh dược viên." Giang Hạo đi ra linh dược viên. Bạch Cốt Lâm như là đã đậu thủ, đến tiếp sau liền sẽ không có quá nhiều động tác. Thiên Hoan Các còn đang chờ đợi thời cơ, như thế hắn hành tẩu tông môn từng chỗ, liền không đến mức bị tìm phiền toái. Mượn cơ hội này, hắn muốn tra một chút Bạch Dạ. "Ta nghe người ta nói, chủ nhân tên tại tông môn nhiệm vụ xuất hiện, muốn đi vây trảo nhập môn đệ tử. Ta có thể đi sao?" "Tốt để bọn hắn nhận thức một chút tương lai đại yêu." Thỏ ra. Con thỏ hưng phấn lại mong đợi nói. Bố trí suy nghĩ một chút chiêu thu đệ tử phức tạp, Giang Hạo một nói từ chối. "Không thể." Bất quá tông môn nhiệm vụ ra tới hắn cũng không có chú ý đến, những ngày này bởi vì Bạch Dạ sự tình, nhường hắn tâm thần mỏi mệt. Chính mình không đủ cường đại, sau lưng lại không có người, còn cực kỳ dễ thấy. Dạng này quả nhiên rất khó tại ma môn sinh tồn, nếu không phải mình có chỗ ỷ lại, căn bản khó mà sinh tồn đến nay. Người khác là làm sao sống được? Lời nói đến 22 tuổi, cũng còn không có chúc mừng qua chính mình. Hơi cảm khái lắc đầu về sau, hắn tới đến linh dược viên, làm từng bước, thu thập bạc khí, quản lý linh dược. Sau đó trở về chấp pháp phòng dưới, tra xem nhiệm vụ của mình. Đoạn tính ngay Giang Hạo, tuyển nhận nhập môn đệ tử, tổng hạn cuối 300, tổng hạn mức cao nhất 1000. Nhìn xem nhiệm vụ, Giang Hạo hơi kinh ngạc, thế mà nhiều như vậy. Là bởi vì cùng Thiên Thanh Sơn một trận chiến, tiêu hao không nhỏ sao? Hắn nhớ tới chính mình lúc trước bị bán nhập ma môn, nghe bọn hắn nói, ít nhất phải tuyển nhận 100 đệ tử. Lúc đó liền là nhân số không đủ, mới tìm kiếm khắp nơi. Sau đó hắn mới may mắn trở thành ngoại môn đệ tử. Nhập môn đệ tử mặc dù có khả năng tùy tiện thu, thế nhưng nhất định phải có tư chất tu luyện, bằng không không đến. Một hai cái không có tư chất tông môn mở một con mắt nhắm một con mắt cũng sẽ không quản, càng nhiều lại không được. Nhiệm vụ lần này cảm giác cũng không dễ dàng. Bất quá nhiệm vụ này không chỉ hắn một người. Sau đó hắn thấy được bốn người khác tên: Băng Nguyệt Cốc Trịnh Thập Cửu, Lôi Hỏa Phong Tân Ngọc Nguyệt, Bách Cốt Lâm Phong Bạch Phi, Hoành Lưu Bộc Nhạc Du. Hai người quen, cộng thêm một cái Bách Cốt Lâm, một cái Hoành Lưu Bộc. Hai người quen hẳn là không có vấn đề gì, Bách Cốt Lâm khó mà nói. Hoành Lưu Bộc trước mắt không có gợi lên xung đột, không biết có thể hay không tại đây cái Bách Cốt Lâm đệ tử trên thân, hỏi liên quan tới Bạch Dạ sự tình. Cái này muốn nhìn cơ hội, gấp không được. Hắn vẫn chỉ là Kim Đan hậu kỳ. Mặc dù tu vi đã góp nhặt rất nhiều, thế nhưng cách viên mãn còn có một số khoảng cách. Về sau hắn nhìn xuống chiêu thu đệ tử thời gian, là 7 ngày sau. Xem ra cái này không cần chuẩn bị cái gì, trước đó đi ma quật cho thời gian 1 tháng chuẩn bị. So sánh dưới liền biết cái nào khó khăn. 7 ngày sau, xuất phát trước hắn bị sư phụ gọi tới, tựa hồ có chuyện gì muốn giao cho hắn. Trên đường hắn mắt nhìn tu vi cùng khí huyết. Khí huyết 89-100, có thể tu luyện. Tu vi 83-100, có thể tu luyện. Đã gần 100, cách Kim Đan viên mãn chỉ có 2 tháng khoảng cách. Chẳng qua là không biết cách Bạch Dạ còn có bao nhiêu khoảng cách. Giây lát, sư phụ. Giang Hạo đứng tại Khổ Ngọ Thường trước mặt cung kính nói: "Hôm nay muốn đi chiêu thu đệ tử." Khổ Ngọ Thường không nói nhảm, công khai nói: "Lần này tuyển nhận lúc, thì ba cái thiên tư thông tuệ mang về đoạn tình ai. Sớm mang về, liền có thể sớm thu làm nội môn. Dưới tình huống bình thường, ngoại môn đệ tử đều tại 12 chủ mạch ngoại tu luyện. Sau đó tu vi đầy đủ, sẽ bị các mạch chọn làm nội môn. Đương nhiên, cũng có thể chính bọn hắn chủ động thỉnh cầu bãi nhập, tu vi đủ là được. Mà sớm mang về, liền không lo lắng bị những nhân tuyển khác đi. Đây là chiêu thu đệ tử người mới có tiện lợi. Thế nhưng mỗi cái chỉ có thể mang đi ba cái, không đến mức ảnh hưởng quá lớn." "Được." Giang Hạo liền vội vàng gật đầu. Ngươi nghĩ muốn chút gì? Khổ Ngọ Thường cũng không có nhường Giang Hạo làm không sự tình. Muốn đào mỏ. Giang Hạo trong lòng trả lời, thế nhưng nói không nên lời. Bất quá hắn đang nghĩ, nếu để cho sư phụ rút đi Bách Cốt Lâm linh dược, không biết sư phụ có thể đáp ứng hay không. Chẳng qua là, hắn hiện tại không muốn đánh cỏ động rắn. Chờ biết rõ Bạch Dạ tu vi, thực lực mình đủ rồi, liền đi một chuyến Bách Cốt Lâm. Làm việc không thể gấp, muốn ổn bên trong có tiến vào. Chương 94, Giang Hạo thành vật hy sinh. Lúc rời đi, Giang Hạo hơi xúc động. Sư phụ cho hắn 3000 linh thạch. Giống như là bởi vì Mục Khởi sư huynh cùng sư phụ nhắc lên hắn nữa thích linh thạch, cho nên tại hắn lưỡng lự lúc, liền trực tiếp lấy ra 3000 linh thạch. Đối với cái này, Giang Hạo cảm giác được hài lòng. 3000 a. Lúc trước quặng mỏ trở về, cũng không có đạt được nhiều linh thạch như vậy. Chỉ cần lại tích lũy 2000, liền có thể bắt đầu cho ăn con thỏ, để nó huyết mạch tiến một bước thức tỉnh. Bất quá càng thức tỉnh, nó tấn thăng tốc độ hẳn là càng nhanh, đến lúc đó vòng cổ cũng muốn không ít linh thạch. Không biết có thể hay không gây tai họa. Chấp pháp phong dưới, Giang Hạo gặp được Trịnh Thập Cửu cùng Tân Ngọc Nguyệt. Mặt khác hai vị còn không có tới. Thấy Giang Hạo, hai người lộ ra nụ cười, chào hỏi. Trong lòng cũng không ngừng tiêu khổ, bọn hắn cùng chấp pháp phong cái gì thủ cái gì oán, lại cùng Giang Hạo cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Bất quá lần này không có Thiên Hoang các người tại, cộng thêm là chiêu thu đệ tử, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Xảy ra chuyện gì kỳ thật cũng không quan hệ, đừng liên lụy hai người bọn họ liền tốt. Bạch Hoa Hồ, đỉnh dưới, thân mặc đồ đỏ Hồng Vũ Diệp nắm phiến đá để lên bàn, yên lặng không nói, tựa hồ tại nghĩ xử trí như thế nào vật này. Ngồi ngay ngắn rất lâu, một đạo bạch ảnh hạ xuống đỉnh trước, cùng kính hành lễ. Trưởng giáo, nửa năm này Thiên Hương đạo hoa có cái gì tiến triển? Hồng Vũ Diệp nhìn về phía chân trời theo miệng hỏi. Cao lớn rất nhiều, sinh trưởng tốc độ cũng không chậm. Bạch Chỉ trả lời hạ tiếp tục nói. Nửa năm này Giang Hạo lạ thường an tĩnh, tựa hồ tại ẩn nút xuống tới, càng bình ổn yên tĩnh. Có chút không giống bình thường. Chừng 20 trúc cơ trung kỳ không phải là không có, thế nhưng giống hắn như vậy bình ổn, quả thực hiếm thấy. Nhất là vẫn là bên trong tới tiên tư hắn. Thấy trưởng giáo không có phát biểu ý kiến, nàng tiếp tục nói. Phản đồ sự tình, cũng điều tra qua, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu cho thấy hắn có vấn đề. Có thể là rất nhiều sự tình cộng lại, cũng không cách nào cho thấy hắn không có vấn đề. Trước đó Bách Cốt Lâm Minh Tả quyền chết, hắn tình nghi lớn nhất. Nếu như không phải bản thân hắn, cũng có nhất định xác suất là hắn người đứng phía sau. Theo thuộc hạ xem, Giang Hạo không nhất định là phản đồ, thế nhưng bản thân nhất định không sạch sẽ. Vẫn là cần lưu ý nhiều. Đương nhiên, trồng lấy Thiên Hương đạo hoa, quanh người hắn nhất định sẽ xuất hiện một chút phản đồ. Dù cho hắn không phải, cũng có khả năng bị mặt khác phản đồ kéo vào trong đó. Cùng hắn dựa vào gần nhất chính là người nào? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Chấp pháp phong Liễu Tinh Thần. Bạch Chỉ nói ra. Hắn có vấn đề sao? Hồng Vũ Diệp tùy ý hỏi. Theo hành vi, đi qua, cùng với chấp pháp đến xem, đều không có vấn đề. Thế nhưng hắn lai lịch là cái mê, lúc trước gia nhập Thiên Âm Tông chỉ nói là tán tu làm án, muốn gia nhập tông môn. Bạch Chỉ nói ra. Thiên Thanh Sơn có phản ứng gì sao? Hồng Vũ Diệp đứng dậy đi đến trong bụi hoa hỏi. Không có, đi qua lần trước trọng thương, bọn hắn tại nghỉ ngơi lấy lại sức. Nếu như muốn triệt để diệt Thiên Thanh Sơn, tốt nhất là sang năm, chúng ta tu chỉnh hoàn tất, nhất cử diệt tướng hắn diệt sát. Bạch Chỉ theo sau nói. Không cần, để bọn hắn tiếp tục lớn mạnh. Đi đến bên hồ Hồng Vũ Diệp vung lấy mồi câu, nói. Huyền Thiên Tông có động tác gì? Qua chút thời gian có thể sẽ tới đón người trở về, bất quá bọn hắn nói mong muốn một cái công đạo. Ít nhất cần để cho một ít người đánh đổi một số thứ. Bạch Chỉ có ý riêng nói. Hồng Vũ Diệp y nguyên vung lấy mồi câu, bình tĩnh lại uy nghiêm nói. Cái kia chờ bọn hắn tới rồi nói sau. Đúng rồi. Hồng Vũ Diệp vung xong mồi câu, vươn tay ngưng tụ ra một cái trong suốt hộp. Bên trong có một cái hộ hoàn an tĩnh nằm. Nàng tiện tay ném một cái, trong suốt hộp rơi vào Bạch Chỉ trên tay. Có công lao tự nhiên vẫn là muốn thưởng. Được. Tiếp nhận hộp Bạch Chỉ cung kính nói. Lại hồi báo một chút sự tình, nàng liền lui ra ngoài. Nhìn xem hộ hoàn, nàng biết đây là cho ai. Giang Hạo đáng giá nghi vấn, thế nhưng cũng đáng được bồi dưỡng, đây là nàng theo trưởng giáo nơi đó cảm giác được. Đến mức Liêu Tinh Thần bên kia, nàng kỳ thật không phải hết sức để ý. Nàng hy vọng chính là có quyền cao chức trọng người đi quan tâm Giang Hạo, đến gần Giang Hạo. Bắt được này loại phản đồ, mới có thể hiện lộ rõ ràng chiến công của mình. Kim Đan trúc cơ loại này, chỉ cần không để bọn hắn lật lên sóng gió liền tốt. Những tông môn khác như cũ có bọn hắn người. Thế nhưng nghĩ thẩm thấu đến cao tầng rất khó, một khi thẩm thấu cũng rất khó tìm ra tới. Mà trưởng giáo lấy ra Thiên Hương đạo hoa, tất nhiên sẽ dẫn động người trong bóng tối. Cũng không biết bọn hắn phải chờ tới bao lâu. Bất quá bên ngoài mới phiền toái, Thiên Hương đạo hoa xuất hiện, hẳn là có không ít cường giả biết được, Huyền Thiên Tông hôm nay tới đây, hẳn là cũng sẽ có điều nhằm vào. Nàng còn không biết ứng đối ra sao, chủ yếu là đoán không ra trưởng giáo thái độ đối với Giang Hạo. Đến cùng Thiên Hương đạo hoa chỉ có thể Giang Hạo loại, vẫn là ai cũng có thể loại. Chỉ cần tìm hiểu được cái này, nàng liền rất tốt làm quyết đoán. Huyền Thiên Tông, tu luyện chàng tư đồ kiếm cùng một vị sư huynh luận bàn sau khi kết thúc, thở dài nói, sư huynh thực lực càng tinh tiến, dù cho tu vi áp chế đến kim đan sơ kỳ, ta cũng không phải là đối thủ. Không ra gì. Hoắc Thiên Dật lắc đầu tự rêu nói, chợt cùng Tư Đồ Kiếm cùng rời đi tu luyện tràng. Nghe nói tông môn gần chút thời gian muốn đi Thiên Âm Tông, sư đệ đối với chuyện này thấy thế nào? Ta cảm thấy vẫn là thành thành thật thật tiếp hồi trở lại trưởng lão cùng hiên viên sư huynh cho thỏa đáng, không nên thêm chuyện. Ha ha ha, sư đệ vẫn là loại tính cách này. Hoắc Thiên Dật cười cười nói, mấy vị trưởng lão nếu là biết, nhất định phải nói ngươi trợ ma đạo khí diễm không thể. Thiên Âm Tông thật không đơn giản, từ đầu đến cuối vị kia Thiên Âm ma nữ đều chưa từng xuất hiện. Hơn 100 năm trước, vị này ma nữ thượng vị, thủ đoạn tàn nhẫn quả quyết, có chút khó đối phó, vẫn là phải cảnh giác một chút. Tư Đồ Kiếm nói ra. Lần này nghe nói liên hợp những tông môn khác cùng đi muốn người, Thiên Âm Ma Nữ quả thật làm cho người kiêng kỵ, bất quá nàng đã 60 năm không có tin tức, lực uy hiếp kém xa lúc trước, nhất là những người kia cảm giác đối phương cũng có tìm người thế tội cho chúng ta mặt mũi bộ dáng. Tư Đồ Kiếm cười cười không nói gì, đi đều là một chút bình thường chấp sự trưởng lão, vấn đề cũng không đến mức làm lớn chuyện. Cùng Hoắc sư huynh tách ra, Tư Đồ Kiếm thấy phía trước Nhậm Xương tại cùng một người trung niên nam tử nói chuyện. Cùng vi phụ nói một chút, đi Thiên Âm Tông thời gian, có hay không có người khi dễ qua ngươi? Nếu là có, vi phụ lần này cũng đi Thiên Âm Tông muốn một cái công đạo. Nhậm Thiên Hà một mặt nghiêm túc nói. Nghe vậy, Nhậm Xương vô ý thức sờ lên cổ của mình, nàng hồi tưởng lại Giang Hạo dáng vẻ, trong lòng có chút oán hận. Thế nhưng rất nhanh lại nghĩ tới Tư Đồ Kiếm cảnh cáo. Trong lòng có chút e ngại, cuối cùng miễn cưỡng cười cười, lắc đầu nói: "Không, không có sự tình." Nhậm Thiên Hà nhìn trước mắt nữ nhi, cuối cùng cảm khái một câu: "Người cao lớn hơn không ít." Chờ Nhậm Thiên Hà rời đi, Tư Đồ Kiếm mới đi tới nói: "Xem ra sư muội không có ta nghĩ như vậy ngu xuẩn." Nhậm Xương kinh ngạc dưới, sau đó nhìn về phía Tư Đồ Kiếm, có chút không phục nói: "Tư Đồ sư huynh thật cảm thấy người kia rất nguy hiểm sao? Nghe nói lần này hắn bị Thiên Âm Tông người đẩy ra xem như vật hy sinh, tốt hoàn thành lần giao dịch này. Hắn không chết cũng muốn lộ ra. Ai biết được?" Tư Đồ Kiếm nhìn xem phương xa nói: "Thời gian có thể cho chúng ta đáp án, qua một thời gian ngắn nhìn lại một chút đi, có lẽ ngươi sẽ vì hôm nay lựa chọn thấy vui mừng." Chương 95, sang chọn ngoại môn đệ tử. Sư đệ gần nhất tu vi lại có tinh tiến a. Chờ đợi mặt khác hai vị thời điểm, Trịnh Thập Cửu mười phần khách khí nói: "Không thể so Trịnh sư huynh." Giang Hạo cũng là khách khí đáp lại. Dĩ vãng Trịnh Thập Cửu đối mặt Giang Hạo này loại trúc cơ trung kỳ, đều sẽ thong dong lưu nhã. Có thể là ma quật một chuyện về sau, hắn có chút không tự tin. Một điểm không dám xem thường trước mắt người này. Giang sư đệ cuối cùng đạt được trúc cơ trung kỳ chiến thắng. Tân Ngọc Nguyệt dò hỏi: "Ừm, muốn đi cái kia hạt giống?" Giang Hạo gật đầu trả lời. Giang sư đệ thật đúng là cẩn thận a. Trịnh Thập Cửu không khỏi không cảm khái. Tân Ngọc Nguyệt cảm giác có chút đáng tiếc, nếu như là thiên thần tinh thần pháp, nàng nghĩ giá cao mua sắm. Chẳng qua là nghe nói thiên thần tinh thần pháp bị chấp pháp phong Linh Vạn Bình cầm lấy đi, mong muốn đi đổi quá mức khó khăn. Linh Vạn Bình có thể cầm tới thiên thần tinh thần pháp, cũng làm cho rất nhiều người bất ngờ. Hắn thế mà là lựa chọn thứ năm bảo vật người. Mà Giang Hạo thu hoạch được chiến thắng, nhường Tân Ngọc Nguyệt cùng Trịnh Thập Cửu lần nữa xác định, người này tuyệt đối cho không được. Nói chuyện phía một lát, một cái lưng đeo cự kiếm nữ tử từ đằng xa đi tới. Nàng dáng người cũng không cao lớn, thế nhưng sau lưng kiếm đặc biệt dễ thấy. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra Trịnh Thập Cửu, tới khách khí nói: "Hoành Lưu Bộ Nhạc Du, nhường ba vị liền chờ. Chúng ta cũng là vừa vặn đến." Trịnh Thập Cửu cười nói: "Nhạc Du sư muội đen đuổi như vậy kiếm không mệt mỏi sao? Chẳng qua là tại tu luyện." Nhạc Du hồi đáp. Giang Hạo nhìn một cái, liền không còn quan tâm. Đối phương thần sắc bình tĩnh, không giống yêu người nói chuyện. Theo khí tức đến xem, là trúc cơ trung kỳ. Sau đó một vị đầu trọc từ đằng xa đi tới, hắn và mỡ, mắt xương rõ ràng, sắc mặt hơi lộ ra hung ác. Bách Cốt Lâm Phong Bạch Phi, trúc cơ hậu kỳ. Giang Hạo nhìn về phía hắn lúc, hắn cũng nhìn sang, mang theo một tia khiêu khích. Người đủ về sau, năm người ngự kiếm tiến đến tuyển nhận nhập môn đệ tử. Chiêu thu đệ tử tại một chỗ khác dưới đỉnh núi cao. Trên đường sẽ đi qua mây mù vờn quanh thâm nguyên. Lúc này trên vực sâu, bốn người ngự kiếm mà đi. Phía dưới mây mù chi hải quay cuồng, để bọn hắn đều có chút cảnh giác. Nghe nói phía dưới chăn nuôi lấy tông môn linh thú, thôn thiên cự ngạc, một khi rơi xuống nguy hiểm vạn phần. Trịnh Thập Cửu nhìn xem mây mù hạ kiên kỵ nói: "Giang Hạo cũng đã được nghe nói, bất quá đến nay chưa thấy qua đầu kia cự ngạc, cũng chưa nghe nói qua cự ngạc từ phía dưới đi lên. Đi xuống người cũng là có, cũng không nghe người ta nói thấy qua cự ngạc. Ta nghe nói có người bị cự ngạc tiền bối ăn nhầm qua, kinh động đến chấp pháp đường." Hoành Lưu Bộc Nhạc Du nói ra: "Ăn nhầm cũng không phải chuyện tốt, dù cho chấp pháp biểu diễn tại nhà quản, đều cực kỳ nguy hiểm." Năm người tăng nhanh tốc độ cao xuyên qua mây mù thâm nguyên. Giây lát, năm người tới trên ngọn núi, nơi này có một chỗ quảng trường, lúc này quảng trường bên trên cũng không có người nào, chỉ có một vị trúc cơ sơ kỳ đang chờ đợi. Gặp qua năm vị sư huynh, Miêu Hưng cung kính nói. Miêu Hưng hơn 30-40 bộ dáng, bởi vì tấn thăng vô vọng, làm một chút ngoại môn công tác, cũng tính mỹ lệ. Miêu sư đệ khách khí, người đã trải qua đủ sao? Trịnh Thập Cửu cười nói. Tựa hồ đối với chiêu thu đệ tử sự tình quen thuộc. Đúng vậy, liền chờ năm vị sư huynh chủ trì toàn cục. Miêu Hưng gật đầu nói. Giang Hạo năm người yếu nhất cũng là trúc cơ trung kỳ, mà lại mỗi một cái đều rất trẻ trung, không phải hắn có thể so sánh được. Điểm này Miêu Hưng có tự mình hiểu lấy. Giang sư đệ tựa hồ không rõ lắm quá trình. Trịnh Thập Cửu nhìn về phía Giang Hạo, giải thích nói: "Như thường tới nói, nhập môn nhân viên đều là ngoại môn một chút sư đệ tại thu xếp, chờ đến sát hạch cùng ngày mới cần chúng ta tới xác định. Tuyển nhận nhập môn đệ tử bình thường phân hai loại, một loại khảo thí thiên phú đầy đủ chúng ta liền thu. Thiên phú không đủ khảo thí nghị lực, còn có thể liền có thể nhập môn. Đương nhiên, sư đệ cảm thấy thích hợp cũng có thể để cho tiến vào ngoại môn. Hiện tại người dưới chân núi tụ tập, chúng ta muốn xuống giám sát thiên tư, chỉ cần xác định không phải làm giả liền có thể." "Thì ra là thế." Giang Hạo gật đầu. "Không biết năm nay chất lượng như thế nào?" Bạch Cốt Lâm Phong Bạch Phi hiếu kỳ nói. Những người khác kỳ thật cũng rất tò mò. Mỗi lần chọn lựa nhập môn đệ tử đều để người hưng phấn. Nếu có cái gì thiên tư xuất chúng đệ tử, bọn hắn sẽ trước tiên mang về chính mình nhất mạch. Đây chính là không nhỏ công lao. Cho nên chiêu thu đệ tử loại nhiệm vụ này, đối rất nhiều người mà nói đều là chuyện tốt. Liền sợ mang theo một cái phiền toái trở về. Theo mỏm núi nhìn xuống, Giang Hạo phát hiện phía dưới đứng không ít người. Lần này người báo danh hết thảy có 2,656 cái, có mặt có 2,632 cái. Miêu Hưng ở một bên giải thích nói. Hơn 2000 người, Giang Hạo trong lúc nhất thời cũng không cách nào nhìn ra người nào thiên phú. Bất quá phần lớn đều rất bình thường, so với chính mình cũng không bằng. Hắn trung bình chết lên thiên phú, đã coi như là không tệ. Đi thôi, xuống khảo thí thiên phú của bọn hắn. Hoành Lưu Bộc Nhạc Du có hào hứng. Giang Hạo cũng cảm thấy không sai, ngoại trừ Bách Cốt Lâm vị sư huynh kia thỉnh thoảng quăng tới hung ác tầm mắt, lần này vẫn tính bình ổn. Hắn tin tưởng không ai lại ở chiêu thu đệ tử quá trình bên trong thêm chuyện, dù sao bọn hắn nhất định đều bị sư phụ đã thông báo, muốn dẫn người trở về. Xảy ra ngoài ý muốn, trở về nhất định sẽ rất khó chịu. Cho nên tất cả mọi người hy vọng có thể bình an vô sự. Có khúc mắc cũng phải trước để một bên, càng đừng đề cập đại gia cũng không có cái gì khúc mắc. Đến mức Bách Cốt Lâm người, 89 phần 10 là bởi vì chấp pháp đường tìm không thấy hung thủ, liền căm thù nhất làm cho người ta hoài nghi cái kia. Mà Giang Hạo chính là cái này nhất làm cho người ta hoài nghi người. Kỳ thật Minh Tả Quyền chết, bất quá là bọn hắn làm quá phận mà thôi, đáng tiếc Bách Cốt Lâm người tựa hồ sẽ không bản thân tỉnh lại. Sáu người ngự kiếm mà xuống, đi vào quảng trường phía trước nhất. Dẫn tới người phía dưới kinh hô không thôi. Tuyệt đại bộ phận đều có chút hướng tới. Giang Hạo có thể lý giải, hắn vừa mới gia nhập thời điểm, cũng hướng tới qua ngự kiếm phi hành. Chỉ là muốn đi đến loại tình trạng này, đầu tiên chính là muốn nỗ lực sống sót. Khảo thí thiên phú điểm hai bộ phận, một dùng ngọc giản khảo thí cùng linh khí độ phù hợp. Càng là phù hợp, càng hấp thu linh khí liền càng nhanh. Đây là cố có thiên phú, rất khó cải thiện, mà bước thứ hai thì là đọc chậm tâm kinh. Lần này đo ngộ tính, dạng này đo ra tới mới là bình thường thiên phú. Dùng cái này sơ bộ đánh giá có hay không thích hợp tu luyện. Giang Hạo đám người dùng Trịnh Thập Cửu cầm đầu, tọa lạc tại một bên, chờ đợi phía dưới người đi lên khảo thí cùng linh khí phù hợp. Ngọc giản chỉ có 10 cái, cho nên cần 10 cái 10 cái khảo thí. Hơn 2000 người, mới vừa buổi sáng liền có thể hoàn thành. Ngọc giản điểm bảy đốt, đi đến tam tiết liền có tư cách tiến vào ngoại môn. Một tiết hai tiết chỉ có thể đến tiếp sau ngộ tính cùng với nghị lực như thế nào. Nếu như một tiết đều không sáng, đó chính là vô tiên duyên. Miêu Hưng ra lệnh một tiếng về sau, bài tại người phía dưới, bắt đầu 10 cái đi lên. Chỉ cần nắm chặt bất động là đủ. Nhóm đầu tiên 10 người, chỉ có một cái mới có đi đến tam tiết. Cuối cùng Tân Ngọc Nguyệt hỏi tên của hắn, tùy theo ghi chép. Giang Hạo có thể nhìn ra người kia trong mắt cao hứng, đối với những người này tới nói, căn bản cũng không để ý Thiên Âm Tông có phải hay không ma môn. Đám tiếp theo, Miêu Hưng tiếp tục nói. Lúc này đi tới một cái tiểu nữ hài, lỗ mãng, nhưng nhìn đến nàng trong ngáy mắt, Giang Hạo con ngươi co rụt lại. Cũng không phải là hắn nhận biết này người, mà là này người tại hắn tổng hợp bình phán dưới, có chút không hợp thói thường. Chương 96, thần thông có chút không đủ dùng. Đây là một cái 12-13 tuổi nữ hài, nàng một đầu tóc ngắn trên thân có chút chật vật, sắc mặt tái nhợt. Thoạt nhìn như là dinh dưỡng không đầy đủ nông gia tiểu hài. Này loại hình ảnh, tại hơn 2000 người bên trong không hiếm thấy. Thế nhưng theo Giang Hạo, cô bé này tinh thần thuần túy vô hà, thân thể lực lượng mạnh mà nội liễm. Hô hấp ở giữa có mạnh mẽ khí huyết phun trào, như quần quần thủy triều. Duy chỉ có không thấy mảy may linh khí. Cô bé này cũng không phải người bình thường. Nếu không phải lo lắng đến tiếp sau có mặt khác kỳ quái người xuất hiện, hắn ngay tại chỗ giám định. Rất nhanh 10 người xem xét kết thúc. Một cái tam tiết đều không có. Nay tỷ lệ nhường mấy người khác hơi hơi nhăn lông mày, nhiệm vụ lần này hạn cuối là 300, không có 300 liền muốn ra ngoài tìm kiếm. Không, Thiên Phú a. Tiểu nữ Hải kia nhìn xem Ngọc Giản có chút thất lạc. Tại Miêu Hưng liền muốn nhường đám tiếp theo đi lên lúc, Giang Hạo đột nhiên cắt ngang hắn. Chờ một chút. Thế này, mấy người khác đều hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Giang Hạo, không rõ làm sao đột nhiên cắt ngang. Người tên là gì? Bỏ qua mấy người, Giang Hạo nhìn về phía tiểu nữ Hải kia hỏi. Nếu như đối phương thật Thiên Phú đến, hắn liền mang về đoạn tình ai. Thực sự không hành tại để cho nàng chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó. Ta à? Tiểu nữ Hải chỉ chính mình, tại Giang Hạo sau khi gật đầu mới tiếp tục nói. Tiểu Ly, trước đứng ở một bên chờ đợi. Giang Hạo bình tĩnh nói. Cái này khiến Trịnh Thập Cửu đám người hơi nghi hoặc một chút, không hiểu Giang Hạo đây là muốn làm gì. Miêu Hưng nghi hoặc nhưng không có hỏi nhiều. Tiểu Ly thì hết sức kinh hỉ, sau đó đứng ở một bên chờ đợi. Cái này Tiểu Ly không tầm thường sao? Tân Ngọc Nguyệt tò mò hỏi. Nhạc Du cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia Tiểu Ly nói. Thoạt nhìn căn cốt không sai, tay chân hùng hồn, hô hấp cân đối, thế nhưng không có thiên phú tu luyện lời chỉ có thể học võ. Bạch Cốt Lâm Phong Bạch Phi cũng nhìn thoáng qua, cuối cùng lắc đầu. Mỗi người bọn họ đều có 3 cái danh lệch, không thể tùy tiện lãng phí. Về sau khảo thí tiếp tục, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tam tiết nhân viên, tình cờ 4 tiết. Cho đến trước mắt một cái vượt qua 4 tiết đều không có. Giang Hạo bọn hắn cũng không nóng nảy, lúc này mới không đến 100 người. 4 tiết tính trung đẳng, 5 tiết liền là trung bình chết lên, 6 tiết coi là các loại, 7 đốt tối thượng đẳng. Lại cao hơn nơi này khảo thí không được, cũng sẽ không ở trước mặt tất cả mọi người khảo thí. Kỳ thật nếu gặp được tối thượng đẳng, đại gia trước tiên liền thông chi sư phụ. Loại thiên tư này người, bình thường đều sẽ bị từng cái chủ mạch mang đi. Khảo thí đến hơn 100 thời điểm, xuất hiện một cái 5 tiết người, là một vị nữ hải. Ngay sau đó lại xuất hiện 2 người. Đến 500 cái thời điểm, xuất hiện một cái thiên tư thượng đẳng người, là cái lôi thôi liết thiết bé trai. Tên của người này trong nháy mắt được mọi người nhớ kỹ. Giang Hạo tự nhiên cũng đang chăm chú. Mỗi người đều có 3 cái danh ngạch, dĩ nhiên tuyển thiên tư càng cao càng tốt. Khảo thí thiên tư, hết thảy cũng rất thuận lợi. Khảo nghiệm người thì mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Đã khảo nghiệm 2000 cái, lúc này thượng đẳng xuất hiện 9 cái. Không ít. Bất quá Trịnh Thập Cửu nói cho hắn biết, không thể đều mang đi. Thượng đẳng một người chỉ có thể chọn một. Giang Hạo hiểu rõ, vì cân bằng mặt khác chủ mạch. Lúc này lại nổi lên 4 người, giống như là có 3 cái là cùng thôn. 2 người nam hải một cô gái. Nam hải bên trong có một cái khí chất không sai, nữ hải cũng lớn lên thanh tú mỹ mạo. Duy chỉ có trong bọn hắn nam hải kia, thân thể gầy yếu hơi lộ ra tự ti. Giang Hạo thì nhìn chằm chằm vào cái này tự ti thiếu niên. Hắn cùng những người khác khác biệt, có thể thấy rất nhiều ẩn dấu đồ vật, người này có chút không giống. Bất quá cùng hắn đồng hành 2 người cũng ngoài định mức linh động, nghĩ đến thiên phú hẳn là không kém. Quả nhiên 2 người kia trên tay ngọc giản trực tiếp phát sáng lên. bảy đốt toàn sáng lên, thiên phú tối thượng đẳng. Thế này Trịnh Thập Cửu mấy người cũng kinh hãi không thôi, cả đám đều đứng lên. Thế này Giang Hạo cũng chỉ có thể đi theo đến, không phải lộ ra hắn bắt mắt. Bất quá lập tức xuất liên tục hai cái tối thượng đẳng, đừng nói người phía dưới kinh hô, Trịnh Thập Cửu bọn người kích động. So sánh cái kia hai cái tối thượng đẳng, Giang Hạo càng để ý cái kia tự ti thiếu niên. Hắn ngọc giản biểu hiện tam tiết, có thể miễn cưỡng nhập môn. Hiện tại hắn nhiều một cái nghĩ dám định người, đáng tiếc chỉ có thể chọn một. Bất quá cũng không có gấp, mà là chờ đến tiếp sau, nhìn một chút có phải hay không còn có mặt khác. Lúc này Trịnh Thập Cửu mấy người cũng bình phục xuống tới, liền đội mở miệng. Các ngươi hai cái trước tới, đến, nói tên của các ngươi. Nhìn xem nhận biết hai người đi qua, cái kia tự ti thiếu niên đứng tại chỗ có chút luống cuống dáng vẻ. Giang Hạo không có mở miệng, thiên phú khoảng cách sẽ để cho hắn cùng hai người kia dần dần từng bước đi đến. Có thể là hai người kia vứt bỏ hắn, cũng có thể là hắn tự ti tránh hai người. Này là không cách nào tránh khỏi sự tình. Kỳ thật thân ở Ma môn, lẻ loi một mình chỉ cần không gây chuyện, có lẽ càng tốt hơn. Ta gọi Triệu Khuynh Tuyết. Thiếu nữ có chút e ngại nói. Ta gọi Lâm Mạch. Thiếu niên nói theo. Nghe vậy, Trịnh Thập Cửu nhìn về phía Giang Hạo chờ có người nói. Vài vị sư đệ sư muội nói thế nào? Loại sự tình này chúng ta không làm được quyết định, mang vào liền tốt. Lôi Hỏa Phong Tân Ngọc Nguyệt nói ra. Bách Cốt Lâm muốn một cái. Phong Bạch Phi nói ra. Ngươi nói muốn liền muốn. Nhạc Du bình tĩnh nói. Tối thượng đẳng thiên phú không phải là chúng ta có khả năng quyết định, vẫn là tân sư muội nói rất đúng, chờ bên này kết thúc trước mang vào đi. Nghe nói Bạch Nguyệt Hồ thật lâu không có nhận người, hẳn là có một cái phải vào Bạch Nguyệt Hồ. Còn lại 11 mạch cấp đoạn, đến phiên ngươi Bách Cốt Lâm sao? Cái kia đến phiên ngươi Hoành Lưu Bộc. Phong Bạch Phi không chút khách khí phản bác. Giang sư đệ thấy thế nào? Trịnh Thập Cửu hỏi Giang Hạo. Toàn bằng sư minh. Giang Hạo khách khí nói. Lại thế nào xem bọn hắn cũng quyết định không được, hoặc là hiện tại thông chi bên trong người, hoặc là mang vào. Đều một dạng, chỉ có thể nhìn những người kia tranh đoạt. Nói xong hắn lại bổ sung một câu. Chờ một chút đi, có lẽ đằng sau còn có đây này. Nghe vậy mấy người cũng là không để ý, nào có dễ dàng như vậy. Trịnh Thập Cửu để cho người ta đứng sau lưng bọn họ, liền tiếp tục bắt đầu khảo thí. Đằng sau quả nhiên không tiếp tục xuất hiện tối thượng đẳng, thậm chí liền lên chợt đều không có. Trung bình chết lên cũng là nhiều một chút. Mãi đến cuối cùng, Giang Hạo nhướng mày, vẻ mặt khó coi. Bởi vì đi tới một cái kim đan trung kỳ người kiểm tra. Đối phương là một vị mỹ mạo nữ tử, nàng cột đơn đuôi ngựa, một mặt ý cười nhìn xem Giang Hạo mấy có người nói, "Ta muốn khảo thí sao?" Giang Hạo. Những người khác cũng cảm thấy không thích hợp. Bất quá không chờ bọn họ phản ứng, nữ tử kia trong tay ngọc giản liền trực tiếp sáng lên bảy đốt. Tốc độ thật nhanh. Này hẳn là siêu việt tối thượng đẳng. Thế nhưng nàng bản thân liền là kim đan tu sĩ, khảo nghiệm là không có ý nghĩa. Bọn hắn có khả năng âm thầm khống chế. Giờ khắc này Miêu Hưng cũng đã nhận ra không giống bình thường. Nữ tử này có chút mạnh mẽ. Trong các ngươi có đoạn tình nhai người sao? Nữ tử hỏi. Ta là. Giang Hạo kiên trì đứng lên, nói. Tiên tử có chuyện gì? Ta muốn gia nhập đoạn tình nhai, nghe nói các ngươi có ba cái danh ngạch có khả năng trực tiếp dẫn người đi mạch nhà mình. Ngươi mang ta tới đi. Nữ tử không khách khí chút nào nói. Xin hỏi tiên tử là. Giang Hạo khách khí nói. Diệu Thính Liên. Nữ tử cười nói. Giang Hạo giật mình, có chút ngoài ý muốn. Chương 97, lần này là nhà khác phản đồ. Diệu Thính Liên, Thiên Thánh Tông dự khuyết thánh nữ, cùng Mục Khởi sư huynh cấu kết. Giang Hạo trong đầu nhanh chóng qua liên quan tới đối phương tin tức. Cái này khiến hắn có chút lo lắng, nhưng là lại cảm giác kỳ quái, nếu như đối phương là tới làm nằm vùng, vì cái gì trực tiếp dùng kim đan kỳ tu vi? Tiên tử tu vi như vậy cao minh, xin hỏi là môn nào phái nào? Giang Hạo giữ vững bình tĩnh nói. Mặt khác tuyển bạn người đều hơi kinh ngạc, trong bọn hắn thế mà hòa với một cái nhường tiên sư đều muốn kính ý người. May nhờ không có chọc vị đại tỷ này tỷ, mấy người vui mừng. Đương nhiên cũng có một chút tuổi lớn hơn người kinh hãi không thôi, bọn hắn là ôm có một ít ý nghĩ. Dù sao tại nhiều như vậy người bên trong, Diệu Thính Liên xuất chúng mỹ mạo, tâm có ý tưởng đúng là khó tránh khỏi. Thiên Thánh giáo. Diệu Thính Liên thoải mái nói, bất quá ta đã phản giáo, hiện tại tới này bên trong quy hàng, mang theo nhập đội, ngươi chỉ cần mang ta đi tìm sư phụ ngươi là được. Phản giáo? Giang Hạo cảm giác đau đầu, vô pháp xác định hư thực. Thế nhưng hôm nay xem xét, lại không muốn dùng tại trên người đối phương. Xung quanh bốn người khác đều như Lâm đại địch, Thiên Thánh giáo cùng Thiên Âm tông đều tính ma môn, thế nhưng Thiên Thánh giáo mỗi một cái đều rất điên cuồng, chọc phải đều hết sức phiền toái. Ta đương nhiên cũng sẽ cho ngươi điểm chỗ tốt. Giang Hạo nghi trễ, nhường Diệu Thính Liên biết không thể không cho ý đồ, nàng lấy ra một cái bình nhỏ, thanh âm bằng phẳng. Chỉ cần ngươi có thể mang ta đi vào, viên này Thiên Hoàn đan sẽ là của ngươi. Tiếng nói vừa ra, Trịnh Thập Cửu cùng Bách Cốt Lâm Phong Bạch Phi đều là sửng sở. Thiên Hoàn đan là bọn hắn truy cầu kim đan thứ cần thiết nhất, giá trị liên thành. Trong lúc nhất thời bọn hắn đều có khát vọng, thậm chí nghĩ trực tiếp hỗ trợ. Giang Hạo thuận theo, hắn nhìn chằm chằm cái bình, đồng dạng khát vọng. Bởi vì viên đan dược kia, ít thì 3000 linh thạch, nhiều thì 1 vạn linh thạch. 1 vạn a. Lần sau mua đao có khả năng yên tâm to gan mua, thỏ huyết mạch cũng có thể lần nữa mở ra. Linh dược hạt giống có thể mua sắm một đống. Cuối cùng hắn mở ra xem xét. Diệu Thính Liên, Thiên Thánh giáo dự khuyết thánh nữ một trong, kim đan trung kỳ tu vi, thiên phú tuyệt hảo, này lần thành công phản bội chạy trốn, muốn gia nhập đoạn tình nhai tránh né Thiên Thánh giáo bắt lấy, cùng Thiên Âm tông đoạn tình nhai mục khởi cấu kết, phản bội chạy trốn cũng là vì hắn. Giang Hạo, lúc trước xem xét Mục Khởi sư huynh thời điểm, bởi vì cùng Thiên Thánh giáo dự khuyết thánh nữ cấu kết, hắn một mực lo lắng sư huynh sẽ làm phản, nhưng là chưa từng nghĩ tới, đối diện trước làm phản rồi. Bất quá dù cho làm phản, nàng vẫn là Thiên Thánh giáo dự khuyết thánh nữ một trong, đây thật là kỳ quái. Trước mắt mà nói, đối phương cũng không tồn tại nguy hiểm, có thể về sau liền khó để xác định. Do dự một chút, hắn nắm Thiên Hoàn đan đẩy trở về. Nhập môn khảo thí ngày mai mới kết thúc, chúng ta dẫn người đi vào cũng muốn chờ ngày mai. Liên quan tới tiên tử sự tình, ta cần phải bẩm báo một thoáng sư phụ. Nhìn tiên tử thứ lỗi. Đồ vật một khi nhận lấy, đến lúc đó xảy ra chuyện liền là chức trách của hắn. Không thu chức trách liền không lớn. Còn nữa, Trịnh Thập Cửu bọn hắn xem đan dược ánh mắt quá mức nóng, nhận lấy nhất định hết sức phiền toái. Đối với đề nghị của Giang Hạo, Diệu Thính Liên tự nhiên đáp ứng. Về sau khảo thí tiếp tục. Kết quả cuối cùng là, một vị Diệu Thính Liên, hai vị tối thượng đẳng, 9 vị thượng đẳng, 56 vị trung bình chết lên, 132 vị trung đẳng, 206 vị trung hạng. Đã vượt xa 300. Nhiệm vụ lần này đã hoàn thành. Về sau Miêu Hưng cho tất cả mọi người phát một quyển sách. Dù cho không có thiên phú hắn đều phát, bởi vì nộ tính đủ cao tông môn cũng muốn. Nộ tính cao chỉ cần có cơ duyên nhất định, liền có thể nhất phi trùng thiên. Mặc dù hết sức ít phát sinh, thế nhưng một phần vào đâu. Các ngươi bắt đầu đọc chậm, thiên âm dây cung. Miêu Hưng nhìn xem chỗ có người nói. Giang Hạo tầm mắt thì thả lúc trước tiểu ly cùng với tự ti trên người thiếu niên. Thiên âm dây cung là thiên âm bách chuyển sơ trường, dùng tới khảo thí thiên phú, mà lại hoàn toàn công khai, không chỉ có bọn hắn bên này đo, dù cho những tông môn khác đều tại đo, vẫn là chọn bọn hắn thiên âm dây cung. Nghe nói đây là trưởng giáo quyết định, chọn cũng là trưởng giáo ngầm đồng ý. Thư tịch cũng là đặc chế, lĩnh ngộ càng nhiều, thư tịch hào quang càng thịnh, đồng dạng là bảy đốt. Lĩnh ngộ gần cùng sâu đều tương đối lợi hại. Một lát sau, chói mắt nhất vẫn là hai vị kia tối thượng đẳng thiên phú nam nữ. Mặt khác kém không ít, cho dù là chín vị thượng đẳng cũng là như thế. Bất quá trung bình chết lên có một vị thậm chí siêu việt thượng đẳng. Bởi vì đến cực hạn, liền vô pháp đọc tiếp. Một vị trung bình chết lên so sánh với chờ còn muốn bền bỉ, thậm chí có đuổi kịp thượng đẳng ý tứ. Có khả năng quan tâm một thoáng. Chẳng qua là này quan sát trong lúc đó, cái kia tiểu ly vẫn là không có thiên phú. Cái này khiến Giang Hạo cảm giác cực kỳ quái. Đến mức cái kia tự ti thiếu niên, đúng quy đúng củ, tam tiết. Hắn gọi Lâm Chi, lai lịch cùng hai vị tối thượng đẳng một dạng. Xem ra ngày mai muốn xem xét cái kia tiểu ly. Hai người kia là hắn nghĩ giám định, trước kia hôm nay cùng ngày mai vừa vặn đều có thể xem xét. Hiện tại chỉ có thể hai chọn một. Lâm Chi có thể như thường nhập môn, cũng không cần xem xét. Tiểu ly cần xác định một thoáng, nếu quả như thật chẳng qua là người bình thường, vẫn là để nàng trở về đi. Các ngươi vận khí thật tốt, ít như vậy người, thế mà có thể ra hai cái tối thượng đẳng. Bên cạnh Diệu Thính Liên cảm khái nói. Giang Hạo không nói chuyện, Diệu Thính Liên nếu là tính đi vào, có thể là có một cái tuyệt hảo. Bất quá 2000 người bên trong có thể xuất hiện hai cái tối thượng đẳng cũng xác thực hiếm thấy. Liên Lang Ngộ Tính không có kinh người như vậy, thế nhưng cũng miễn cưỡng tiến vào tối thượng đẳng. Này không ảnh hưởng toàn cục. Đi qua Ngộ Tính khảo thí, nhân viên lại nhiều 30. Còn lại liền là nghị lực khảo thí, hiện lại xuất phát, chưa mai trước có thể bỏ lên trên chiêu thu đệ tử mỏng núi, liền có thể tiến vào ngoại môn. Linh căn, Ngộ Tính, nghị lực, thật chính là toàn phương tiện chiêu thu đệ tử. Diệu Thính Liên hơi kinh ngạc. Bất quá nàng đều không cần tham gia. Thân là kim đan, không có khảo nghiệm tất yếu. Nếu không phải thân phận có vấn đề, đều có thể trực tiếp tiến vào nội môn. An bài tốt người, chúng ta ngày mai đón hắn nhóm đi vào. Trịnh Thập Cửu phân phó Miêu Hưng. Được. Miêu Hưng đáp ứng về sau, nhìn về phía Giang Hạo. Sư Minh cảm thấy cái kia tiểu ly muốn hay không lưu lại. Bởi vì tiểu nữ hải kia không có bất kỳ cái gì thiên phú, ân lý nói đúng không dùng lưu lại. Mà tên của nàng, Giang Hạo chậm chạp không có viết xuống. Cho nên hắn cần muốn hỏi một chút. Trước giữ lại, ngày mai ta tới quyết định. Giang Hạo nói ra. Về sau hắn lại cáo biệt Diệu Thính Liên, mới ngự kiếm trở về. Đương nhiên, cùng bọn hắn đồng hành còn có hai vị kia tối thượng đẳng đệ tử. Trước khi đi, Giang Hạo thấy hai vị này cùng Lâm Chi cáo biệt, nói ở bên trong thấy. Mà cái kia Lâm Chi cúi đầu, cười có chút gượng ép. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, hai vị này tương lai bất khả hạ lượng, cùng những người khác kém nhiều lắm. Không bao lâu nữa cảnh giới liền có thể xa xa kéo ra. Đương nhiên, đây là ba người bọn họ sự tình, Giang Hạo cũng không muốn nhúng tay. Chỉ hy vọng cái kia Lâm Chi có thể ổn định chính mình, trong ma môn lời đàm tiếu rất nhiều tương lai hắn chắc chắn khó xử, chẳng qua là hy vọng hắn duy trì ở lý trí, đừng để cho mình quá lung túng. Mặc kệ là hắn tránh né hai người kia, vẫn là cái kia hai cái cố ý xa lánh hắn. Hy vọng hắn đều có thể chịu được lấy. Sư Minh, sư tỷ, chúng ta là muốn bái nhập thế nào nhất mạch? Trên đường Lâm Mạch hỏi. Còn không biết. Trịnh Thập Cửu cười nói. Bất quá các ngươi ở đâu đều sẽ có được coi trọng. Vậy chúng ta về sau cũng sẽ giống các sư Minh sư tỷ dạng này ngự kiếm phi hành sao? Lâm Mạch có chút hướng tới. Không ngừng chúng ta dạng này. Tân Ngọc Nguyệt hâm mộ nói. Tương lai sẽ so với chúng ta lợi hại. Giang Hạo không nói gì. Tối thượng đẳng thiên phú quả thật làm cho người hâm mộ. Bất quá ở đây cũng đều không kém. Chúng ta có người bằng hữu, có thể cùng chúng ta cùng một chỗ tu luyện sao? Triệu Khuynh Tuyết đột nhiên hỏi. Không thể. Nhạc Du công khai nói. Là cái kia Lâm Chí A. Ta quan sát qua, hắn ngộ tính thiên phú đúng là có hạn. Cùng các ngươi khoảng cách quá lớn, các ngươi muốn giúp hắn là có thể, thế nhưng tương lai các ngươi tất nhiên sẽ có khó mà vượt qua khoảng cách. Nếu như coi hắn là bằng hữu, kiến nghị các ngươi nắm bắt tốt đúng mực. Nghe vậy, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, vị sư tỷ này nói chuyện đảo ngoài định mức nghe được. Giây lát, bọn hắn rơi vào chấp pháp phòng dưới, riêng phần mình theo sư phụ. Không bao lâu hai vị tối thượng đẳng đệ tử bị mang tới chấp pháp phòng, xem ra bọn hắn muốn chính mình tranh đoạt. Giang Hạo cũng thừa cơ cáo chi sư phụ còn có chuyện khác phải bẩm báo. Lấy được đáp án là đêm nay đi hắn chỗ ở. Như thế Giang Hạo cũng yên lòng. Chương 98, Long tộc tới kiếm miếng cơm ăn. Thừa dịp nhàn rỗi, hắn đi một chuyến linh dược viên. Đi vào liền nghe đến con thỏ tại cùng Trình Sầu thảo luận người nào ăn ngon. 16 tuổi phú gia thiên kim mềm nhất, các nàng. Các nàng nuôi con thỏ thích nhất cho ăn ngon cả rốt. Thỏ gia quá thích các nàng liền yêu bán thỏ gia mặt mũi. Tại Trình Sầu ánh mắt kinh ngạc dưới, con thỏ nhìn về phía cổng Giang Hạo nói: "A, chủ nhân ngươi trở về rồi. Ta vừa vặn đang ăn cà rốt, ngươi có muốn hay không ăn?" đều là trên đường bằng hữu nệ tình, cho ta chọn lựa. Nói xong nó không biết ở đâu ra cả rốt bỏ vào trong miệng cắn một cái. Giang sư minh. Trình Sầu cũng lập tức hành lễ. Chưa từng để ý tới con thỏ, Giang Hạo nhìn về phía Trình Sầu, trên việc tu luyện có cái gì hoang mang sao? Là có một chút điểm. Trình Sầu có chút ngượng ngùng để một vài vấn đề. Sau đó Giang Hạo từng cái cáo chi, cuối cùng mới nói: "Ngươi nhanh tấn thăng, gần nhất tốt nhất mài giũa một chút tu vi, phòng ngừa xảy ra ngoài ý muốn." "Đúng, đà tạ Giang sư minh." Trình Sầu kích động nói. Hắn tại luyện khí 8 tầng quá lâu, đi qua Giang Hạo chỉ đạo, cuối cùng sắp bước vào 9 tầng. Chỉ cần trúc cơ thành công, như vậy hắn liền là nội môn đệ tử. Bất quá, hắn vẫn là muốn lưu ở linh dược viện, dù sao hắn thiên phú có hạn, mà tại Giang sư huynh che chở cho, sống tương đối an tâm. Giang Hạo xử lý hạ linh dược, Chu Thiền sư tỷ liền tìm được hắn, cho hắn một cái trong suốt hộp. Nói là Bạch Chỉ trưởng lão phân phó đưa tới. Nói một tiếng cảm ơn, Giang Hạo đưa tiễn Chu Thiền sư tỷ. Xem trong tay trong suốt hộp, hắn biết đây là kiện thứ hai bộ. Cũng cần phải là nửa năm này hắn làm vườn công lao. Thoạt nhìn là hộ hoàn, nhưng là vẫn muốn xem xét một thoáng. Giang Hạo trong lòng suy nghĩ thuận tiện thu vào. Trời tối về sau, hắn đi tới sư phụ chỗ ở. Tiến đến, vừa đến liền nghe đến sư phụ thanh âm. "Sư phụ." Tiến vào viện, Giang Hạo cung kính hành lễ. Lúc này Khổ Ngọ thường thấp lông mày, vẻ mặt cũng không tốt. Giang Hạo có phát giác, nhưng là lại cảm giác không có biến hóa, bởi vì sư phụ thường xuyên âm mặt. Thế nhưng không thấy hai vị tối thượng đẳng thiên phú đệ tử, nghĩ đến sư phụ không có tranh qua những người khác, là có chuyện quan trọng gì? Khổ Ngọ thường thanh âm trầm thấp hỏi. "Liên quan tới một vị đệ tử mới." Giang Hạo đem Diệu Tính Liên sự tình toàn bộ nói ra, chờ đợi sư phụ hạ quyết đoán. Lúc này Khổ Ngọ thường thuận theo yên lặng, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì, cũng không có nhường Giang Hạo đợi lâu, hắn nhân tiện nói: "Mang nàng vào đi." "Được." Lên tiếng Giang Hạo liền lui ra ngoài. Nếu sư phụ gật đầu, hắn liền không cần để ý cái gì. Vậy mình chỉ còn lại có hai cái danh ngạch. Ngày mai rồi quyết định mang người nào tiến vào đoạn tình ai. Sáng sớm hôm sau, Giang Hạo cùng bốn người khác tụ hợp, lần nữa ngự kiếm xuyên qua mây mù thâm uyên. "Các ngươi có tin tức sao? Hai vị kia bái nhập thế nào nhất mạch?" Trên đường Trịnh Thập Cửu tò mò hỏi. "Chúng ta không có cướp được." Bạch Cốt Lâm Phong Bạch Phi có chút tức giận nói. "Chúng ta cũng không có." Nhạc Du Lương Meo cự kiếm lắc đầu. "Ta chỉ biết là Triệu sư muội tiến nhập Bạch Nguyệt Hồ." Tân Ngọc Nguyệt nói ra. Thấy mọi người nhìn về phía mình, Giang Hạo lắc đầu. "Ta cũng không hiểu biết." Trịnh Thập Cửu thở dài một tiếng. Xem ra bị mặt khác chủ mạch cướp đi, cực khả năng đi chấp pháp phong, nghe nói chấp pháp phong cũng thật lâu không có thu đệ tử. Chấp pháp phong kỳ thật cũng không có đáng sợ như vậy, nắm quyền lớn chính là chấp pháp đường. Công tích đường cùng với mặt khác cũng không có cái gì làm người kính ý quyền lợi. Mà chấp pháp đường rất nhiều chuyện cũng không thể quản, chọn người cũng hết sức nghiêm ngặt, rất khó tiến vào. Thế nhưng có thể vào người, bình thường cũng không tốt ở chung. Đương nhiên, chấp pháp đường cũng không quá an toàn, dễ dàng đắc tội với người. Cho nên mỗi cái chấp pháp đường người thiên phú đều lạ thường cao, thực lực lạ thường mạnh, đều là cùng một đời nhân tài kiệt xuất. Bất quá một chút thời gian, mọi người rơi vào chiêu thu đệ tử trên ngọn núi, lần này nhân số đầy đủ, cho nên tất cả mọi người tương đối bưng lòng. Hiện tại cần làm, nhưng thật ra là chọn lựa ba người, hoàn thành nhiệm vụ của mình. Năm vị sư minh, tân tiến đệ tử đã tại đây bên trong tập kết. Miêu Hưng mang theo vài trăm người đứng tại ngọn núi bên trên. Bọn hắn là trước kia bỏ thang đá đi lên. Trịnh Thập Cửu đám người gật gật đầu, sau đó muốn đi chọn lựa ba người. Diệu Thính Liên đi vào Giang Hạo trước mặt, có chút khẩn trương nói: "Như thế nào? Tiên tử đợi chút nữa theo ta thấy sư phụ là đủ." Giang Hạo chi tiết nói. Về sau hắn tới đến mỏm núi rìa, nhìn về phía bên cạnh, phát hiện có không ít người đang ở lên trên bò tới. Có thể đến tới nơi này chỉ cần không hơn trăm nhiều người. Cuối cùng có thể bò lên càng bấm tay đếm trên đầu ngón tay. Nhìn những người này, Giang Hạo lòng có cảm xúc, tiết lộ sao mà tăng khốc, có vài người ngã ở trên đường, có vài người ngã vào nhập môn trước. Tiên một chữ này, nhường vô số người chạy theo như vịt. Giang giác. Đột nhiên thanh âm vang lên, có bắt được người tảng đá phá toái. A. Một vị thiếu niên cứ như vậy rơi xuống vách núi. Thở dài một tiếng, Giang Hạo trong nháy mắt vung lên, lực lượng vô hình đem hắn an ổn ngăn chặn hạ xuống. "Trở về đi." Hắn nói khẽ. Thanh âm tự nhiên có thể xuyên qua núi cao khoảng cách truyền vào đối phương trong tai. Cái kia người thiếu niên một mặt không cam lòng, cuối cùng hướng phía Giang Hạo hướng đi quỳ xuống, tầng tầng dập đầu một cái. Làm xong này chút, hắn mới xoay người lại. Đến mức có hay không từ bỏ, Giang Hạo không được biết. Có lẽ không có chứ. "Ngươi bộ dáng này rất nguy hiểm à, đều đã trúc cơ còn như thế trách trời thường dân, Thiên Âm Tông không là ma môn sao?" Một bên Diệu Tính Liên nhắc nhở. Giang Hạo đối nàng hành lễ, nói tiếng cảm ơn sau đó quay người rời đi. Hắn mau mau đến xem cái kia gọi Tiểu Ly tiểu nữ hải. Tiểu Ly đứng ở một bên chờ đợi, nàng nghe nói còn không quyết định muốn hay không thu nàng. Cái này khiến nàng hết sức lo lắng. Đã không thể trở về đi. Bà cho nàng lương khô đều đã ăn xong. Lúc này nàng nhìn thấy Giang Hạo tới, một mặt mừng rỡ. Sau đó lộ ra nhu thuận bộ dáng khả ái. Giang Hạo đối tiểu nữ hài này biểu lộ không cảm giác, chẳng qua là bắt đầu xem xét. Khiến cho hắn ngoài ý muốn chính là, lần này thần thông phản hồi thời gian lại có chút chậm. Tiểu Ly, Long tộc, bình thường chi pháp vô pháp xem xét hắn tiên tư, bị thiên cương lôi đỉnh trọng thương, mất đi trí nhớ, mất đi lực lượng, rơi vào trong nước bị một đôi lão nhân gia nhặt đi, bởi vì quá mức có thể ăn, bọn hắn chỉ nuôi 3 năm, bất đắc dĩ dưng dưng đưa tới Thiên Đồng Tông, hy vọng có thể bái nhập tông môn, trộn lẫn một miếng cơm ăn. Giang Hạo, hắn kinh ngạc có hai điểm. Một là đối phương lại có thể là Long tộc, mà hắn thế mà khó mà phát hiện. Hai là đối phương chẳng qua là tới kiếm miếng cơm ăn. Nhưng hắn nhớ tới nhàn tới nhảm chán tới nằm vùng liêu tinh thần. Nhìn đối phương ánh mắt mong chờ, Giang Hạo thở dài một tiếng, nói khẽ: "Đi theo ta đi." Nghe vậy, Tiểu Ly hưng phấn nhảy dựng lên. Thấy thế Giang Hạo bất đắc dĩ, nghĩ thầm liền cho nàng một miếng cơm ăn đi, Đoạn Tình Nhai bên ngoài đợi địa phương người không nhiều, hy vọng nàng có thể bảo vệ tốt chính mình. Đến mức có thể hay không phát hiện nàng Long tộc thân phận, liền xem sư phụ. Về sau hắn lại đi tới Lâm Chi trước mặt nói, người cũng đi theo ta đi. Giang Hạo đột nhiên xuất hiện, khiến cho hắn hơi kinh ngạc. Bất quá hắn cũng biết được tuyển chọn là một chuyện tốt, cho nên hết sức cảm kích gật đầu. Tuyển hai cái này tăng thêm Diệu Thính Liên, hẳn là không đến mức bị chú ý, cũng sẽ không chọc người khác không vui. Bởi vì một cái không có thiên phú, một cái thiên phú trung hạ. Dù cho Diệu Thính Liên thiên phú xuất chúng, cũng không ngại. Chương 99, cùng nữ ma đầu bốn mắt nhìn nhau. Giang Hạo lựa chọn khiến người khác cảm giác kỳ quái, Trình Thập Cửu bọn hắn coi là sẽ chọn hai cái trung bình chết lên, không nghĩ tới tuyển hai cái kém nhất. Bất quá thấy Kim Đan kỳ Diệu Thính Liên, bọn hắn lại cảm thấy dạng này lựa chọn rất thích hợp, cảm giác rất điệu thấp. Kỳ thật Tân Ngọc Nguyệt cảm thấy kỳ quái, tại nàng trong nhận thức biết, Giang Hạo là rất điệu thấp một người. Thế nhưng thanh danh lại tương đối lộ ra. Đương nhiên, cũng làm cho nàng cùng Trịnh Thập Cửu cảm giác e ngại. Đại khái càng là người trầm mặc thì càng nguy hiểm đi. Bạch Cốt Lâm Phong Bạch Phi tỏ vẻ khinh thường, lúc này chọn chúng bên trên thậm chí bên trên chờ bọn hắn cũng không cách nào nói cái gì. Dù sao Diệu Thính Liên chính là vì Đoạn Tình ngay đi, cản đều ngăn không được. Không cần thiết đem hắn tính ở trong đó. Dạng này dẫn người trở về sẽ chỉ làm người cảm thấy hành sự bất lực. Nhạc Du thì nhìn chằm chằm Tiểu Ly, nếu như đối phương có một ít thiên phú, nàng cũng muốn mang đi, bởi vì rất thích hợp bọn hắn cái kia. Đáng tiếc, không có thiên phú, nàng cũng không dám tùy tiện lựa chọn, chớ nói chi là này người liền là bị Giang Hạo lưu lại. Thời gian nhanh đến đi, Trịnh Thập Cửu đột nhiên hỏi. Còn có một số thời gian. Giang Hạo nhìn về phía mỏm núi diện nói ra. Lúc này lần lượt có người leo lên, một cái hai cái, cuối cùng bỏ lên 26 cái. Tại thời khắc cuối cùng một thiếu niên đầy tay là máu, nửa người đã đi tới trên mỏm núi. Cũng chính là cái này thời điểm, Miêu Hưng mở miệng nói, thời gian đến, không hoàn toàn lên núi người, có thể xuống núi. Nghe được câu này trong ngay mắt, cái kia người thiếu niên như sấm sét giữa trời quang, sắc mặt tái nhợt hơi lộ ra bất lực. Kiên nghị gương mặt tại thời khắc này thấp xuống, nước mắt không cầm được hướng xuống tích. Tựa hồ rất là không cam tâm. Những người khác cũng không có nhìn nhiều hắn, cũng là một chút nhập môn đệ tử vì hắn cảm giác tiếc hận. Giang Hạo vốn không nghĩ nhúng tay, nhưng là thân thể đối phương trạng thái kỳ thật rất kém cỏi, có thể bỏ đến nơi đây có thể nói là trong mọi người nhất kiên nghị một vị. Nếu như nơi này là tiên môn hắn có thể cho đối phương lưu lại, xem như cho đối phương một cái cơ duyên. Có thể ma môn. Cạnh tranh so tiên môn muốn tàn khốc rất nhiều. Dựa vào nghị lực gia nhập tông môn người, không phải trở về, liền là chôn xương tại này. Cho đến trước mắt không có nghe nói có người quật khởi qua. Trong lúc suy tư, hắn đi vào thiếu niên này trước mặt, cùng hắn cùng đi đến còn có công đại kiếm Nhạc Du tiên tử. Có gia đình sao? Nhạc Du tiên tử trước một bước hỏi. Nàng đồng dạng coi trọng đối phương nghị lực, nếu như có khả năng nàng có thể trực tiếp mang về Hoành Lưu Bộc. Thêm một cái dạng này người, những người khác sẽ không nói cái gì. Có. Thiếu niên trả lời. Biết ngươi muốn gia nhập chính là cái gì tông môn sao? Giang Hạo hỏi. Biết. Thiếu niên trả lời. Phải không? Giang Hạo gật đầu không nói thêm gì nữa. Nhạc Du tiên tử tầng tầng đạp xuống mặt đất, sau đó vị thiếu niên này bay đến trên ngọn núi. Như thế nàng quay người rời đi, thuận tiện nói, đi theo ta, có thể bắt kịp liền cùng ta đến Hoành Lưu Bộc chủ mạch, theo không kịp ta sẽ cho người đưa ngươi rời đi. Nhìn xem Nhạc Du sư tỷ, Giang Hạo cảm giác nàng thật không đơn giản. Về sau hắn nhìn thoáng qua còn tại giữa sườn núi những người khác, đối Miêu Hưng nói, đón hắn nhóm đi xuống đi. Được. Miêu Hưng gật đầu nói phải. Tại hắn muốn đi chấp hành lúc, Giang Hạo cho hắn một thanh bình thường linh kiếm nói, giữ đi. Nhiều, đa tạ sư minh. Miêu Hưng cảm kích nói, mặc dù linh kiếm rất rẻ, nhưng cũng là linh kiếm. Thu kiếm, Miêu Hưng làm việc liền dụng tâm hơn. Giang Hạo cũng không thèm để ý, hắn linh kiếm rất nhiều, nhiều không hợp thói thường. Một mực nghĩ không ra tiêu hao biện pháp, đưa một thanh ra ngoài, cũng tính tiêu hao. Về sau bọn hắn một đường đi bộ đi tới ngoại môn chỗ, vừa đi liền là đường này. Một đoạn đường này có linh khí tầm bổ, gõ vấn đạo tâm, xem như tông môn phúc lợi. Nếu là đạo tâm củng cố, tâm trí kiên định, còn có đầy đủ cơ duyên người, một đêm liền có thể nhìn thấy con đường phía trước, đạt được thiên âm bách chuyển luyện khí thiên về sau, có thể một đêm nhập môn. Thiên Âm Tông thật là hào phóng. Đi theo Giang Hạo bên người Diệu Thính Liên cảm khái nói, nàng cũng biết con đường này. Hôm nay gặp mặt quả thật làm cho nàng chấn kinh, dạng này tông môn lại có thể là cái ma môn, khó có thể tin. Nay về sau có lẽ muốn trở thành tu chân giới số một số hai đại ma môn. Chạm vạng với lúc, Giang Hạo đám người đi tới ngoại môn chỗ. Những người khác do Miêu Hưng an bài, Giang Hạo mấy người riêng phần mình dẫn người trở về là đủ. Chuyện này xem như kết thúc, cũng không có thêm chuyện. Ngoài ý muốn mặc dù có thể cũng không phải là không thể tiếp nhận. Chẳng qua là không biết nắm Diệu Thính Liên mang đến, có thể hay không chọc tới Mục Khởi sư huynh. Hai người mặc dù cấu kết, nhưng tình huống cụ thể hắn cũng không hiểu biết. Các ngươi đi theo ta đi. Giang Hạo đối Diệu Thính Liên đám người nói. Tiểu Ly tầm tầm gật đầu, bất quá bộ pháp có chút không ổn định. Giang Hạo biết nàng là đói. Lâm Chi cúi đầu. Diệu Thính Liên thì có chút khẩn trương, sắp nhìn thấy là có thể quyết định nàng sinh tử người, không cẩn thận nàng liền có đến mà không có về. Trước khi đi, Giang Hạo nhìn Nhạc Du sư tỷ bên kia liếc mắt, cái kia nghị lực kiên định thiếu niên cũng không có tụt lại phía sau. Từ hôm nay trở đi, này chút nhập môn đệ tử vận mệnh sẽ cùng dị vãng khác biệt. Có người sẽ có tư cách, mà càng nhiều người sẽ trở thành vì người khác dưới chân từng chồng bạch cốt. Đương nhiên, là người bình thường mặc dù an toàn một chút, thế nhưng không có tốt đi nơi nào. Trời tối lúc, Giang Hạo dẫn người về tới Đoạn Tình Ngai. Hắn trước tiên đi tới sư phụ chỗ ở, nói ba người tình huống. Lâm Chi cùng Tiểu Ly, Khổ Ngọ thường chẳng qua là nhìn thoáng qua, liền không còn quan tâm. Trên mặt của hắn cũng không có dư thừa biểu lộ, Giang Hạo cũng nhìn không ra sư phụ có hài lòng hay không. Mang hai người bọn họ đi an dừng một cái đi. Khổ Ngọ thường trầm giọng nói. Được. Giang Hạo cung kính đáp ứng. Về sau Giang Hạo dẫn người lui ra ngoài, độc lưu Diệu Thính Liên ở bên trong. Vừa mới lui ra ngoài, Giang Hạo liền thấy Mục Khởi sư huynh một bộ đồ đen đứng ở bên ngoài, vẻ mặt âm u giống như đang lo lắng. Phát giác Giang Hạo ra tới, hắn lập tức lộ ra nụ cười. "Sư đệ, nhiệm vụ hoàn thành. Cái này là mang về đệ tử mới." "Ừm, đang muốn đi dàn xếp bọn hắn." Giang Hạo gật đầu khách khí nói. Mục Khởi gật gật đầu, sau đó hơi nghi hoặc một chút nói: "Làm sao mới hai cái?" "Sư huynh là muốn hỏi Diệu Thính Liên đi." Giang Hạo trong lòng hiểu rõ, cho nên cũng chi tiết nói: "Còn có một vị tên là Diệu Thính Liên tới tiên tử, nàng lịch không tầm thường nói là muốn tới quy hàng, căn hệ trọng đại chỉ có thể nhường sư phụ định đoạt." Lại hàn huyên hai câu, Giang Hạo liền dẫn người rời đi. Hắn cũng không xác định Mục Khởi sư huynh sẽ hay không quái hắn mang đến Diệu Thính Liên, nhưng này không tại hắn trong khống chế. Tất cả mọi người nhìn xem, đồng thời tu vi kim đan, hắn không bẩm báo cũng không có cách nào nói qua đi. Thế nhưng mang thủ liền là mang thủ, ai biết đứng tại góc độ của hắn suy nghĩ đâu. Nam Tiểu Ly cùng Lâm Chi đưa đến Đoạn Tình Nhai ngoại môn tụ tập chỗ, Giang Hạo mới rời đi. Về sau hai người bọn họ như thế nào, liền xem chính bọn hắn. Trước khi đi hắn vẫn là hảo tâm nhắc nhở một câu: "Trong tông môn, ít nói chuyện làm thêm sự tình, đừng đắc tội với người." Hai người gật đầu. Lâm Chi khả năng nghe lọt được: "Tiểu Ly, có lẽ không có chứ?" Đêm khuya, Giang Hạo mới trở lại chỗ ở. Nhiệm vụ lần này vẫn tính thuận lợi, ngày mai là có thể tiếp tục yên tĩnh lại, mau sớm mạnh lên. Không bao lâu, hắn liền lâm vào tu luyện, thuận tiện bình phục một thoáng lòng của mình. Hôm nay nhìn xem những người kia vì đạp tiên lộ không tiếc bỏ mình, mặc dù phần lớn là tình thế bắt buộc, thế nhưng y nguyên khiến cho hắn có không ít cảm xúc. Ngày kế tiếp, ánh mặt trời chiếu vào, hắn tới đến ban công hít sâu một cái. Túi đầu quan sát thiên hương đạo hoa lúc, phát hiện trong viện thêm một người. Một thân hồng y vẻ, thướt tha mà đứng, tóc dài phất phới. Lúc này nàng khẽ ngẩng đầu, cùng Giang Hạo bốn mắt nhìn nhau. Chương 100, nữ ma đầu hạ độc thủ. Sáng sớm, gió nhẹ chậm chậm. Hồng Vũ Diệp tóc nhọn nhẹ nhàng lắc lư hai lần, nàng nhìn trên ban công cũng không động đậy. Mà túi đầu nhìn xem nàng Giang Hạo, tựa như trông thấy nhân gian cảnh đẹp. Tâm bình tĩnh không khỏi sao động. Trong lúc nhất thời hắn nghĩ cảm thán nữ tử trước mắt đẹp. Bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục lại, chỉ là có chút thất vọng. Chính mình ma luyện nửa năm tâm cảnh, lúc này cũng không đưa đến cái tác dụng gì. Ý gì anh nguyên vô pháp giống bình thường bình tĩnh như vậy. Lúc này, Hồng Vũ Diệp chậm rãi mở miệng: "Ngươi bộ dáng này là đã quên ta là ai sao?" Nghe vậy, Giang Hạo nhảy lên rơi vào sân nhỏ, cung kính nói: "Không dám, là thấy tiền bối đến quá mức kinh ngạc, nhất thời không thể cung nên. Nhìn tiền bối thứ tội." Chính diện xem, Hồng Vũ Diệp một thân hồng y, đai lưng, tiền váy rơi xuống đất, cộng thêm ánh mắt lạnh như băng khiến người ta cảm thấy khó mà tới gần. Nữ nhân này đã mạnh mẽ lại mỹ mạo, lai lịch bí ẩn lại thuật pháp quỷ dị, khó trách Cẩn Thiên Hương đạo hoa dẫn nàng tấn câu. "Nửa năm này ngươi đang làm gì?" Hồng Vũ Diệp thu hồi tầm mắt theo miệng hỏi. Nàng lúc này đứng tại Thiên Hương đạo hoa bên cạnh, con thỏ đã bị ném đến bàn đảo thụ lên. Vẫn là sưng mặt sưng mũi bộ dáng, không rõ sống chết. "Tại giúp tiền bối làm vườn." Giang Hạo vội vàng trả lời. "Phải không?" Hồng Vũ Diệp giống như cười mà không phải cười nhìn Giang Hạo. Bất quá cảm thấy lời này còn có thể nghe, nàng cũng không có ý định tiếp tục hướng xuống hỏi, mà là thuận theo nhìn về phía Thiên Hương đạo hoa nói: "Này hoa nuôi không sai, mùi thơm vừa phải ta hết sức ưa thích." Theo lý thuyết đây là tán dương, thế nhưng Giang Hạo nghe lại có chút lo lắng, sợ Thiên Hương đạo hoa bị sớm mang đi. Dạng này chính mình đem vạn kiếp bất phục. Hắn miễn cưỡng cười vui nói: "Tiền bối ưa thích liền tốt." Thấy Giang Hạo có chút dáng vẻ khẩn trương, Hồng Vũ Diệp hài lòng hướng đi bàn đào thụ. Lúc này bàn đào thụ cao hơn nàng không ít, chẳng qua là còn chưa mở hoa kết quả dấu hiệu. Năm nay hẳn là có thể nở hoa kết trái. Giang Hạo ở một bên nói rõ lý do. Nhìn bàn đào thụ rất lâu, Hồng Vũ Diệp mới nói: "Kết xuất tới trái cây là chua vẫn là ngọt?" Nhớ tới lần trước giám định nội dung, Giang Hạo cẩn thận từng ly từng tí trả lời: "Hẳn là ngọt." Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp quay đầu mắt nhìn Giang Hạo, nói khẽ: "Nếu như là chua, ta coi như ngươi bây giờ đang lừa gạt ta." Giang Hạo, hắn cảm giác mỗi lần phiền toái, không phải mình sự tình làm nhiều rồi, liền là lời nói nhiều rồi. Bất quá thấy con thỏ treo ở trên cây, cảm giác thật chướng mắt. Sau đó đem nó lấy xuống vứt qua một bên. Hồng Vũ Diệp thì ngồi tại chiếc ghế bên trên, nhường Giang Hạo pha trà. Trong lúc đó nàng lấy ra một tờ bản vẽ, nói: "Tăng lên chung quanh một cái trận pháp, phòng ngừa hoàn cảnh xuất hiện biến hóa, ảnh hưởng tới hoa sinh trưởng. Gần nhất vừa mới tích lũy đủ linh thạch, là chuẩn bị tăng lên." Pha tốt trà, Giang Hạo trái lương tâm nói: "Hắn không nghĩ tới tăng lên, bởi vì bản vẽ thêm tài liệu quá mắc. Trên người ngươi đã không có lợi hại pháp bảo, lại không có cao minh thuật pháp, ngươi linh thạch đi đâu rồi?" Hồng Vũ Diệp uống trà hỏi. Lời nói này nhường Giang Hạo kinh ngạc, hắn cũng không biết mình linh thạch hoa chỗ nào, liền làm một mực thấy đấy. Giang Hạo không có mở miệng, Hồng Vũ Diệp cũng an tĩnh uống trà. Trong lúc đó Giang Hạo thỉnh thoảng nhìn về phía bên người nữ nhân này, cảm giác nàng uống trà lông mày đều sẽ nhíu một cái. Không biết là đang tự hỏi vấn đề nan giải gì, vẫn cảm thấy trà khó uống. Trà này quá mức đắt đỏ, cho nên mua về Giang Hạo chưa bao giờ thử qua. Sau một hồi, Hồng Vũ Diệp đột nhiên nói: "Qua một thời gian ngắn ta muốn đi Thế Tục thành trấn đi một chuyến, đến lúc đó ta tới tìm ngươi, ngươi cùng ta cùng đi." "A." Nghe được muốn ra Thiên Đồng Tông, Giang Hạo kinh hãi. "Tiền bối, ta..." "Ngươi cái gì?" Đột nhiên bàng bạc thật lớn lực lượng như sóng triều phun trào, Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo bình tĩnh nói: "Ngươi không rảnh sao?" Cảm thụ được này đáng sợ khí tức, Giang Hạo cảm giác thân thể đều tại tan rã, vội vàng nói: "Có thể cùng tiền bối đồng hành, là vãn bối vinh hạnh." Miệng đầy hoan hô. Hồng Vũ Diệp cũng không thèm để ý, đứng dậy đi vào trong phòng. Nhẹ nhàng thở ra, Giang Hạo chỉ có thể đi theo, vốn cho rằng đối phương là muốn ngừng ở lại đại sảnh, không nghĩ tới trực tiếp đi lên lầu 2. Này là đối phương lần thứ 2 lên lầu 2 a. Lần đầu tiên là lúc mới bắt đầu nhất. Người này lầu nhỏ tựa hồ bền chắc không ít. Lên lầu trong lúc đó Hồng Vũ Diệp bình luận: Tu sửa qua một lần. Giang Hạo có chút xấu hổ trả lời. Bởi vì lúc trước xem xét qua một lần nhà gỗ, đáp án có chút khiến người ngoài ý, liền đặc biệt học tập một phiên. Sau đó tiến hành tu sửa. Lại xem xét, liền là không dễ dàng đổ sụp. Giây lát, Hồng Vũ Diệp một đường đi vào lầu 2, xuyên qua phòng ngủ đi vào ban công. Nàng đứng tại ban công, thuận theo túi đầu nhìn xem sân nhỏ, yên lặng không nói. Một chút thời gian về sau, nàng lui lại hai bước, nhường Giang Hạo đứng tại trước gót chân nàng, đối mặt với nàng. Dạng này, Giang Hạo đi vào ban công đối diện lấy Hồng Vũ Diệp hỏi. Mặc dù có chút không hiểu, nhưng không thể không theo. Hai người nhìn nhau, Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, sau đó duỗi ra tinh tế mà trắng nõn tay trái, chậm rãi chống đỡ tại Giang Hạo ngực. Bất thình lình động tác nhường Giang Hạo có chút kinh ngạc, thế nhưng không chờ hắn làm thêm suy nghĩ, cũng cảm giác được một cỗ cường đại lực đẩy. Ngay sau đó toàn bộ hướng phía sau ngã xuống, bất quá hô hấp ở giữa hắn theo ban công bay ra bắt đầu rơi xuống, trơ mắt nhìn Hồng Vũ Diệp đưa hắn đẩy tới ban công. Này không hiểu cảm giác, khiến cho hắn có chút quái dị. Bởi vì khoảng cách không cao, cho nên phịch một tiếng, Giang Hạo ngã xuống đất. Có chút đau nhức. Thân là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, từ lầu 2 đến rơi xuống đương nhiên sẽ không có việc, chẳng qua là không rõ nữ nhân này vì cái gì làm như thế. Khi hắn đứng lên ngẩng đầu nhìn lại lúc, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Gió mát thổi, trên ban công nữ tử tóc dài đong đưa khá lớn, váy cũng đi theo động mấy lần. Bên hai cắt tóc càng tại miệng nàng một bên lắc lư. Nàng đứng tại ban công một bên, một cái tay vịn ban công lan can gỗ, mi mục bên trong mang theo ôn hòa, giống như tùy ý hướng xuống trông lại. Hai người bốn mắt đối lập. Giang Hạo trước kia sao động tâm, trong nháy mắt bình tĩnh lại. Cùng từ trên nhìn xuống đi, hoàn toàn không giống phong cảnh. Ít lúc, Giang Hạo nghĩ thầm, nữ nhân này sẽ không phải đang nhắc nhở ta, chỉ có thể nàng trên cao nhìn xuống nhìn ta à. Nhớ kỹ, chờ ta muốn đi thành trấn lúc, ngươi tốt nhất cũng có thể ra ngoài. Bằng không ngươi biết hậu quả. Hồng Vũ Diệp lưu lại một câu nói như vậy, liền biến mất ở ban công chỗ. Hồng Vũ Diệp vừa rời đi, trong sân liền truyền đến con thỏ tiếng kêu rên. Đau quá, a a a. Con thỏ bụng mặt kêu to. Giang Hạo cũng không hiểu nữ nhân kia tại sao tới một lần muốn đánh một lần con thỏ. Đại khái là dựa vào nàng hoa quá gần. Không biết nàng tại sao phải mang ta đi thành trấn, bất quá chuyện này hết sức phiền toái. Giang Hạo trong lòng suy nghĩ thật lâu, cũng không có đạt được tốt ra ngoài lý do. Đồng thời chính mình tên còn treo tại chấp pháp đường, ra ngoài muốn đi cùng Liễu Tinh Thần thỉnh giáo. Có Hồng Vũ Diệp tại, nguy hiểm hẳn là không có, thế nhưng hắn lo lắng Hồng Vũ Diệp tồn tại bị phát hiện. Này cùng làm phản không có gì khác biệt. Thở dài, Giang Hạo thu trận pháp đồ giấy liền dự định đi linh dược viên, chỉ là vừa mới đi ra sân nhỏ, một tấm đùa chú liền bày tới. Là thông tin phủ. Sư phụ gửi tới. Xem xét về sau, hắn chân mày cau lại. Thông tin nội dung rất đơn giản. Là Hiên Viên Thái muốn gặp hắn, khiến cho hắn hôm nay đi qua một chuyến. Chẳng qua là loại cấp bậc này người, vì sao lại thấy mình? Chương 101, mời xin gia nhập Huyền Thiên Tông. Tại chỗ suy tư một phiên, Giang Hạo cũng không thể nghĩ đến đáp án. Đi gặp một chút đi. Thở dài một tiếng, hắn liền định đi một chuyến. Bất quá cũng không cảm thấy sẽ là một chuyện tốt. Đi trước hắn muốn đi nhặt một thoáng bạc khí. Vốn muốn tìm cái thời gian nghiên cứu hộ hoạn, hiện tại muốn trở theo Hiên Viên Thái bên kia trở về. Giang sư đệ sớm. Linh dược viên trước Diệu Thính Liên cùng Giang Hạo chào hỏi. Người sau vô ý thức đáp lễ vân an, chẳng qua là rất nhanh liền cảm giác không đúng. Đối phương không có việc gì là một chuyện, ấn lý thuyết nàng dù cho nhập môn, cũng cần phải gọi mình sư huynh mới là. Ta Kim Đan trung kỳ, sư đệ sẽ không phải muốn cho ta hô sư huynh của ngươi a? Diệu Tính Liên tựa hồ nhìn ra Giang Hạo nghi hoặc, sau đó vừa cười nói: "Sư đệ, ta phát hiện, ngươi tại ma môn thực sự quá khó tài." Giang Hạo thuận theo, cũng không mở miệng nói cái gì. Bất quá hắn cảm giác trước mắt cái này Diệu sư tỷ, tu vi tựa hồ cũng không tại toàn thịnh kỳ, là bị phong bế, đặt ở trúc cơ viên mãn. Sư đệ không cần để ý nàng, sư phụ có lệnh khảo sát một năm, không có vấn đề mới có thể vào chúng ta đoạn tình ai. Lúc này Mục Khởi đi tới giải thích nói: "Đến Vu sư muội sư tỷ, không cần nghe nàng." Giang Hạo hỏi một tiếng tốt, mới gật đầu nói phải. Vì ít gây phiền toái, hô một vị Kim Đan kỳ cường giả là sư tỷ, cũng không là cái gì chuyện gấp gáp. Về sau Mục Khởi mang theo Diệu Thính Liên quen thuộc bốn phía. Trên đường Giang Hạo có thể mơ hồ cảm giác được Mục Khởi cũng không muốn cùng Diệu Thính Liên áp quá gần. "Ta cảnh cáo ngươi, đừng gây chuyện." "Gây chuyện?" Đùa một thoáng tiểu hài cũng có thể gọi gây chuyện. "Ta cảm giác ngươi người sư đệ này thật không tệ a, ngươi có phải hay không quản nhiều lắm?" "Ngươi biết cái gì? Cùng Giang sư đệ có khúc mắc người chết hết." Nhìn xem bọn hắn đi xa, Giang Hạo trong lòng nói tiếng xin lỗi, chính mình cũng không nghe lén, bởi vì vô danh bí tịch duyên cớ, cộng thêm chính mình Kim Đan hậu kỳ tu vi, cho nên không cẩn thận nghe được. Thế nhưng câu nói này xác thực nhắc nhở hắn, dù cho những người kia không có chứng cứ, thế nhưng hết thảy đều vây quanh hắn. Mỗi lần người chết cha không được, đều cùng hắn khá liên quan. Chính mình quá chói mắt, yên lặng nửa năm đều không có gì hiệu quả. Không biết bọn hắn là cảm thấy ta có vấn đề, vẫn là sau lưng ta có người. Kỳ thật công khai trảo phúng hắn người, còn lâu mới có được sẽ cảnh giác hắn người nguy hiểm. Thì như bạch dạ, hắn chưa bao giờ ra mặt, cũng không có nói một câu lời khó nghe, nhưng lại hơi hợt dùng linh dược phong bế tu vi của hắn tiến độ, đáng sợ lại nguy hiểm. Truy cứu nguyên nhân, chỉ là bởi vì hoài nghi mình. Trong lòng than nhẹ một tiếng, hắn tới đến linh dược viên thu bạc khí, lại lớn gây nên hỏi thăm trong viên tình huống. Xác thực không có vấn đề, liền đi ra linh dược viên, đi tới vô pháp vô thiên tháp. Hiên Viên Thái bị giam giữ tại vô pháp vô thiên tháp phụ cận, nơi đó có giam cầm trên thân lực lượng khu vực, cũng là tiến vào vô pháp vô thiên tháp dự bị khu vực. Giây lát, lệ thuộc vô pháp vô thiên nhà tù. Đoạn tình ngay Giang Hạo. Trong coi nhà tù nam tử trung niên lặp lại câu Giang Hạo. "Đúng vậy." Giang Hạo gật đầu. "Đi theo ta, bất quá sau khi đi vào có lẽ sẽ có chút khó chịu, ngươi không cần kinh hoàng." Quách Phong nhắc nhở. Gật đầu về sau, Giang Hạo đi vào bên trong đi. Nơi này âm u chật hẹp, đi là xuống dốc. Một chút thời gian về sau, hắn cảm giác lực lượng của mình một mực bị đè ép đến trong cơ thể. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn, không đủ không có biểu hiện ra ngoài. Khi hắn tới đến dưới đất nhà tù lúc, lực lượng đã bị triệt để phong bế. Là vô pháp vô thiên năng lực, tiến vào vô pháp vô thiên tháp cũng cần trải qua cái này, sau đó lực lượng sẽ không bị khống chế ra bên ngoài tràn ra. Nguyên thần khô kiệt, kim đan pha thoái, trúc cơ sụp đổ. Thật chính là đáng sợ quá trình. Quách Phong lúc nói nhịn không được ve mùa đông. Tựa hồ trải qua. Bất quá một bên khác cũng là tương phản, ở bên kia linh khí nhiều lạ thường, thậm chí có thể mượn dùng vô pháp vô thiên tháp lực lượng tấn thăng. Quách Phong có chút hâm mộ nói, đáng tiếc có thể vào chỉ có số người cực ít, cùng với có không ít công tích người. Cái này khiến Giang Hạo nhớ tới Hàn Minh cho hắn cái ngọc bội kia, giống như cũng có thể tiến vào một lần, cũng không có thời gian hạn chế. Về sau muốn tấn thăng có lẽ có khả năng tiến vào đi thử xem, có thể tiết kiệm không ít tu vi điểm số. Chẳng qua là muốn xác định tình huống bên kia. Do dự một chút, hắn cùng đối phương nói chuyện với nhau xuống. Sau đó biết được, tu vi gì tiến vào cái gì cấp độ. Cái này lộ ra gân gà. Đến, ngươi đi vào đi. Tại vẫn tính sáng ngời nhà tù trước, Quách Phong nói ra. Nói xong hắn cho Giang Hạo một khối ngọc thạch, có thể tùy ý thông hành. Nói tiếng cảm ơn, Giang Hạo liền nhìn về phía trước cửa đá. Nơi này cực kỳ rộng lớn, mà lại nhà tù đều là do huyền thạch chế tạo. Nơi này mới là giam giữ trọng phạm địa phương, nếu như lần trước hắn bị giam giữ tại đây bên trong, thỏ mặt mũi liền không dùng được. Ầm ầm. Cửa đá mở ra, hắn đi vào. Ngươi muốn gặp tới? Quách Phong nói ra. Ầm ầm. Cửa đá đóng cửa, Giang Hạo quay đầu nhìn thoáng qua, vô ý thức phán đoán chính mình có thể hay không phá vỡ cửa đá rời đi. Mặc dù tu vi bị phong, thế nhưng hắn cảm giác thần thông tàng linh trọng hiện có thể đủ sử dụng. Có Thái Sơ Thiên đao tại, phá vỡ cửa đá không khó lắm. Muốn nhìn có hay không mặt khác phòng ngự thủ đoạn. Ước định dưới, hắn mới bắt đầu quan sát nhà tù. Nhà tù cũng không phải là vương vức, mà là một chỗ động đá, xung quanh là vách núi dung nham, phía trước có một con đường thông hướng trung tâm hình trụ. Hình trụ mặt phẳng bốn phía có bốn cái trụ cột, phía trên có xích sắt khóa lại ở giữa phạm người tay chân. Giang Hạo cảm giác nơi này khắp nơi đều là trận pháp dấu vết, ẩn mà không phát. Nghĩ từ nơi này rời đi, khó khăn lạ thường. Người rốt cuộc đã đến. Tiểu Thụy Hiên Viên Thái ngồi dưới đất nhìn xem Giang Hạo nói. Hắn một thân đạo bào, mặc dù Tiểu Thụy lại như cũ khí chất kinh người, ngồi ở chỗ đó, để cho người ta cảm thấy bất phàm. Đạo hữu tìm ta. Giang Hạo đi vào đối phương trước mặt khách khí nói. Hiên Viên Thái tuy là tù nhân, nhưng cũng không phải hắn có khả năng kinh thị. Ngươi thật giống như bởi vì bắt được ta, cho nên thành tông môn danh nhân rồi. Hiên Viên Thái cười hỏi. Đạo hữu nói đùa. Giang Hạo lắc đầu cải chính. Bắt được đạo hữu là Man Long sư huynh. Hắn cũng không muốn cuốn vào trong đó, thế nhưng Hiên Viên Thái câu nói tiếp theo khiến cho hắn cảm giác kinh ngạc. Muốn hay không gia nhập Huyền Thiên Tông? Câu nói này theo Hiên Viên Thái trong miệng nói ra, hơi hợt nhưng không mất trịnh trọng. Không cần quá kinh ngạc, ta chỉ là đơn thuần coi trọng ngươi mà thôi. Hiên Viên Thái nhìn xem Giang Hạo, tiếp tục nói. Huyền Thiên Tông người muốn tới, ngươi có thể muốn gặp nạn. Chỉ cần ngươi chịu gật đầu, đến lúc đó dù cho ngươi bị mang đi, ta cũng có thể đưa ngươi cứu. Đương nhiên, ngươi không cần hiện tại cho ta trả lời chắc chắn, dù cho cuối cùng bị mang đi lại cho ta trả lời chắc chắn cũng được. Ta mời một mực hữu hiệu. Xem xét. Giang Hạo đệ nhất lúc thi triển thần thông. Hiên Viên Thái, Huyền Thiên Tông chân truyền đệ tử, Sơn Hải Quyền giả, có được không gian đặc thù thể chất, đang chuẩn bị đầy đủ tình huống dưới, có thể thi triển Càn Khôn Thác Vị thần thông. Theo Hoa Nhạc khẩu bên trong biết được, ngươi trồng lấy Thiên Hương đạo hoa, đọc thuộc lòng trong tộc bí mật hắn trong nháy mắt hiểu rõ giá trị của ngươi, mong muốn đưa ngươi mang về, vì hắn gieo trồng tổ truyền thần hoa. Thế nhưng hắn sẽ không để cho bất luận cái gì người biết giá trị của ngươi chỗ, chỉ cần có thể giúp hắn trồng ra thần hoa, hắn không chỉ sẽ buông xuống đối ngươi hoán, sẽ còn cho ngươi lợi ích cực kỳ lớn, Huyền Thiên Tông phạm vi bên trong hậu ngươi tuyệt đối chu toàn. Chương 102, nữ ma đầu trận pháp hiệu quả. Nhìn xem xét kết quả, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hoa Nhạc, hẳn là mới nằm vùng. Cái này không ngoài ý muốn, nằm vùng hắn thấy nhiều. Chỉ là không có một cái nằm vùng so đến được Liêu Tinh Thần, những người khác có lẽ chỉ là xa xa nhìn chằm chằm, không dám tùy ý tới gần. Mà giá trị liền để Giang Hạo nghi hoặc, chính mình có cái gì không muốn người biết giá trị sao? Hắn muốn hỏi lại không thể hỏi, chỉ có thể đến tiếp sau điều tra một chút, hẳn là cùng Thiên Hương Đạo Hoa có quan hệ. Mà một đầu cuối cùng nhất làm cho hắn ngoài ý muốn, đối phương là muốn loại hoa, sẽ còn cho chỗ tốt hộ chu toàn. Xác thực không phải người vong ân phụ nghĩa. Thế nhưng, trông không ra sẽ như thế nào? Xuống chàng hẳn là so tại Ma Môn còn thảm. Bất quá cũng là một loại lựa chọn. Một phần vạn Thiên Âm Tông thật từ bỏ hắn, gia nhập Huyền Thiên Tông cũng chưa chắc không thể. Chẳng qua là đến lúc đó, nhất định so hiện tại còn khó hơn rất nhiều. Cho nên có thể không lấy loại tình huống này rời đi Thiên Âm Tông, vẫn là không rời đi thì tốt hơn. Ngươi bây giờ không cần trả lời chắc chắn ta. Tại Giang Hạo muốn cự tuyệt lúc, Hiên Viên Thái ngăn trở hắn. Dù cho cuối cùng ngươi y nguyên lưu tại Thiên Âm Tông, ta cũng hy vọng đại gia kết giao bằng hữu. Tiết lộ rất xa, hôm nay chi địch cũng có thể là ngày khác sinh tử bản thân. Bất quá Huyền Thiên Tông sẽ đến người nào, sẽ nói cái gì lời, sẽ làm quyết định gì, ta xác thực vô pháp can thiệp. Giang Hạo khẽ gật đầu, không có mở miệng nói chuyện. Về sau bọn hắn lại hàn huyên một hồi, là trò chuyện chế phủ. Hiên Viên Thái nhấc lên ngăn cản hắn rời đi 10 vạn kiếm phủ, hỏi có phải hay không Giang Hạo chính mình vẽ. Khi lấy được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, hắn liền nói đến chính mình chế phủ kinh nghiệm, thuận tiện chỉ bảo một ít. Đối với cái này Giang Hạo không khỏi cảm tạ, cũng khiêm tốn thỉnh giáo. Ngắn ngủi mấy câu liền để hắn thu cho ích không nhỏ. Dùng khoa tay phát họa trưởng khống linh khí, dùng linh khí chuyển vận chi tiết trưởng khống chất lượng. Rất nhiều Giang Hạo cũng không từng hiểu qua. Thời gian không sai biệt lắm, hắn liền đứng dậy rời đi. Đi ra nhà giam cửa lớn, Giang Hạo hít một hơi thật sâu. Huyền Thiên Tông thật muốn tới, không biết Thiên Âm Tông sẽ ứng đối ra sao. Hắn thấp giọng tự nói, chuyện này không có đáp án, chỉ có thể nhìn thời điểm đó tình huống. Thế nhưng trước mắt đến xem, chính mình thật giữ nhiều lãnh ít. Không đủ mạnh a. Trong lúc nhất thời hắn lại không tự giác nhớ tới đảo quáng, nếu như có thể đi vào đảo 100 năm. Kỳ thật cũng không cần đảo quáng 100 năm, chỉ cần có thể an tĩnh tu luyện 100 năm liền tốt. Chỉ tiếc Thiên Hương Đạo Hoa xuất hiện, khiến cho hắn lại khó bình tĩnh tu luyện. Có được có mất, phải học được thích ứng. Về sau hắn xuất ra Hồng Vũ Diệp lưu lại bản vẽ, dự định đi mua sắm đầy đủ tài liệu. Dạng này biến có thể chắc vá ra một cái trận pháp. Chẳng qua là tại phiên chợ hỏi giá cả về sau, hắn ngây ngẩn cả người. 1300. Đây cũng quá đắt ta. Bán đồ trận pháp sư lắc đầu nói. Đây là cho ngươi tiện nghi được rồi, thứ ngươi muốn cùng bình thường khác biệt, đây là tụ linh trận pháp cải biên. Thế nhưng người bình thường sửa đổi không đến mức giống như ngươi kỳ lạ. Ta hoàn toàn không biết này chút trận văn thêm vào tác dụng, giống vô pháp kiêm dùng một dạng. Thế nhưng những vật này tách ra lại hết sức bình thường, ta cũng đều có thể hiểu được. Chẳng qua là làm công quá nhỏ, cần một chút thời gian. Không biết hàng. Giang Hạo càng thêm ngoài ý muốn. Lần trước Hồng Vũ Diệp cho trận pháp đồ giấy hắn rất dễ dàng liền chuẩn bị cho tốt, không tốn phí linh thạch. Lần này thế mà không chỉ tốn hao nhiều, còn không dễ dàng mua. 3 ngày mới đủ. Trận pháp sư giỗi ra 3 ngón tay nói ra. Do dự một chút, Giang Hạo đi tinh thần lâu, ra giá 1600, có hàng có sẵn. Cuối cùng hắn lại trở về tìm trận pháp sư, giao 300 tiền đặt cọc. 3 ngày sau, hắn giao linh thạch, thành công lấy được tài liệu, bắt đầu bố trí trận pháp. Chỉ cần nhìn xem trận đồ bày ra liền tốt. Một chút thời gian, trận pháp liền thành công tăng lên. Như thế hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Trận pháp này tồn tại chính là vì phòng ngừa Thiên Hương Đạo Hoa ảnh hưởng xung quanh. Càng nhiều người biết được hắn nơi này là thủ, càng dễ dàng mang đến phiền toái. Thiên Hương Đạo Hoa chỉ có cực ít bộ phận người biết, người bình thường nhìn thấy chỉ sẽ cảm thấy là không tệ linh dược, có chút nhãn lực giới đại khái nghĩ không phải đây là cái gì hoa, mà là thế nào đảm bảo. Phiền toái như vậy liền liên tục không ngừng. Bạch Chỉ trưởng lão không có công khai qua chuyện này, chính là vì nhường có được phát giác Thiên Hương Đạo Hoa pháp bảo cùng với năng lực người mắc câu. Minh Y sư tỷ, Liễu Tinh Thần, con thỏ đều là như thế tới. Thế nhưng giang cắn câu, chỉ có Hồng Vũ Diệp một người. Sân nhỏ. Giang Hạo tiến đến, thấy con thỏ đang ghé vào Thiên Hương Đạo Hoa bên cạnh giữ lại chảy nước miếng. Hắn cũng không thèm để ý, lần sau có nhân giáo huấn. Lúc này thiên đã đêm đen, hắn dự định nghỉ ngơi một chút, bắt đầu chế phủ. Chỉ là vừa mới tọa hạ tu luyện, lông mày liền nhíu lại. Hắn phát hiện hôm nay linh khí ngoài định mức thông thuận. Bởi vì bạch dạ duyên cớ, dù cho hắn phá giải phong linh chi thuật, vừa mới bắt đầu đều sẽ có một ít ảnh hưởng. Thế nhưng hôm nay một chút ảnh hưởng đều không có, không chỉ không có thậm chí so dĩ vãng đều muốn thông thuận thoải mái dễ chịu. Cái này khiến hắn nhớ tới trận pháp. Hoa hoa chủ nhân ngươi bày trận pháp gì? Ta cảm giác hôm nay trên đường linh khí đặc biệt cho thỏ ra ta mặt mũi. Bên ngoài truyền đến con thỏ hưng phấn tiếng. Nghe vậy Giang Hạo yên lặng không nói. Về sau bắt đầu bình tâm tĩnh khí. Trạng thái đi đến tốt nhất thuận tiện chế phù, chờ trị liệu phù đầy đủ thuần thục, có thể tiếp tục học tập mặt khác linh phù. Chỉ cần biết chế phù, dù cho không trong tông môn, cũng có thể thật tốt sống sót. Sáng sớm, Giang Hạo thả ra trong tay phù bút, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Một đêm hắn bỏ ra 10 cái phù. Ngay từ đầu đều có thể thành công, thế nhưng càng đi về phía sau xác suất thành công liền sẽ chịu ảnh hưởng. Rất kỳ quái. Bất quá vẫn là thành công 8 cái, muốn nghỉ ngơi 1-2 ngày. Cẩn thận nghiên cứu dưới, hắn cảm giác thất bại nguyên nhân hẳn là mình mở thần thông không minh tĩnh tâm. Đằng sau thần thông gánh vác quá lớn, hẳn là thử không ra thần thông. Chỉ là như vậy lại phải lãng phí không ít tài liệu, nhưng là muốn đi đến càng xa, tiêu hao là tất nhiên. Sau 3 ngày, Giang Hạo nhìn xem thất bại phù lục, lắc đầu thở dài. Không ra thần thông tỷ lệ thất bại kịch liệt tăng lên, đạt đến một nửa. Thế nhưng không có loại kia cảm giác mệt mỏi. Thu thập xong đồ vật, hắn tới đến sân nhỏ thu bạc khí. Thu vi 1, khí huyết 1, lực lượng 1. Đi, đi linh dược viên. Giang Hạo đi ra phía ngoài, con thỏ nhảy dựng lên đi theo. Chủ nhân, ngươi mỗi ngày đều dạng này lặp lại không kể nhà sao? Con thỏ hỏi. Ngươi phải học được hưởng thụ loại ngày này. Giang Hạo hồi đáp. Chủ nhân nắm ta nuôi lợi hại như vậy, mạnh như vậy, không để bọn hắn cảm thụ một chút ta vô địch dáng người, chủ nhân không tịch mịch sao? Con thỏ hỏi. Giang Hạo mỉm cười. Vẫn là câu nói kia, hắn nơi này dung không được một đầu đại yêu, đến lúc đó sẽ thả nó tự do. Đi vào linh dược viên, Giang Hạo liền phát hiện Trình Sầu mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Xảy ra chuyện rồi. Giang Hạo hỏi. Từ cốt hoa một chuyện về sau, hắn liền biết linh dược viên cũng không bình tĩnh. Giang sư minh, có chuyện muốn cho ngươi hỗ trợ. Trình Sầu có chút lúng túng nói. Không phải linh dược viên sự tình, là mới nhập môn đệ tử sự tình. Mới nhập môn đệ tử. Giang Hạo trong nháy mắt nhớ tới Tiểu Ly cùng Lâm Chi, là Tiểu Ly sư muội. Nàng quá làm ầm ĩ. Trình Sâu thở dài nói, nhanh như vậy liền bắt đầu rước lấy phiền phức. Giang Hạo hơi kinh ngạc. Chương 103, về thăm nhà một chút. Cẩn thận nói một chút đi. Đi ngoại môn trên đường Giang Hạo hỏi, dù sao cũng là hắn mang về ngoại môn đệ tử, xảy ra chuyện còn là mau mau đến xem. Kỳ thật là như vậy, như thường thời điểm ngoại môn đệ tử cần làm việc đọc diễn cảm thiên âm mạch truyện, dùng cái này kích phát linh căn sơ bộ tiếp xúc linh khí. Thế nhưng Tiểu Ly sư muội, Trình Sâu nhớ một chút có chút đau đầu nói, nàng làm việc rất chăm chỉ, thế nhưng để cho nàng đọc sách nàng liền đi ngủ, bị một chút sư huynh phạt đứng nàng cũng đi ngủ. Thế nhưng thời gian vừa đến liền chạy đi ăn cơm. Dạy bảo tu luyện sư huynh có chút tức giận, liền dùng thuật pháp giam cầm nàng, thế nhưng giờ cơm vừa đến nàng lại chạy. Mấy ngày thời gian, các vị sư huynh dùng đủ loại biện pháp, căn bản giam cầm không ở nàng. Trong miệng ngày ngày lẩm bẩm, đánh chết không đọc sách. Hiện tại nàng trốn đi, những người khác căn bản không có cách nào. Nghe nói đại khái quá trình, Giang Hạo nội tâm thở dài. Tiểu Ly thân là Long tộc, những người này giam cầm không ở hắn có thể lý giải. Chẳng qua là không thích đọc sách là hắn không nghĩ tới, đường đường Long tộc lại có thể là cái mù chữ. Dưới tình huống bình thường ngoại môn là không sẽ quản tiểu ly loại phiền toái này đệ tử, thế nhưng tiểu ly là hắn tự mình mang về. Những người này không dám quá mức bỏ qua, liền trở thành phiền toái. Đoạn Tình Ngai phía ngoài cùng rừng núi trước, Giang Hạo nhìn về phía trước nói, nàng ở bên trong.
Đúng thế.
Trình Sâu gật đầu nói, để cho nàng ra đi. Giang Hạo nói ra. Tại Trình Sâu nghi hoặc làm như vậy lúc, con thỏ liền nói, hô một câu ăn cơm liền tốt, trên đường bằng hữu đều sẽ cho cơm trưa một điểm chút tình mọn. Con thỏ một câu bừng tỉnh người trong động, lập tức hô to một tiếng ăn cơm. Sau đó vèo một tiếng, một đạo màu hồng thân ảnh liền xông ra ngoài. Thấy đối phương như vậy tích cực, Giang Hạo thở dài một cái, trong nháy mắt đi vào đối phương trước mặt, vỏ đao vung lên. Phình một tiếng, màu hồng thân ảnh bị đau kêu dưới, sau đó rớt xuống đất. Chính là không nữa chật vật như vậy tiểu ly. Khi nàng sờ lấy túi đầu trốn thời điểm, phát hiện đứng ở bên cạnh chính là Giang Hạo, lập tức không dám lộn xộn. Bởi vì mang nàng nhập môn liền là trước mắt tại người này, cho nên vô ý thức cảm thấy là quan tâm nàng, liền không dám phản kháng. Giang Hạo gặp nàng túi đầu cùng làm sai sự tình tiểu hài một dạng, cũng là bất đắc dĩ. Này thật đúng là tiểu hài. Đói bụng. Hắn hỏi. Tiểu ly vô ý thức gật đầu, lại lập tức lắc đầu. Đi theo ta đi. Giang Hạo lại nói. Sau đó tiểu ly túi đầu đi theo. Một bên Trình Sầu cảm giác có chút kinh ngạc, người sư muội này vì cái gì như thế sợ Giang sư huynh. Con thỏ thì nhảy đến tiểu ly trên bờ vai nói. Ngươi cũng là cùng chủ nhân lẫn vào. Vậy ngươi gọi ta một tiếng đại ca, về sau ta bảo kê ngươi, trên đường bằng hữu đều cho thỏ ra ta một điểm chút tình mọn. Thấy con thỏ, tiểu ly có chút kỳ lạ, sau đó nắm lấy con thỏ, nhéo nhéo mặt. Mao nhung nhung. Ngươi thật đáng yêu. Tiểu ly ngạc nhiên nói. Ngươi đây là đối thỏ ra bất kính. Con thỏ phản bác. Bất quá cũng không có trốn. Quan cơm. Giang Hạo ngồi xuống, nhường tiểu ly cùng Trình Sầu cũng ngồi. Sau đó muốn một chút ăn. Chờ cơm món ăn lên, tiểu ly thận trọng hỏi. Có thể ăn. Giang Hạo gật đầu, để cho nàng tùy ý. Sau đó câu nệ tiểu ly bắt đầu ăn như gió cuốn, ăn vào cuối cùng món điểm tâm ngon lúc, nàng len lén cầm một khối dùng giấy gói kỹ, thả ở trên người. Là muốn làm đợi chút nữa điểm tâm. Vẫn không có mở ra miệng nói chuyện Giang Hạo đột nhiên hỏi. Không đúng vậy à, cho bố chồng A và bọn hắn giữ lại, như thế đồ ăn ngon bọn hắn đều chưa từng ăn qua. Tiểu ly cũng không có giấu giếm, một mặt ý cười. Tựa hồ là thấy được bố chồng A bà vui vẻ bộ dáng. Giang Hạo sững sốt một chút, trong lúc nhất thời nhớ tới mình bị bán cho ma môn trước nhà. Nội tâm thở dài một tiếng, bình tĩnh nói, bọn hắn lớn bao nhiêu? Tiểu ly thật dài ừ một tiếng, tựa hồ tại suy nghĩ, sau đó bắt đầu miêu tả. Bố chồng tóc bạc, tuổi đều bổ không được, mỗi lần đều là ta hỗ trợ bổ. Y phục của ta hỏng A bà đều mặc không được kim khâu, đều là ta mặc. Bọn hắn nói rất nhiều thứ cắn không được, cho nên như thế mềm đồ vật, bọn hắn nhất định ưa thích. Đúng, ta lúc nào có khả năng về thăm nhà một chút. Về thăm nhà một chút. Ngắn ngủi này mấy câu, cho Giang Hạo to lớn trùng kích, ở sâu trong nội tâm phảng phất được mở ra một lỗ hổng. Về nhà. Chính mình bao lâu không có trở về nhìn một chút năm chính mình bán tới ma môn nhà. Hoán sao? Nhất định có. Hận sao? Kỳ thật không có gì hận. Những năm này gian nan cầu sinh, đều nhanh quên bọn hắn tồn tại. Bởi vì tiểu ly duyên cớ, hắn cũng muốn trở về nhìn một chút. Chẳng qua là, hắn không dám đi ra tông môn. Tiên Hà Tông, Thiên Hoang Các, Thiên Thánh Giáo, thậm chí Bạch Dạ đều đang ngó chừng. Chính mình sớm đã thân bất do kỷ. Chớ nói chi là hiện tại Huyền Thiên Tông đám người sắp đến, hắn lập tức liền phải đối mặt nguy cơ to lớn. Nói thế nào hồi trở lại đi xem một chút. Mà đối diện tiểu ly thấy Giang Hạo không nói gì, nàng túi lầu nói, không thể trở về đi sao? Bị kéo về suy nghĩ Giang Hạo nhìn trước mắt tiểu hài, không khỏi thở dài. Kỳ thật muốn trở về xác thực rất khó, nhưng cũng không phải là không được. Hắn xuất ra Thiên Âm Bách chuyển nhập môn thiên, đưa tới nói, đọc thuộc lòng, một khi tiến vào luyện khí tầng thứ nhất, ta để cho người ta đưa ngươi trở về nhỏ ở vài ngày, cũng sẽ mua cho ngươi ăn ngon đưa trở về. Đọc sách. Tiểu ly có chút kháng cự. Đọc không đọc, có học hay không, đều xem ngươi có muốn hay không về thăm nhà một chút. Giang Hạo đứng người lên tiếp tục nói, chờ ngươi đọc thuộc lòng, đồng thời luyện khí nhập môn, lại tới tìm ta. Về sau Giang Hạo quay người rời đi, Trình Sâu cùng con thỏ lập tức đuổi theo kịp. Chỉ có Tiểu Ly túi đầu xem sách, sau đó nhìn một chút giấu đi món điểm tâm ngọt. Nàng xuất ra ban đầu giấu khối kia, mở ra ngửi ngửi liền bắt đầu ăn. Đều muốn hỏng. Chờ nàng ăn xong, liền nắm lên sách chạy đến chỗ tu luyện. Sau đó tại mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, đi theo học tập. Lúc này dạy học sư Vinh chân thành nói, "Tiểu Ly sư muội, ngươi nếu là lại ngủ gà ngủ gật liền đứng đấy học." Tiểu Ly tức giận nhìn xem hắn, sau đó trực tiếp đứng lên. Cử động này hù dọa dạy học sư Vinh. Nhiều ngày như vậy ở chung xuống tới, bọn hắn đã nhận ra, vị sư muội này không đơn giản. Thuật pháp đối nàng căn bản không có bất cứ tác dụng gì, thật đánh lên đến bọn hắn này chút luyện khí tầng 7-8-9, không nhất định chắc thắng. Nhưng mà Tiểu Ly chẳng qua là đứng lên học tập. Này để bọn hắn nhẹ nhàng thở ra. Linh dược viên. Giang Hạo bắt đầu thu lấy bạc khí. Lực lượng cùng tinh thần tăng lên, khiến cho hắn an tâm. Bất quá Tiểu Ly lời lại để cho hắn để ý. Vài chục năm, nếu có cơ hội, hắn cũng muốn trở về nhìn một chút. Không tại sao, chỉ là đơn thuần muốn đi xem. Sư Minh, tấn Tiểu Ly sư muội miêu tả, nàng bố chồng A bà tuổi tác đều hết sức lớn. Chờ nàng luyện khí nhập môn trở về, sẽ không lại. Trình Sâu có chút để ý mà hỏi. Vào Thiên Âm Tông cơ hồ liền cùng thế tục thân nhân hình dạng như người lạ. Nhất là bọn hắn này chút xuất sinh tầng dưới cho người, có chỗ tu vi trở về, đều đã không còn kịp rồi. Qua chút thời gian ngươi chuẩn bị một chút, đưa nàng trở về một chuyến. Giang Hạo phân phó nói. Trình Sâu gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Xem ra sư huynh là muốn sớm đưa Tiểu Ly sư muội trở về. Chỉ cần chịu thật tốt tu luyện liền tốt. Giang Hạo xem Trình Sâu tựa hồ hiểu lầm cái gì, cũng không nhiều làm nói rõ lý do. Qua mấy ngày hắn liền biết. Chương 104, cấp ta linh dược viên. Trừ phi để cho ta đi đào quáng. Linh dược viên bên trong, Giang Hạo quan sát đến xung quanh linh dược. Bách Cốt Lâm đưa tới, hắn đều đã cẩn thận điều tra. Theo mặt ngoài đến xem, đều là có trợ tu luyện linh dược, cấp độ sâu xem vẫn là như vậy. Nhưng lại như thế nào sẽ hình thành phong linh chi thuật, hắn không có chút nào đầu mối. Không song tại hắn nhận biết trong phạm vi, Giang Hạo không thể không thừa nhận, mặc kệ là thế nào đều sẽ có loại này đến tồn tại. Nhất là ma môn, không có cái gì ước thúc tình huống dưới, những người này thí nghiệm không có chút nào áp lực. Dù cho trong tông môn không thể thí nghiệm, như vậy tông môn bên ngoài đâu? Đã từng hắn từng nghe nói có tòa thành xuất hiện quỷ dị yêu thú, cuối cùng toàn thành bị diệt. Như thế xem ra, cũng có thể là một chút người của ma môn đang thử nghiệm cái gì, hay hoặc là đơn thuần cho an linh sủng của mình. Buổi chiều, Giang Hạo nghĩ rời đi thời điểm, Diệu Thính Liên đột nhiên tìm được hắn. Sư tỷ có việc? Giang Hạo hỏi. Nghe được câu này sư tỷ, Diệu Thính Liên thì cười nói, khó trách Đoạn Tình Nhai một chút sư huynh sư tỷ hoặc là không biết ngươi, hoặc là đều cảm giác ngươi không thấy được. Dù sao ngươi một chút đều không muốn làm cho người ta không dáng vẻ cao hứng. Giang Hạo thuận theo không nói lời nào. Kỳ thật kim đan trở lên sư tỷ sư huynh là rất ít gặp phải, phần lớn vẫn là một chút trúc cơ sư huynh sư tỷ. Đúng rồi, ta là đệ tử mới nhập môn, linh dược viên có phải hay không muốn giao cho ta quản lý? Diệu Thính Liên hỏi. Không được, sư tỷ vẫn là nỗ lực tu luyện tốt, nơi này giao cho ta liền tốt. Giang Hạo lắc đầu cự tuyệt nói. Đoạt linh dược viên không là không được, ít nhất phải đem hắn phái đi đào quáng. Kỳ thật ta đối linh dược có một ít nghiên cứu, ngươi xác định không cho ta quản lý nhất đoạn linh dược viên? Diệu Thính Liên có ý riêng, nhưng mà Giang Hạo vẫn lắc đầu. Đối với cái này, Diệu Thính Liên cũng không bắt buộc, quay người rời đi. Thuận tiện nói, nếu dạng này, ngươi dẫn ta nhập môn ân tình, ta coi như trả. Nếu như thân thể ngươi không thoải mái, kiến nghị ngươi chuyển cái nhà thử một chút. Nói xong cũng triệt để rời đi. Giang Hạo nhìn một chút Bách Cốt Lâm linh dược, xem ra Diệu sư tỷ linh dược tạo nghệ cũng không thấp à. Thế mà một thoáng liền nhìn ra những linh dược này có vấn đề, cũng không biết nàng cùng Minh Y sư tỷ có phải hay không biết nhau. Dọc theo dòng suối nhỏ một đường đi lên trên, Giang Hạo về tới chính mình nhà gỗ trước. Hắn nhìn xem bị trận pháp ổn định sân nhỏ, cảm ứng không ra đồ vật gì. Nói cách khác có rất ít người biết hắn bên trong trồng tiên hương đạo hoa, cũng rất khó coi đến hắn phá giải phong linh chi thuật. Nếu như Bạch Dạ phát hiện, không biết sẽ có hay không có hành động mới. Trở lại sân nhỏ, yên lặng theo ở phía sau con thỏ liền hoảng sợ nói: "Chủ nhân, ta cảm giác vẫn là trong nhà dễ chịu, ngươi về sau sẽ không đem ta đuổi ra ngoài à? Chỉ cần ngươi không phải đại yêu, chuyện gì cũng dễ nói." Giang Hạo nhắc nhở. "Chủ nhân thật thích nói giỡn, một con thỏ làm sao thành đại yêu?" Con thỏ khoát khoát tay cười nói, sau đó ghé vào thiên hương đạo hoa bên cạnh, xem hoa. Giang Hạo cũng không thèm để ý, mà là về đến phòng ngưng thần tĩnh khí một lát, bắt đầu chế phủ. Hiện tại hắn còn có 1000 thất linh thạch, chờ gom góp đủ 5000 là có thể đem con thỏ treo ngược lên. Sau 7 ngày, Trình Sâu sáng sớm dậy, vốn định đi linh dược viên, chỉ là vừa mới ra cửa, liền thấy Tiểu Ly đứng tại bọn họ cầu. Cái này khiến hắn có chút lo lắng. Vị sư muội này thật sự có chút ít, bởi vì một số người không quen nhìn nàng, đối nàng hạ không ít há thủ. Thế nhưng một chút tác dụng đều không có, bị nàng biết còn từng cái đánh tới. Ngoại môn bị đánh, căn bản sẽ không dẫn tới người nào chú ý, đả thương đều không tính là gì sự tình. Từng cái đều phải nuốt xuống khẩu khí này, mà lại bọn hắn đều đã nhìn ra, vị này Tiểu Ly sư muội thiên phú dị bẩm. Nếu dẫn tới nội môn chú ý, thua thiệt cũng là bọn hắn những thiên phú này không đủ người. Dù sao ngoại môn quản lý mấy người đều không dám chọc đối phương. "Tiểu Ly sư muội tìm ta?" Trình Sâu cười hỏi. "Ta muốn gặp Giang sư huynh." Tiểu Ly lập tức nói. Nàng đã biết Giang Hạo tên, thế nhưng không biết làm sao đi tìm. Đến có người mang theo, mà Trình Sâu cùng Giang Hạo quen thuộc, nàng cũng biết. Tìm đến đây, nghe được tìm Giang sư huynh, Trình Sâu hiểu rõ, Tiểu Ly sư muội muốn trở về. Đối với cái này, hắn cũng không nói thêm gì, mang theo người liền đi linh dược viên. Trên đường hắn hảo tâm nói, "Sư muội muốn hay không chờ lâu 2 ngày? Dạng này Giang sư huynh cũng tốt thả ngươi ra ngoài." "Tại sao phải chờ lâu 2 ngày?" Tiểu Ly tò mò hỏi. Bất quá không đợi Trình Sầu trả lời, nàng tiếp tục nói, "Giang sư huynh nói ta chỉ cần nhập môn liền để ta về thăm nhà một chút." "Ta đã nhập môn." Nghe được câu này, Trình Sầu đột nhiên ngừng lại, sau đó khó có thể tin nhìn về phía Tiểu Ly. "Làm sao vậy?" Tiểu Ly hơi nghi hoặc một chút. "Không, không có." Trình Sầu lắc đầu chất phát nói. Trong lúc nhất thời hắn nhớ tới Giang Hạo trước mấy ngày nói lời, bảo hắn biết mấy ngày nay chuẩn bị một chút, đưa Tiểu Ly sư muội trở về. Khi đó hắn tưởng rằng Giang Hạo cố ý thả người trở về. Hiện tại xem ra, sư huynh đã sớm biết Tiểu Ly sư muội thiên tư. Đây là thiên tài a. Chẳng qua là hắn thế mà không có phát hiện Tiểu Ly sư muội tấn thăng. Nhìn xem đã luyện khí một tầng Tiểu Ly, Giang Hạo mặc dù sớm có suy đoán, nhưng vẫn là không khỏi không cảm khái một câu, long tộc thật mạnh. Nay vẫn là đối phương không chịu đọc sách tình huống dưới, không phải thế nào cần nhiều ngày như vậy. Chớ nói chi là đối phương chẳng qua là tại khôi phục tu vi. Nhìn xem người khác tấn thăng nhanh như vậy, Giang Hạo cũng cảm thấy áp lực. Chính mình cũng phải nhanh một chút tấn thăng. Hắn vô ý thức mắt nhìn bảng. Khí huyết 97-100, có thể tu luyện. Tu vi 90-100, có thể tu luyện. Chờ một tháng nữa, liền có thể cùng Liêu Tinh Thần tu vi ngang hàng. Cũng không biết kém Bạch Dạ bao nhiêu. Bất quá đối mặt Huyền Thiên Tông người tới, Kim Đan viên mãn hoàn toàn không đủ. Vứt bỏ này chút lo lắng, hắn đối Tiểu Ly nói, "Có người biết ngươi tấn thăng sao?" "Không có a." Tiểu Ly lắc đầu. Giang Hạo khẽ gật đầu, dạng này sự tình liền càng đơn giản hơn, thu thập một chút, nhường Trình Sầu mang ngươi hồi trở lại đi xem một chút đi. Ta sẽ cùng ngoại môn quản lý người chào hỏi. Hai cái này đều không nhận tông môn coi trọng, Giang Hạo thả bọn họ ra ngoài, sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Về sau hắn cho Trình Sầu 5 khối linh thạch, cộng thêm một chút phù lục. Thập vạn kiếm phù cho 2 tấm, trị liệu phù 3 tấm, thần hành phù 1 đồng lớn. Nhìn xem nhiều như vậy linh phù, Trình Sầu đều ngây ngẩn cả người. đời này đều không nâng qua đắt giá như vậy đồ vật. Giang Sư Minh, Tiểu Ly nhấc tay hỏi, về sau còn có thể nhìn thấy bà bọn hắn sao? Thấn thăng một lần ngươi có thể đi trở về một lần. Giang Hạo hồi đáp. Nghe vậy, Tiểu Ly hưng phấn nhảy dựng lên. Chờ nàng rời đi, Giang Hạo thì đối Trình Sầu nói, đi thời điểm, nhìn một chút Tiểu Ly sư muội bố chồng a bà tình trạng cơ thể. Nghe được câu này, Trình Sầu trong lòng kinh hãi, châm chước nói, Sư Minh có ý tứ là, nhường Tiểu Ly sư muội mau sớm gây mất hồng trần lo lắng. Giang Hạo sững sốt một chút, hắn nhìn xem Trình Sầu trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Người khác đều cảm thấy hắn là người tốt dễ khi dễ. Trình Sầu liền không có coi hắn là người tốt, không chỉ không phải người tốt, vẫn là tâm ngoan thủ là người. Đừng suy nghĩ nhiều, cũng đừng làm chuyện dư thừa. Giang Hạo lo lắng hắn sẽ lý giải sai lầm, nói thẳng nói, ta chẳng qua là nhường ngươi xem thân thể của bọn hắn tình huống, nếu như có khả năng, liền để bọn hắn sống được lâu một chút. Ma môn không có gì tốt người, Giang Hạo cũng không cảm giác mình là người tốt lành gì, chỉ là có chút sự tình vừa vặn có thể xúc động hắn mà thôi. Tiểu Ly hẳn là không nghĩ tới sinh ly tử biệt ta. Loại đau này muộn một chút đến, sẽ khá hơn một chút. Chương 105, ngàn giảm Nazi. Đủ khả năng sự tình, Giang Hạo sẽ giúp, nhưng là vượt qua phạm vi năng lực cũng chỉ có thể tiếp với. Trình Sâu trước khi đi, Giang Hạo cáo chi đối phương cẩn thận một chút. Có không đối phó được cương địch, nhường Tiểu Ly xông ở phía trước, có thể để phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Đối với cái này, Trình Sâu cũng là gật đầu. Hắn cũng có phương diện này cân nhắc, cũng làm đầy đủ chuẩn bị. Kỳ thật bọn hắn một cái luyện khí 1 tầng, một cái luyện khí 8 tầng sắp 9 tầng, thật muốn có người muốn nhằm vào, nhìn như một cái luyện khí 9 tầng liền đủ. Trên thực tế một cái trúc cơ trung kỳ đều không nhất định đủ, cho nên nguy hiểm cũng không lớn. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, Giang Hạo đang ngồi ở lầu các sở lấy chính mình hộ hoàn. Đây là Bạch Chỉ trưởng lão đưa tới, trước đó hắn xem xét qua, cần mặc lên người cùng mặt khác bộ đồ thành lập liên hệ. Đại khái cần 7 ngày thời gian mới có thể kích phát toàn năng lực mới. Hôm nay không sai biệt lắm, có thể một lần nữa xem xét. Cửu Thiên chiến giáp một trong hộ hoàn, hai kiện chiến giáp năng lực tăng lên, có mạnh mẽ công kích phụ trợ năng lực, có thể ở trong đó các tàng một đạo kim đan cấp bậc công kích, chiến giáp càng nhiều phụ trợ hiệu quả càng mạnh. Cẩn thận cảm giác dưới, Giang Hạo xác thực cảm giác công kích sẽ mạnh hơn, đến mức tàng công kích. Cái này cần nghiên cứu một chút. Là thuật pháp, vẫn là đao pháp, cái này không có rõ ràng. Nếu như có khả năng tàng đao pháp, hắn nghĩ tàng một thức chẳng nguyện, một thức chấn sơn. Sau đó hắn thừa dịp không ai mở bắt đầu nếm thử. Đầu tiên trước kích hoạt hộ hoàn, ngay sau đó có một cỗ hấp lực, giống như muốn hấp thu hắn thả ra lực lượng. Đơn giản dùng cái hỏa cầu thuật pháp. Cái này thuật pháp liền ngay tại chỗ tan biến, mà tại hộ hoàn bên trên xuất hiện một đạo khắc ấn. Giang Hạo đưa tay tâm niệm vừa động, hỏa cầu theo trong tay hắn bay ra ngoài. Muốn một tia linh khí, thế nhưng thuần phát. Ngay sau đó hắn lại thử ma âm trảm, sau đó đồng dạng có khả năng bị ghi chép, sau đó tay chỉ liền có thể thành đao, trong nháy mắt công kích. Lại cẩn thận thử chẳng nguyện, hắn phát hiện cũng không có vấn đề. Đến tận đây hắn không khỏi không cảm khái, Bạch Chỉ trưởng lao cho đồ vật quá bất nhất. Thế mà hào phóng như vậy, nhất là mỗi một kiện đều sẽ xuất hiện tăng thêm, hiện tại hộ giáp hẳn là cũng có thể phòng ngự kim đan cấp bậc công kích. Hộ giáp chủ phòng, hộ hoàn chủ công, không chỉ có thể xuất kỳ bất ý, thậm chí có thể nhiều cái thủ đoạn bảo mệnh. Nhất là chấn sơn. Như thường sử dụng chấn sơn cần khởi thế, hiện tại chỉ cần có thể tàng liền không cần lo lắng khởi thế. Đáng tiếc trước mắt còn không có tên địch nhân kia sẽ đem hắn bước đến loại tình trạng này. Quá mạnh hắn sẽ trước tránh, có thể động thủ đều có niềm tin rất lớn. Trước mắt chỉ có thể tiếp tục cất giấu. Chấn sơn không thể tại đây bên trong nếm thử, muốn chờ trở về rồi hay nói. Nuôi thiên hương đạo hoa ban thưởng thế mà như vậy phong phú, nếu như tập hợp cựu thiên chiến giáp, sẽ thêm khoa trương. Giang Hạo cảm khái. Đáng tiếc không biết phải bao lâu thời gian. Chính mình cũng không nhất định có thể đợi đến lúc đó. Huyền Tiên Tông sắp đến, hắn con đường phía trước không rõ. Quản lý xong linh dược, hắn tới đến phiên chợ. Tới bảy quầy bán hàng, kiếm chút linh thạch. Sư đệ lại tới bảy quầy bán hàng, ta nhìn một chút có cái gì, thế mà có nhiều như vậy trị liệu phù cùng thập vạn kiếm phù. Cho ta cắt tới 5 tấm. Lãnh Điểm Tiên Tử lần nữa vào xem. Hết thảy 300 linh thạch, đưa sư tỷ một tấm thập vạn kiếm phù đi. Giang Hạo đối vị này lớn khách hàng vẫn là hết sức ưa thích. Chẳng qua là mỗi lần cũng không khỏi đến cảm khái, lãnh sư tỷ thật có tiền. Đa tạ sư đệ, ta cảm giác lần này chất lượng tốt hơn, sư đệ thật có phương diện này thiên phú. Ta nếu là có cũng không đến mức ngày ngày mua. Lãnh Điểm cười cười, tiếp tục nói, sư đệ muốn đan dược sao? Ta chỗ này không ít. Giang Hạo lắc đầu, tạm thời là không cần. Dạng này a, cái kia đáng tiếc. Lãnh Điểm một mặt tiếc nuối bộ dáng, ta chỗ này đan dược không ít, khi nhàn hạ biết luyện chế một chút. Sư tỷ là luyện đan sư. Giang Hạo có chút khó có thể tin nói, khó trách có tiền như vậy. Chẳng qua là xem khí chất không giống, cũng là có chút nghĩ hoành lưu một người, trong ánh mắt mang theo hung ý. Không có, chẳng qua là nghiệp dư. Lãnh Điểm Tiên Tử xấu hổ cười nói, sau đó nhìn chung quanh một chút thấp giọng nói, sư đệ có thu cao cấp phù lục ý nghĩ sao? Có ý tứ gì? Giang Hạo đề phòng nói, ta xem sư đệ thiên phú không tồi, sau đó muốn hỏi hỏi sư đệ có hay không phương diện này ý nghĩ. Đại khái giá bán 2000 linh thạch, sư đệ nếu là chịu được nổi, còn có hứng thú, ta có khả năng cho sư đệ. Lãnh Điểm cười cười nói, là cái gì phù? Giang Hạo thử hỏi. Không biết, chúng ta ra ngoài lúc ngoài ý muốn lấy được, mà lại chỉ có một nửa, cảm giác bất phàm, thế nhưng sợ người khác cho là chúng ta có bộ phận sau, không dám tìm lợi hại người. Lãnh Điểm Tiên Tử nói ra. Do dự một chút, Giang Hạo nói khẽ, có thể ngày mai đưa đến Đoạn Tình Nhai ta nhìn một chút sao? Lãnh Điểm sư tỷ cười gật đầu. Về sau lại nhắc nhở, ta nghe nói Huyền Thiên Tông người muốn tới, sư đệ có thể được có chút chuẩn bị tâm lý. Bất quá ta còn là lần đầu tiên thấy sư đệ dạng này, trong một đống người. Giang Hạo xấu hổ cười dưới, về sau đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Tốt linh phủ, hắn xác thực không muốn bỏ qua. bởi vì trên thị trường có thể mua, bình thường đều không phải là đặc biệt tốt, những vật này đến độ cao nhất định liền là bí mật bất truyền. Luyện đan cùng luyện khí cũng là như thế này, chẳng qua là chế phù cánh cửa không có cao như vậy. Lại bán mấy cái phù lục, Giang Hạo liền thu quán trở về. Gần nhất linh phù không tốt bán, tăng thêm hôm nay tiền lời, hắn hết thảy có 2100 linh thạch. Không có có nhiều như vậy, hắn cũng không dám đáp ứng lãnh điểm sư tỷ. Nói đến hắn theo chưa dám định qua vị sư tỷ này, trước kia chỉ là đơn thuần mua phù, không có dám định tất yếu. Theo lý thuyết không phải là phản đồ. Đáng tiếc hôm nay dám định hộ hoàn, không phải có khả năng xem xét một thoáng. Ngày kế tiếp, Giang Hạo vừa đi ra sân nhỏ, liền thấy nơi xa đi tới lãnh điểm sư tỷ. Sư đệ ở thật đúng là lại a, kém chút không tìm được. Nàng xem Giang Hạo phía sau sân nhỏ nói, có thể tới bên trong nói sao? Sư tỷ thỉnh. Bởi vì có mấy năm vùng duyên cớ, khiến cho hắn vô ý thức cảm giác lạnh ngọt sư tỷ chính là vì tiến vào sân nhỏ. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, người bình thường đều sẽ tiến vào sân nhỏ đàm. Trở ra lãnh điểm hơi kinh ngạc, nàng trước tiên cảm giác nơi này bất phàm. Thế nhưng xuất phát từ bản năng sinh tồn chi pháp, nàng không có mở miệng, cũng không có nhìn loạn. Giang Hạo đem người mời đến bên trong, sau đó ngâm bình thường trà. Đồ vật ta mang đến, sư đệ có khả năng trưởng nhãn. Lãnh điểm xuất ra một cái hộp gỗ. Nàng nắm hộp mở ra, bên trong có một khối phiến đá. Phiến đá như lá bùa lớn nhỏ, phía trên khắc lấy nửa lá phù lục. Phức tạp, cũng không thấy bất luận cái gì thần ý. Chưa từng lưỡng lự, Giang Hạo mở ra xem xét. Na Di phù truyền thừa, dùng bút lông dính nước, giữa chưa thời điểm tâm cảnh không minh, bắt đầu miêu tả phù văn nửa phần trên, có thể thu nạp truyền thừa, lĩnh ngộ thiên lý Na Di phù. Vật này chính là lãnh điểm cùng sư huynh sư tỷ trải qua cựu tử nhất sinh lấy được bảo vật. Thấy xem xét kết quả trong ngay mắt, Giang Hạo trong lòng giật mình. Thiên lý Na Di phù. Nếu như tại Thiên Âm Tông không tiếp tục chờ được nữa, có hay không có thể trực tiếp dùng này phù lục thoát đi. Bất kể như thế nào, bực này phù lục tuyệt đối có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mua sắm đều cực kỳ khó khăn, càng so để nói truyền thừa. Có khả năng mua. Hắn giả ý cầm lấy phù lục nhìn nói, có thể tiện nghi một chút sao? Cái này, lãnh điểm có chút khó khăn nói. Này dù sao không phải ta một người đồ vật, nếu như muốn tiện nghi vậy khẳng định cũng tiện nghi không có bao nhiêu, chỉ có thể theo ta tiền lời trừ đi. Giang Hạo bản ý là không muốn trả giá, thế nhưng cần làm giá một chút. Hắn thậm chí nghĩ tăng giá. Đáng tiếc linh thạch không cho phép. Chương 106, nhất định nhất phi trùng thiên. Cái kia có thể dùng phù lục thay thế linh thạch sao? Xem lãnh điểm sư tỷ lông mày cao lại, Giang Hạo tiếp tục nói, so giá thị trường ít 5 khối linh thạch, là cái gì phù lục? Lãnh điểm tiên tử hỏi. Trị liệu phù cùng thập vạn kiếm phù. Giang Hạo trả lời. Thành giao. Lãnh điểm tiên tử không chút do dự nói. Giang Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra, mặc dù là biến tướng cho đối phương tăng giá, thế nhưng có thể lưu lại một ít linh thạch cũng tốt. Cuối cùng hắn cho 1500 linh thạch, 10 cái trị liệu phù cùng 10 cái thập vạn kiếm phù. Như thế xuống tới, hắn cũng không có gì hàng tích trữ. May mà linh thạch còn lại 600. Không biết chế tác thiên lý Na Di phù cần bao nhiêu chi phí. Vậy cái này phù liền là sư đệ, bất quá có chuyện muốn nhắc nhở một chút sư đệ. Lãnh điểm tiên tử hảo tâm nói, thứ này là chúng ta thiên tân vạn khổ lấy được, mặc dù chúng ta không biết đây rốt cuộc là cái gì, nhưng 89 phần 10 là kiện giá trị liên thành bảo vật. Sư đệ chính mình dùng coi như xong, ví như cầm lấy đi bán, liền phải cẩn thận, rất có thể rước họa vào thân. Giá trị liên thành. Giang Hạo ra vẻ kinh ngạc nói, cái kia sư tỷ bán thế nào cho ta? Có mệnh cầm, không nhất định có mệnh bán. Lãnh điểm tự giễu cười cười, tiếp tục mở miệng. 2000 đối chúng ta mà nói đã đủ có thể. Nếu như là nguyên một lá phù, chúng ta cũng là không lo lắng, thế nhưng hễ mở tính nguy hiểm quá cao. Ra tay rồi ngược lại an toàn hơn. Tham lam có đôi khi sẽ hại chính mình, sư đệ muốn khắc chế một thoáng. Đương nhiên, dù cho sư đệ có thể từ nơi này phụ lục ở bên trong lấy được lợi ích cực kỳ lớn, đó cũng là sư đệ tạo hóa, không liên quan gì đến chúng ta. Giang Hạo đứng dậy, túi đầu cảm kích nói, đa tạ sư tỷ nhắc nhở. Hẳn là. Lãnh điểm cười cười cũng không lưu lại. Đi ra thời điểm, mới phát hiện trên một thân cây treo một con thỏ. Nó treo ngược ở trên nhánh cây, cùng cái con rơi một dạng. Sư đệ linh sủng thật không tầm thường. Lãnh điểm cười cười xấu hổ. Chưa bao giờ thấy qua dạng này linh sủng. Giang Hạo cũng đã làm cười hai tiếng, này con thỏ không ra gì. Về sau lãnh điểm cáo từ rời đi. Giang Hạo do dự một chút, quyết định buổi chiều lại đi linh dược viên, giữa trưa hắn muốn đi mở ra truyền thừa. Nhìn một chút cụ thể như thế nào. Nếu như có thể tại Huyền Thiên Tông trước khi đến chế tạo ra tấm đồ này, như vậy thì có càng nhiều lựa chọn. Dùng chính mình biểu hiện ra tu vi, truy sát mà đến, nhiều lắm là kim đan. Mà hắn lại lập tức kim đan viên mãn, dạng này có lẽ thật có sinh lộ cũng có nói. Thế nhưng đây là lựa chọn cuối cùng, chờ đến lúc đó lại nói. Chủ nhân, nữ nhân ngươi duyên làm sao tốt như vậy? Con thỏ rơi trên mặt đất tò mò hỏi. Ảo giác của ngươi đi. Giang Hạo nói ra. Ngoại trừ lãnh điểm sư tỷ là bình thường khách hàng lớn bên ngoài, hắn không phải là hắn phản đồ liền là nằm vùng. Vậy những người này bên trong sẽ có một cái nữ chủ nhân sao? Con thỏ hỏi. Sẽ không. Giang Hạo hết sức xác định nói. Cái kia nữ chủ nhân sẽ là ai? Con thỏ một mặt tò mò. Giang Hạo trong đầu trong nháy mắt lóe lên một đạo hình ảnh, hắn không tiếp tục mở miệng. Mặc dù người kia rất không có khả năng, thế nhưng chỉ cần mình Thiên Dương cổ độc chưa trừ một ngày, mặt khác nữ đều khó có khả năng. Hiện tại cổ độc dù cho có năng lực gỡ ra hắn cũng sẽ không đi làm, bởi vì lúc này lợi nhiều hơn hại. Tâm cảnh không đủ hắn, chỉ có thể dựa vào thiên tuyệt cổ độc. Có cổ độc tại, hắn liền không có thế tục dục vọng. Hoàn toàn không nhìn tâm cảnh công kích, nhất là mỹ thuật. Nghĩ tới đây, Giang Hạo liền lắc đầu thở dài. Có đôi khi lại cảm thấy cái này đại giới có chút nặng. Không nghĩ nhiều nữa, hắn quay người trở lại trong phòng, cất kỹ phiến đá, chuẩn bị kỹ càng thành thủy cùng bút lông, hắn liền bắt đầu tĩnh tọa ổn định tâm thần, chờ đợi giữa trưa đến. Vào lúc giữa trưa, Giang Hạo đứng tại trước bàn, cầm lấy bút lông, chám chút thanh thủy, mở ra thần thông không minh tịnh tâm. Đang giám định cần tâm cảnh không minh, cái này Giang Hạo làm không được, chỉ có thể dựa vào thần thông. Hy vọng có khả năng. Sau đó bút họa bắt đầu, hắn nhất bút nhất họa phát họa phù lục. Không dám có chút thư giãn, sợ có một bút xuất hiện sai lầm. Vừa mới hắn kỳ thật thử qua mấy lần, không phải thật có khả năng xuất hiện sai lầm. Tại thần thông gia chỉ dưới, Giang Hạo đi như nước chảy, sau đó tầng tầng hạ xuống cuối cùng một bút. Tại đây một bút hạ xuống trong nháy mắt, phiến đá xuất hiện một đạo ánh sáng thông qua bút lông dung nhập Giang Hạo thân thể. Lúc này một vệt kim quang tại trong đầu hắn hiện ra, kim quang như là một cây bút, tại trong đầu hắn phát họa phù văn. Mỗi một đạo đều bàng bạc hạo đại, trầm ổn hùng hồn. Giang Hạo liền như vậy nhìn xem, không dám bỏ sót mảy may. Quá trình này đối tâm cảnh khảo nghiệm cực lớn, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ tâm cảnh. Khó trách cần tâm cảnh không minh. Nhìn phù văn một chút hoàn chỉnh, Giang Hạo cũng có chút mừng rỡ. Phù thành trong nháy mắt, kim quang tan biến. Đến tận đây Giang Hạo đem chọn lá phù nhớ ở trong lòng. Giang giác. Mặt bàn có đồ vật nứt ra, là phiến đá rách ra, lập tức tại chỗ đập tan. Liên chuyên thừa một lần sao? Giang Hạo kinh ngạc. Bất quá hắn cũng đã sơ bộ hiểu rõ, nghị muốn chế tác tiên lý na di phù cần kim đan cấp bậc gia thú, cùng với thú huyết, cộng thêm kim đan tài liệu phù bút. Hiểu rõ này chút, hắn liền đi tới linh dược viên, thu lấy bọt khí lại quản lý một phiên về sau, hắn tới đến thị trường mua sắm tài liệu. Hết thảy hao tốn 500 linh thạch mua tài liệu. Quý lạ thường. May mà có khả năng nếm thử 10 lần, cũng không biết giá bán bao nhiêu. Hiện tại hắn toàn thân trên dưới liền 100 linh thạch. Vừa mới tới tay không bao lâu 3000 linh thạch, cứ như vậy đã xài hết rồi. Trở lại sân nhỏ, Giang Hạo tại mặt khác trên lá bùa vẽ lấy tiên lý na di phù, cũng không dùng linh khí, chẳng qua là nhớ kỹ khoa tay. Chờ thử rất nhiều lần về sau, hắn mới bắt đầu chế phù. Nhưng mà bắt đầu chế tác về sau, hắn mới phát hiện cần hao phí cực lớn linh khí. Khi hắn linh khí hao hết lúc, đều không thể chế tác hoàn thành, tái hiện mặc dù dùng, nhưng là linh khí xuất hiện gợn sóng, gia thú lá bùa tại chỗ đốt lên. Thất bại. Linh khí hao hết, đêm nay đã không thể tiếp tục. Ngày kế tiếp, Giang Hạo vốn muốn đi linh dược viên, lại một lần gặp Liễu Tinh Thần. Lần này tới, hắn thần sắc nghiêm túc. Thấy dạng này, Giang Hạo liền biết, không phải là chuyện gì tốt. Quả nhiên, sư đệ gần nhất bị hạn chế hành động. Liêu Tinh Thần thở dài một tiếng nói, Huyền Tiên Tông nửa tháng sau sẽ đến, sư đệ cái này cẩn thận. Giang Hạo chắp tay tạ ơn. Lần này Liêu Tinh Thần không có nhiều lời cái khác, cũng không có lưu thêm. Càng nghiêm trọng hơn càng không có cách, Liêu Tinh Thần liền nói càng ít. Giang Hạo đã nhận ra, chính mình có thể muốn trở thành thúc đẩy giao dịch vật hy sinh. Đương nhiên, Liêu Tinh Thần nhìn như tâm tình trầm trọng, trong lòng khả năng có thể nở hoa, có kịch vui để xem. Tự giễu hạ Giang Hạo hướng đi linh dược viên, thu thập bạc khí, quản lý linh dược. Liên nhận được tin tức Mục Khởi cũng nhịn không được nhắc nhở hắn một câu. Sư đệ vẫn còn đang đánh lý linh dược a, không bằng đi tìm một chút sư phụ hỏi thăm một phiên. Giang Hạo tạ ơn, thế nhưng hắn biết cái này vô dụng. Chính mình cũng không phải là chân truyền, sư phụ trợ giúp thủy chung có hạn. Mục Khởi cũng biết cái này, thế nhưng không đi lại có thể làm gì chứ? Về sau mấy ngày Giang Hạo ban ngày tiếp tục tới linh dược viên quản lý, ban đêm thì trở về chế phủ. Chẳng qua là liên tiếp 7 ngày đều thất bại. Lần này hắn nghỉ ngơi 3 ngày, dự định tiếp tục. Nay 10 ngày, Diệu Tính Liên nhìn xem Giang Hạo an tĩnh chỉnh lý linh dược viên, không thể không cùng Mục Khởi cảm khái. Giang sư đệ tương lai nếu là trưởng thành, nhất định nhất phi trùng thiên. Lại 5 ngày liền phải đối mặt lớn đại nguy cơ, hắn thế mà còn có thể bình tĩnh như vậy. Chương 107, đêm nay dọn đi nhà ngươi. Kỳ thật ta đi dò xét qua sư phụ không nói gì. Mục Khởi nhìn xem linh dược viên bên trong Giang Hạo, nói khẽ: "Đi qua một số việc, sư phụ hẳn là muốn nhận Giang sư đệ làm chân truyền. Đáng tiếc một mực bị chấp pháp phong ngăn đón. Bây giờ nghĩ hỗ trợ, cũng có chút phiền phức, giống như địa phương khác người, liền muốn đẩy cá nhân ra ngoài đổi càng nhiều tài nguyên. Mà Huyền Thiên Tông mấy người, cũng nguyện ý dùng tiền mua mặt mũi." Cũng tính thở dài một ngụm. Tóm lại hai bên đều giống như chấp nhận, cụ thể liền muốn xem sau 5 ngày bọn hắn làm sao nói chuyện. Cái kia Giang sư đệ lại là kết cục gì? Diệu Thính Liên tò mò hỏi. Mục Khởi thuận theo suy tư chốc lát nói, xem có thể hay không bị mang đi liền xem Huyền Thiên Tông như thế xử lý. Nếu như không có bị mang đi, cái kia đại khái suất sẽ tiến vào vô pháp vô thiên tháp, khả năng này còn không bằng bị mang đi. Diệu Thính Liên có chút kinh ngạc, vô pháp vô thiên tháp nàng tự nhiên nghe qua, lại không được cảm khái. Thật sự là tàn nhẫn. Đúng rồi, ngươi không phải nói cùng Giang sư đệ có khúc mắc người, đều đã chết sao? Vậy lần này Huyền Thiên Tông người tới sẽ chết sao? Nghe vậy, Mục Khởi lườm bên người nữ tử nói, có thể giống nhau sao? Hai người trong lúc nhất thời trầm mặt xuống, cất bước rời đi. Trên đường, Diệu Thính Liên đột nhiên lại hỏi, sư phụ ngươi biết ta cùng quan hệ của ngươi sao? Ngươi muốn làm gì? Mục Khởi lại hỏi, biết ta đêm nay liền rời đến ngươi bên kia đi, chỉ cần ta một năm không gây chuyện, liền sẽ không liên lụy ngươi. Diệu Thính Liên thoải mái nói, thấy Mục Khởi không có trước tiên đồng ý, nàng trong lời nói có tức giận. Mục Khởi ngươi có ý tứ gì? Lúc trước ta vụng trộm theo ngươi, hiện tại ta chạy đến tìm ngươi, ngươi còn ghét bỏ lên ta rồi. Ngươi sẽ không cùng ngươi vị nào sư muội tốt hơn đi? Mục Khởi thở dài một tiếng. Ngươi dạng này chúng ta rất dễ dàng bị người hữu tâm lợi dụng. Diệu Thính Liên ngữ khí một thoáng mềm nhũ ra. Chỉ cần để cho ta rời đến ngươi bên kia, ta liền thâm cư không ra ngoài, tuyệt không cho ngươi gây phiền toái. Mục Khởi lại là thở dài một tiếng, chỉ có thể gật đầu. Ngươi nói, cũng đừng đổi ý. Mới vừa từ linh dược viên ra tới Giang Hạo, vừa vặn thấy Mục Khởi cùng Diệu Thính Liên rời đi. Hắn hơi xúc động. Từ khi Diệu sư tỷ tới về sau, Mục Khởi sư minh biến, không nữa khó như vậy dùng tới gần, tâm tựa hồ biến mềm nhũn. Sắc đẹp thật sự là một kiện đáng sợ đồ vật. Phải biết, Diệu Thính Liên một khi là nằm vùng, cái kia chính là chí mạng thương hại. Nhất là Mục Khởi còn người mang đại năng truyền thừa, chỉ cần ổn định phát triển, tương lai bất khả hạn lượng. Có thể nhiều một cái Diệu Thính Liên, liền rất nguy hiểm. Lo lắng có, cố kỵ nhiều, liền sẽ tại rất nhiều chuyện bị ảnh hưởng quyết định. Bất quá Diệu Thính Liên đúng là vì mục khởi tới, trả giá đồ vật cũng không ít. Có thể dù cho dạng này, Giang Hạo vẫn là cảm giác thân ở ma môn quá mức nguy hiểm. Một khi liên quan đến người khác lợi ích, dù cho ngươi lại tránh né, đều tránh không được cuốn vào trong đó. Bất quá những ngày qua, Mục Khởi sư huynh cùng Diệu sư tỷ đối với hắn thái độ khá tốt. Đại khái là bởi vì hắn đem người mang vào duyên cớ. Về sau hắn trở lại chỗ ở. Lần hai đi vào chế phủ trước bàn, trước đó hắn thử qua ăn trước đan dược, cùng với trước thi triển thần thông tái hiện. Sau này phát hiện này chút đều không đủ. Duy nhất đầy đủ liền là nắm đan dược ăn, sau đó phóng thích tàng linh trọng hiện. Tàng linh trọng hiện lực lượng sử dụng hết, sẽ dùng lực lượng bản thân. Sau đó đan dược vào lúc đó có tác dụng, bắt đầu bổ sung linh khí. Như thế mới có thể duy trì một cái quá trình. Hiện tại muốn ổn định những lực lượng này, phòng ngừa lực lượng gợn sóng xuất hiện gợn sóng mà khiến cho chế phủ thất bại. Cuối cùng năm ngày, thất bại nữa liền không có cơ hội, mà hắn chỉ có 3 tấm da thú lá bùa. Trong đêm, Giang Hạo đứng tại trước bàn, một viên thuốc ăn về sau, hắn mở ra thần thông không minh tịnh tâm. Nâng bút sau thần thông tàng linh trọng hiện tùy theo mở ra. Như thế hắn mới bắt đầu chế phủ. Mỗi một bút đều mang linh khí, mỗi một bút đều rất chậm. Hắn khoa tay ổn mà hùng hồn, linh khí kéo dài không dứt, thương một không gợn sóng. Khoa tay thần quang nội liễm. Hồi lâu sau, thần thông tàng linh trọng hiện hao hết, tự thân linh khí tiếp tục đan dược bổ sung. Sáng sớm, Giang Hạo cái chán che kín mồ hôi, linh khí cũng sắp toàn bộ hao hết, chẳng qua là tại hao hết trước, cuối cùng một bút tùy theo hạ xuống. Nhưng mà, đặt bút trong ngay mắt, một đám lửa nổi lên, phù hủy. Thất bại rồi. Giang Hạo có chút mờ mịt. Lần này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, hết thảy đều như thường tiến hành, vì sao lại thất bại? Suy tư một ngày, hắn nhớ tới chính mình tiếp nhận truyền thừa lúc là vào lúc giữa trưa. Cùng thời gian có quan hệ sao? Nghỉ ngơi kết thúc, Giang Hạo tại ngày thứ 2 giữa trưa bắt đầu tiếp tục chế phủ. Chỉ còn lại có cuối cùng 2 ngày, còn có 2 lần cơ hội. Mà lúc này hắn đã bị rơi xuống lệnh cấm túc, tạm thời không thể ra ngoài, chờ đợi 2 ngày hậu chuyện gọi. Đối với lần giao dịch này, Thiên Âm Tông cũng muốn thuận lợi tiến hành. Phải biết, ứng đối không phải Thiên Thanh Sơn, mà là Huyền Thiên Tông, Phong Lôi Tông, Lạc Hà Tông cầm đầu một chút tông môn. Này 3 nhà mỗi một nhà đều mạnh hơn Thiên Thanh Sơn. Nếu như giao dịch thất bại, cuối cùng dẫn tới 3 nhà vây công, chẳng tốt cho ai cả. Bọn hắn không muốn đánh, Thiên Âm Tông cũng không muốn đánh, có thể sử dụng một cái trúc cơ đệ tử xúc tiến giao dịch hài hòa. Đối một cái ma môn tới nói, sao lại không làm? Giang Hạo cũng hiểu rõ đạo lý này, chỉ tự trách mình quá yếu, cũng trách vận khí không tốt. Nếu như có thể chạy đi, tìm cái quặng mỏ đi đào quáng. Hắn đứng tại trước bàn tự lẩm bẩm. Vào lúc giữa trưa, hắn lặp lại trước đó động tác. Ăn đan dược, mở ra thần thông tàng linh trọng hiện cùng không minh tịnh tâm. Chợt biết, giờ khắc này hắn có một loại không hiểu cảm giác, thân thể nóng bỏng, thần tâm sáng ngời. Như một đạo ánh sáng kết nối đến phù trên ngoài bút. Hắn có loại không hiểu vui vẻ, bút tùy thân động, thân tùy tâm động, tâm tùy ý động. Phù dưới ngoài bút, thần quang chợt hiện, bút bút sinh phong. Cuối cùng thần quang nội liễm, linh khí trước sau như một với bản thân mình. Lần này chỉ duy trì một canh giờ, Giang Hạo liền hạ xuống cuối cùng một bút. Mà như vậy một bút hạ xuống trong nháy mắt, Giang Hạo tinh thần chi lực bị điên cuồng hấp thu đi qua. Thống khổ tại cả thể xác và tinh thần hắn lan tràn, khí huyết cũng đang không ngừng bị rút lấy. Ý thức của hắn thậm chí xuất hiện hôn mê, nếu không phải cố nén, sẽ trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. May mà loại trạng thái này không có kéo dài quá lâu. Làm hết thể kết thúc lúc, phù lục lóe lên một cái, bình tĩnh lại. Lúc này Giang Hạo cũng đầu đầy mồ hôi ngồi ở một bên. Hắn bưng bít lấy đầu lẩm bẩm nói: "Thế mà ảnh hưởng lớn như vậy, xem ra không thể lại tiếp tục vẽ lên." Hắn cảm giác tinh thần đều xuất hiện khô héo, này tác dụng phụ lớn đến khủng khiếp. Một tấm thiên lý na di phủ, thế mà khủng bố như vậy. Nghỉ ngơi một hồi lâu, hắn mới cầm lấy phủ lục mở ra xem xét. Bảo đảm dùng pháp, cùng với có hay không có thể sử dụng. Thiên lý na di phủ, thứ phẩm, bỏ qua hết thể thuật pháp, kết giới, ngẫu nhiên na di đến 700 dặm bên ngoài trong 1000 dặm bất kỳ địa phương nào, dùng máu tươi hoặc là linh khí có thể trực tiếp mở ra, vô pháp gián đoạn. Lại có thể bỏ qua kết giới. Giang Hạo hơi kinh ngạc, cái này rất lợi hại. Này phù không ngừng 2000 linh thạch a. Bất quá mới 700 dặm, giá cả hẳn là sẽ có chỗ chiết khấu. Thế nhưng đối Kim Đan tới nói, 700 dặm cũng tính xa. Nếu như muốn chạy trốn, hẳn là có thể phát huy được tác dụng. Chỉ cần không có trước tiên bị đuổi kịp, chính mình liền có thể che giấu khí tức, bắt đầu đào vong. Bất quá muốn làm tốt chu đáo chuẩn bị. Chương 108, làm tốt phản bội chạy trốn chuẩn bị. Ngày kế tiếp giữa trưa, Giang Hạo khoanh chân ngồi tại cửa chính, hắn nhìn xem nhảy nhót tưng bừng con thỏ không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Chỉ là như vậy nhìn xem, ngày mai sẽ là Huyền Thiên Tông tới tháng ngày. Vừa mới hắn khôi phục lực lượng, cũng thuận tiện tại hộ hoàn cất giữ hai đạo công kích, là Trảm Nguyệt cùng Trấn Sơn. Đều là rất mạnh công kích, không biết đối lại sau có hay không trợ giúp. Đến mức tiên lý na di phủ, hắn không có cách nào lại chế tác, sẽ ảnh hưởng tinh thần, thậm chí liền không minh tịnh tâm đều có chút không dùng được. Không cần thiết, hắn muốn chờ đến tấn thăng nguyên thần về sau lại bắt đầu nếm thử chế tác. Đến mức buôn bán, tự nhiên là không dám, sẽ cho mình đưa tới họa sát thân. Chủ nhân, ngươi ngày mai vẫn sẽ hay không trở về? Đột nhiên con thỏ nhảy đến Giang Hạo trước mặt hỏi. Vấn đề này nhường Giang Hạo sững sờ, hắn nhất thời lại không biết đáp lại như thế nào. Có lẽ sẽ trở về, có lẽ sẽ không trở về. Lại có lẽ qua một thời gian ngắn sẽ trở về. Có thể là nhìn kỹ đến, đại khái suất là sẽ không trở lại nữa. Mặc dù bây giờ chính mình còn nhỏ yếu, thế nhưng hắn đã không muốn bị mang đi, cũng không muốn tiến vào vô pháp vô thiên tháp. Một khi mất đi tu vi, mức độ nguy hiểm sẽ ra ngạc nhiên cao, không bằng thoát đi bắt một thoáng. Trước kia hắn không được chọn, hiện tại hắn có tuyển. Một tấm thiên lý na di phủ, chỉ cần dùng tốt, rất đại khái suất có thoát đi thời gian. Đáng tiếc không có cách nào tấn thăng. Hắn vô ý thức mắt nhìn bảng. Khí huyết 100-100, có thể tu luyện. Tu vi 96-100, có thể tu luyện. Vừa vặn kém 10 ngày, không phải có khả năng tấn thăng kim đan viên mãn, cũng có thể tốt hơn đối mặt nguy cơ lần này. Chủ nhân, ta ngày mai dự định xuống núi. Con thỏ đột nhiên lại nói. Xuống núi làm cái gì? Giang Hạo hỏi. Con thỏ nghĩa chính ngôn từ nói. Trên đường bằng hữu đều tại cổ vũ ta, để cho ta đạp vào đại yêu con đường. Phải không? Giang Hạo cười cười nói. Vậy ngươi ngày mai xuống núi thôi. Xuống núi cũng tốt, nếu như ngày mai chính mình cũng sẽ không quay lại nữa, con thỏ cũng không đến mức bị liên lụy. Đến mức mặt khác. Giang Hạo mắt nhìn sân nhỏ linh dược cùng với thiên hương đạo hoa. Hắn đều không nghĩ động. Liên lưu tại nơi này đi, chính mình mang không đi, cũng không cách nào mang đi. Một khi nắm hoa mang lên, mức độ nguy hiểm đâu chỉ tăng lên gấp bội. Chẳng qua là vừa nghĩ tới ngày mai liền có thể vong mệnh tiên ai, liền thoáng có chút cảm khái. Chính mình cẩn thận nhiều năm như vậy, chung quy là vô pháp an tĩnh tu luyện. Buổi chiều lúc, Hàn Minh tìm tới, nói muốn tới khiêu chiến Giang Hạo. Thấy đối phương vẻ mặt thành thật bộ dáng, Giang Hạo cũng là đáp ứng. Lần này hắn ra hai đao. Đao thứ nhất Hàn Minh không địch lại, đao thứ hai Hàn Minh lại bại. Sư đệ đa tạ. Giang Hạo khách khí nói. Hắn vốn định thả nhường, bất quá ngẫm lại thôi được rồi. Hàn Minh nhìn xem Giang Hạo, cũng không nói gì, cuối cùng quay đầu rời đi. Trong mắt vẫn là không cam lòng, cũng không biết hắn tại không cam cái gì. Về sau liền không có người lại tới tìm hắn. Hồi tưởng lại, toàn bộ tông môn người hắn quen, một cái đều không có. Có vài người cũng coi là quen biết, thế nhưng đối với hắn tránh không kịp. Mà hắn cũng không dám đi quấy rầy những người khác, sợ liên lụy bọn hắn. Điểm này tự mình hiểu lấy hắn vẫn phải có. Trước mắt quen thuộc nhất đại khái liền là Trình Sâu đi, bất quá hắn bồi Tiểu Ly rời đi tông môn. Chờ hắn trở về, có lẽ cũng sẽ có điều cảm khái. Chi sau tiếp tục thận trọng sống sót. Đến mức Tiểu Ly, cũng không biết sẽ náo thành cái dạng gì. Nguy hiểm tính mạng hẳn không có. Có đói bụng không bụng liền không nói được rồi. Ngày kế tiếp, Giang Hạo dậy thật sớm, hôm nay liền là Huyền Thiên Tông tới tháng ngày. Hắn cũng muốn đi phụ cận chờ đợi. Bất quá hắn cũng không có gấp, mà là cho Thiên Hương Đạo Hoa tới nước. Một chút thời gian sau Liễu Tinh Thần tới, hắn tại bên ngoài kêu một tiếng. Sư đệ, tới. Giang Hạo thuận miệng đáp lại. Sau đó cất bước đi ra ngoài, hắn hiểu được đối phương ý đồ đến. Trên đường Liễu Tinh Thần nói khẽ. Sư đệ biểu hiện rất bình tĩnh. Giang Hạo cười cười không nói gì. Bình tĩnh sao? Có lẽ vậy. Chỉ là trừ dạng này, hắn cũng lại không có những biện pháp khác. Tu chân giới nào có như vậy ôn hòa, dưới lợi ích đừng nói hắn một cái nội môn, chân truyền cũng có thể hy sinh. Không nỡ bỏ đẩy lên đi, đại khái là lợi ích không đủ. Dù cho tiên môn cũng khó khăn tránh cho. Làm lợi ích đứng đứng lên mà nói, chính nghĩa đều muốn giữ yên lặng. Kỳ thật cũng không nhất định sẽ có sự tình, nghe nói sư phụ ngươi cũng ở trong đó, chỉ cần hắn mở miệng ngươi có nhất định xác suất tránh cho nguy hiểm. Liêu Tinh Thần nói ra. Giang Hạo gật đầu tạ ơn, hắn thu được công tích 10 vị trí đầu, có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt là có tiến vào vô pháp vô thiên tháp tu luyện tư cách, cộng thêm bản đảo thụ hạt giống, còn có liền là chấp pháp đường không tốt quan hắn. Mà chỗ xấu cơ hồ muốn mạng. Sư đệ trúc cơ trung kỳ a? Liêu Tinh Thần đột nhiên hỏi. Ừm. Giang Hạo gật đầu. Kỳ thật sư đệ nếu là cần tiến vào vô pháp vô thiên tháp, đại khái là một chút trúc cơ hậu kỳ cùng viên mãn người quản, ta là không tiện đúng tay. Liêu Tinh Thần đột nhiên cảm khái nói. Còn nhớ rõ lúc trước có một vị sư đệ phản tông, hắn trúc cơ trung kỳ tu vi, cuối cùng truy đuổi hắn đều là trúc cơ hậu kỳ cùng viên mãn. Chỉ có những người này thời gian dài không có thu hoạch hay hoặc là chết tại bên ngoài, mới có thể phái ra kim đan sơ kỳ người. Lại ngoài ý muốn nổi lên, liền sẽ trực tiếp phái ra kim đan viên mãn, thậm chí càng cao. Khi đó hắn trực tiếp bị một vị trúc cơ hậu kỳ bắt trở lại, ta muốn đi đều không cách nào đi. Giang Hạo nghe có chút kinh ngạc, Liêu Tinh Thần là tại nói cho hắn biết, nếu như phản bội chạy trốn, đuổi theo lại là trúc cơ cùng viên mãn. Nếu như bọn hắn bất tử, thời gian ngắn liền sẽ không phái ra mạnh hơn. Hai lần thất bại mới có thể nhảy vọt rất nhiều cảnh giới. Dạng này quả thật có thể cho hắn tranh thủ rất nhiều thời gian. Xem Liễu Tinh Thần dạng này, đại khái lại muốn nhìn cho vui. Này là muốn đi đâu? Giang Hạo hỏi. Đi dự thính. Liễu Tinh Thần mang theo Giang Hạo đi vào tông môn trước nhất trên ngọn núi, tiếp tục nói. Huyền Thiên Tông, Phong Lôi Tông, Lạc Hà Tông, từng cái đều không dám tiến vào tông môn, liền định tại bên ngoài trực tiếp nói chuyện với nhau. Giang Hạo rơi vào mỏm núi có khả năng xem đến phía dưới quảng trường, có thể thấy bên trong một chút tu luyện chẳng chỗ, cũng có thể thấy bên ngoài rộng lớn sân hạ. Tại một chút luyện công địa phương, hắn thấy được không ít người. Tựa hồ rất nhiều người đều đang đợi giao dịch này đạt thành, đại khái cũng không ít người tại đoán hắn sẽ rơi vào kết cục gì. Giang Hạo thuận theo, an tâm chờ đợi. Một chút thời gian về sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu, trên bầu trời có một ít thân ảnh tới gần. Hắn biết người tới, hết thảy có 13 đạo nhân ảnh. Tới không ít người a. Chờ bọn hắn tới gần về sau, Giang Hạo kinh ngạc phát hiện, ngoại trừ vị cuối cùng kim đan viên mãn người trẻ tuổi, hắn thế mà xem không hiểu những người khác tu vi, thật sự là mạnh. Lúc này, theo Thiên Âm Tông bên trong cũng ra tới 3 người, một vị mỹ phụ, một vị nam tử trung niên, một vị lão giả giàn mua. Vị thứ nhất là Yên Vân Phong phong chủ Khói Xanh Tiền Bối, vị thứ hai liền là sư phụ ngươi, vị thứ ba là chấp pháp phong một vị trưởng lão. Lần này đàm phán dùng Khói Xanh Tiền Bối làm chủ. Liêu Tinh Thần ở một bên giải thích nói. Giang Hạo gật đầu. Rất nhanh Thiên Âm Tông ngoài có 13 vị cường giả sừng sững, cầm đầu là một vị lão giả, bên cạnh hắn có 2 vị nam tử trung niên đứng sóng vai. Đằng sau có một ít mỹ phụ cùng với nam tử trung niên. Tuế Nguyệt trên người bọn hắn lưu lại tương đối rõ ràng dấu vết. Lúc này, hai phe đội ngũ chắp tay gặp qua. Bắt đầu. Giang Hạo thấp mi khai bắt đầu nghe giữa bọn hắn nói chuyện với nhau. Chương 109, rút đao. Tại Hạ Huyền Thiên Tông Dương Hoắc, cầm đầu nam tử mở miệng mặt ngoài thân phận. Phong Lôi Tông Xích Viễn, Lạc Hà Tông Tân Đông. Xem đối diện báo danh, Tiên Vân Phong Khói Xanh Tiên Tử khẽ mỉm cười nói, một đại nhân vật đều không có. Cùng tiên tử tự nhiên không thể so sánh, bất quá chúng ta có đã định lần giao dịch này quyền lợi. Đây đối với Thiên Âm Tông tới nói là đủ rồi, không phải sao? Huyền Tiên Tông Dương Hoắc không kiêu ngạo không tự tin nói, phản phất có một cỗ ngạo khí tại thân. Như vậy chúng ta mở ra điều kiện, các ngươi đáp ứng không? Khói Xanh tiên tử cũng không nói nhảm. Lấy được tài nguyên mới là tài nguyên, mặt khác đều là hư. Mà lại trước mắt Thiên Âm Tông không muốn cùng những người này khai chiến, vừa mới đánh xong Thiên Thanh Sơn, một khi cùng những tông môn khác đánh lên đến bọn hắn hết sức ăn thiệt thòi. Chớ nói chi là một thoáng đối mặt Tam Đại Tông môn. Nếu không phải khoảng cách quá xa lại đều có riêng phần mình kẻ địch, bọn hắn có lẽ đã đánh tới. Lần này không thể đồng ý, hai bên đều không lấy lòng. Hiện tại liền là cầm chỗ tốt sau đó kết thúc chuyện này. Mỗi cái người cầm quyền đều là nghĩ như vậy. Linh Thạch, Pháp Bảo, về mặt đan dược chúng ta đều có thể đáp ứng, thế nhưng công pháp cùng thuật pháp, đại bộ phận chúng ta không có khả năng cho. Thấy đối phương vẻ mặt cũng không dễ nhìn, Dương Hoắc tiếp tục mở miệng. Bất quá chúng ta sẽ dùng linh dược, đan dược, linh thạch tiến hành bổ sung, nên cho chúng ta đều cho. Câu trả lời này nhường Khói Xanh tiên tử mấy người có chút ngoài ý muốn, thế mà không có chút nào chém. Những người khác cũng là ý tứ này. Chấp pháp phong lão giả hỏi, Lạc Hà Tông là ý tứ này. Thân Đông nhìn lên trước mắt ba người bình tĩnh nói, các ngươi muốn đồ vật, chúng ta cũng có thể trở giá cho các ngươi. Thế nhưng chúng ta có cái nho nhỏ điều kiện. Nghe được phía trên thanh âm, Giang Hạo thấp lông mày. Những người này đồ vật gì đều nguyện ý cho, đã nói lên bọn hắn muốn ra điều kiện. Mà bọn hắn để điều kiện, khả năng cùng hắn có quan hệ. Thiên Âm Tông sẽ hay không bảo đảm hắn, liền xem hiện tại. Điều kiện gì? Khói Xanh tiên tử cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đối phương nếu là không ra điều kiện, đó mới khiến người ngoài ý. Chúng ta có một vị đệ tử chết tại các ngươi tông môn đệ tử trong tay. Trùng hợp nàng là chúng ta tông môn một vị nào đó nhân vật trọng yếu bạn bè, ban đầu liên quan tới các ngươi điều kiện hà khắc chúng ta Ngọc Thạch Câu phần cũng sẽ không đáp ứng. Thế nhưng vị kia nguyện ý dùng gia sản của chính mình bổ sung. Hiện tại hắn chỉ muốn cái kia giết hại chúng ta tông môn đệ tử hung thủ. Lạc Hà Tông Tân Đông nghiêm mặt nói, các ngươi nói tới ai? Khói Xanh tiên tử hỏi. Đoạn Tình Ai, Giang Hạo. Lạc Hà Tông Tân Đông nói ra tên. Nghe vậy rất nhiều người trong lúc kinh ngạc lại biểu thị ra đã hiểu. Chuyện này bọn hắn đã sớm nghe thấy. Không ít người đều đối Giang Hạo công tích 10 vị trí đầu có bất mãn, hiện tại gặp báo ứng. Trúc cơ trung kỳ làm sao bên trên công tích 10 vị trí đầu? Giang Hạo yên lặng không nói, an tĩnh chờ đợi liền có thể. Ngươi là muốn người, vẫn là muốn mệnh? Một mực yên lặng khổ ngọ thường mở miệng. Dĩ nhiên đều muốn. Lạc Hà Tông Tân Đông hồi đáp, bọn hắn đúng là muốn đem người mang về, dạng này mới tốt nhất bàn giao. Đến mức mang về sẽ như gì, không cần nghĩ cũng biết. Cái này tất cả mọi người hiểu rõ. Không được. Khổ ngọ thường thanh âm trầm giọng nói, Đoạn Tình Nhai sẽ không giao người. Một câu nói kia nhường Tân Đông đám người kinh ngạc. Đối phương thế mà không chịu giao người, không chỉ là bọn hắn, Tiên Vân Phong Khói Xanh tiên tử cũng có chút ngoài ý muốn. Liên loại điều kiện này cũng không chịu đáp ứng, vậy các ngươi Thiên Âm Tông cũng dám mở ra như thế điều kiện hà khắc? Vì cái gì không trực tiếp đi chúng ta bên kia đoạt đâu? Thân Đông lạnh giọng nói ra. Huyền Tiên Tông Dương Hoắc cũng là cười nói, Thiên Âm Tông sẽ không cảm thấy ăn chắc chúng ta. Cái gì cũng không chịu giao ra, liền công phu sư tử ngoạn, thật cho là chúng ta sẽ sợ các ngươi sao? Nếu không giao người, như vậy phế đi hắn, cũng có thể a. Khiến cho hắn đời này đều không thể tu luyện. Ngày mai chúng ta giao tài nguyên, các ngươi thả người cộng thêm ngay trước mặt chúng ta phế đi người kia. Ta Huyền Thiên Tông nhất đệ tử ưu tú chết tại hắn thủ đoạn hèn hạ dưới, khẩu khí này chúng ta dù như thế nào cũng không có khả năng nuốt xuống. Cũng không được. Khổ Ngọ thường mở miệng lần nữa. Cái kia chính là không có nói chuyện. Phong Lôi Tông Xích Viễn mở miệng. Đã như vậy, vậy chúng ta còn lưu tại nơi này làm cái gì? Dương Hoắc bọn người nói lấy liền định rời đi. Thiên Âm Tông một điểm thành ý đều không có, vậy các ngươi liền đến chúng ta bên này trực tiếp đoạt đi, tránh khỏi còn muốn phí miệng lưỡi. Lạc Hà Tông Tân Đông lạnh như băng nói. Chư vị hà tất vội vã như vậy? Khói Xanh tiên tử liền vội mở miệng nói, không bằng chúng ta đều lui một bước, giảm hai thành, mà Đoạn Tình Nhai cái vị kia đệ tử đắc tội chư vị, giao người xác thực không được, do chính chúng ta trừng phạt như thế nào? Như thế nào trừng phạt? Huyền Thiên Tông Dương Hoắc hỏi. Có người làm giang hạ mệnh, mà có cố ý chẳng qua là một lần mặt mũi. Thiên Âm Tông vì bình định lửa giận của bọn họ, xử lý một vị công tích 10 vị trí đầu đệ tử ưu tú. Mà Thiên Âm Tông không thèm để ý thanh danh, chỉ có tài nguyên đầy đủ. Tài nguyên đủ rồi, bọn hắn tự nhiên cũng không có ý kiến. Tiến vào vô pháp vô thiên tháp, đem tu vi hoàn toàn tức đoạn, cuối cùng trục ra ngoài môn. Khói Xanh tiên tử nhìn xem mấy người hỏi, dạng này như thế nào? Lần này một khi đàm phán không thành, nên tiếp liền là càng chuyện nguy hiểm. Cho nên thấy tốt thì lấy thuận tiện, cầm tới tay tài nguyên mới là thật. Nghe nói hắn lúc trước giết chúng ta tông môn đệ tử lúc, dùng dao găm đâm vào cổ. Lạc Hà Tông Tân Đông nhìn xem Khói Xanh tiên tử nói, theo các ngươi nói cũng được, nhưng đi vào trước nhất định phải nhường ta tự mình đâm một thoáng, khiến cho hắn cảm thụ một chút loại thống khổ này. Sống hay chết, chúng ta đều không còn quan tâm. Khổ Ngọ thường lông mày cau lại, nhưng không tiếp tục mở miệng. Đã không thể lại mở miệng. Phía dưới Giang Hạo nội tâm đồng dạng thở dài, đạo không có trách tội sư phụ ý tứ. Chính mình thân là một cái bình thường nội môn đệ tử, cộng thêm nhiều lần cùng phản đồ có quan hệ. Sư phụ chịu vì hắn liền cự tuyệt hai lần, đã hết sức vượt quá người dự liệu. Dù sao sư phụ cũng không thiếu hắn cái gì, mà hắn đương nhiên sẽ không đồng ý loại sự tình này, ngày mai tiến vào vô pháp vô thiên tháp. Đêm nay liền có thể đi. Phán Tông hội có đại lượng người truy sát, Huyền Thiên Tông, Lạc Hà Tông, Thiên Thánh giáo, còn có Thiên Âm Tông, lại không có cuộc sống an ổn. Nếu không phải không có lựa chọn nào khác, hắn cũng không muốn tuyển con đường này. Bạch Hoa Hồ. Hồng Vũ Diệp một thân hồng y đứng tại đỉnh dưới, ngắm nhìn phương xa, không biết đang nhìn cái gì. Hôm nay tinh không và lý, gió mát nhẹ nhẹ, khiến người ta cảm thấy thư giãn thích ý. Phương hoa theo gió mà động, thấm vào ruột gan. Lúc này một đạo bạch ảnh rơi vào ngoài đỉnh. Trưởng giáo. Bạch Chỉ cung kính hành lễ. Huyền Thiên Tông người đã đến, bọn hắn cơ hồ đồng ý điều kiện của chúng ta, bất quá có một đầu kèm theo yêu cầu. Bọn hắn muốn đoạn tình nhai Giang Hạo. Trước mắt Khổ Ngọ Thường cự tuyệt đối phương yêu cầu, chỗ dùng yêu cầu của chúng ta hàng hai thành. Mà định ra điều kiện là, nhường Giang Hạo tiến vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp, trục ra ngoài môn. Đây cũng là Huyền Thiên Tông mong muốn mặt mũi, cùng với Lạc Hà Tông muốn trả thù. Phong Lôi Tông chỉ là muốn theo bên trong thu hoạch được một chút lợi ích. Huyền Thiên Tông người đáp ứng. Hồng Vũ Diệp thu hồi ánh mắt nhìn Bùi Hoa bình tĩnh nói, Huyền Thiên Tông không có mở miệng, thế nhưng Lạc Hà Tông người tựa hồ nghĩ muốn đích thân đem một cây chùy thủ đâm vào Giang Hạo cổ. Bạch Chỉ Chi tiếp nói, Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu nói, hẳn là, bọn hắn tổn thất to lớn, trọng yếu tìm một người chút giận. Đoạn Tình Nhai càng là không đáp ứng, bọn hắn liền càng hưng phấn. Lúc này Hồng Vũ Diệp đi tới trong bụi hoa, nàng bộ pháp nhẹ nhàng thong thả, quần áo đụng vào bên cạnh hoa lá, mùi thơm ngát theo gió lắc lư. Bất quá một chút bộ pháp, nàng liền ngừng lại. Bạch Chỉ tại đằng sau nhìn xem, luôn cảm giác có chút không thích hợp. Cùng lúc đó, Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng cong lưng, nàng đem bàn tay tiến vào trong bụi hoa, tiếp lấy cầm chu đao, một thanh toàn thân là vết rách đao bị nàng chậm rãi rút ra. Này đột nhiên cử động, nhường Bạch Chỉ vô cùng lo sợ, có một loại âm thầm sợ hãi cảm giác. Bạch Chỉ, Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng, có thuộc hạ. Bạch Chỉ tại đây loại hoảng sợ bên trong, vô ý thức một chân quỳ xuống. Thế nhưng rất nhanh nàng lại cảm thấy nghi hoặc, bởi vì trưởng giáo chẳng qua là hỏi nàng một cái bình thường vấn đề. Lúc này Hồng Vũ Diệp xem trong tay màu bạc trắng đao hỏi, ngươi cảm thấy này đao như thế nào? Chương 110, này một đao làm cho cả Thiên Âm Tông hoảng hốt. Trong bụi hoa, Hồng Vũ Diệp cầm lấy một thanh màu bạc trắng đao. Nàng buông tay bên trong tường tận xem xét một lát, liền hỏi Bạch Chỉ này đao như thế nào. Lúc này Bạch Chỉ cảm giác được cái gì, nhưng cũng không dám suy nghĩ nhiều, chẳng qua là quan sát chuôi này sắp phá toái trường đao, liền mở miệng nói, này đao hẳn là nửa vầng trăng, là trúc cơ kỳ hết sức thường xuyên dùng đã tới độ đao. Bất quá này đao tràn đầy vết rách, hẳn là không cách nào lại dùng. Đúng là không cách nào lại dùng. Hồng Vũ Diệp gật gật đầu, tán đồng Bạch Chỉ lý do thoái thác. Tiếng nói vừa ra, nàng nắm đao từng bước một đi đến bên hồ. Bên hồ nước duyên nàng tính xem hồ bên ngoài, điểm tĩnh mà ưu nhã. Gió đang bên người nàng nhảy múa, tiêu vào bên người nàng lắc lư. Trầm mặc một chút thời gian, nàng mới quay đầu nhìn về phía Bạch Chỉ. Ta nhớ được ngươi trước kia học qua đao. Đúng, có thể là trưởng giáo nói ta không thích hợp đao, cho nên mới có hôm nay thành tựu. Bạch Chỉ gật đầu đáp. Nàng có thể có hôm nay, đúng là bởi vì trưởng giáo vung trồng. Đường đi của chính mình sai, cho nên thiên phú không tồi nàng thủy chung vô pháp đi được đủ xa. Gặp trưởng giáo hết thảy mới hướng tốt phương hướng phát triển, mới thành tựu Thiên Âm Tông hộ giáo trưởng lão địa vị, cùng với thay mặt trưởng môn quyền thế. Ta nhớ được ngươi trước kia học chính là ánh trăng. Hồng Vũ Diệp hỏi. Được. Bạch Chỉ gật đầu, mặc dù không biết trưởng giáo vì cái gì đột nhiên hỏi tới những thứ này. Hồng Vũ Diệp nâng lên đao vớt ve hạ thân đao, nhẹ giọng mở miệng. Đối với ngươi mà nói học đao là một loại chấp niệm, mặc dù buông xuống, thế nhưng ngươi vẫn muốn biết ánh trăng đại thành là như thế nào, phải không? Những lời này nghe được Bạch Chỉ có chút xấu hổ, do dự một chút vẫn là gật đầu đáp. Là có một ít. Vậy ngươi hãy mở mắt to ra mà xem nhìn kỹ. Hồng Vũ Diệp lắc tay bên trong đao, đao tựa hồ bắt đầu nhảy múa. Sau đó tại Bạch Chỉ dưới ánh mắt, Hồng Vũ Diệp quanh thân tựa như một vầng trăng sáng chiếu sáng đại địa, trắng loan ánh sáng tại dưới ánh nắng chói chang lưu lại ánh trăng. Sau đó, nửa vầng trăng vung lên, chém ra một đao. Trăng sáng như đao mà động, giống như phá toái hư không mà đi. Lưỡi đao lưỡi dao như thiên đao phá vỡ hết thảy, đánh đầu thằng đó. Giữa trời trăng sáng, dưới ánh mặt trời, ánh trăng nở rộ, phản phất lấn át hết thảy hào quang, trở thành duy nhất quang. Bản tại vì này một đao rung động Bạch Chỉ, đột nhiên thấy ánh trăng chém đi phương hướng, trong nháy mắt trong lòng rung động lại thấp thỏm lo âu. Này một đao chạm chính là Huyền Thiên Tông đám người. Ngày mai ta muốn tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp trước đâm hắn một đao, sau đó nhìn hắn đi vào. Như thế chúng ta như cũ có thể đưa ra ban đầu tài nguyên. Lạc Hà Tông Tân Đông đối Thiên Âm Tông người nói, chuyến này hắn nhất định phải nhường Giang Hạo bỏ ra cái giá xứng đáng. Vậy chúng ta Huyền Thiên Tông cũng không có ý kiến, bất quá hai thành là sẽ không bổ sung, dĩ nhiên cũng muốn chứng kiến Giang Hạo tiến vào Vô Pháp Vô Thiên Đạp. Dương Hoắc đi theo mở miệng. Xích Viễn đối xử lạnh nhạt mà chống đỡ, cũng không mở miệng. Tựa hồ đối phương dám cự tuyệt, hắn liền dám quay đầu rời đi. Thanh Yên Tiên Tử cũng không tức giận, không đến mức. Chẳng qua là khi nàng mong muốn gật đầu đáp ứng lúc, đột nhiên cảm giác sau lưng mát lạnh, chợt quay đầu nhìn lại. Này xem xét, doa đến nàng cả người sững sờ tại chỗ. Tại Thiên Âm Tông chỗ sâu, đột nhiên xuất hiện một vòng trăng sáng, tháng này ánh sáng như lưỡi dao chạm phá hư không hướng bọn hắn bên này tới. Ánh trăng chiếm lấy thiên địa chi quang, trở thành trong mắt mọi người duy nhất. Bất quá trong nháy mắt, ánh trăng theo đỉnh đầu nàng bay qua, mà nàng phảng phất theo bên bờ sinh tử đi một lượt. Cảm giác đáng sợ, kinh khủng lạnh lẽo truyền khắp toàn thân. Lạnh mình, e ngại. Mà này một đao mang theo nàng hoảng hốt chém về phía Dương Hoắc đám người. Công kích này cực kỳ dễ thấy, Dương Hoắc mấy người cũng trước tiên phát hiện, bọn hắn có chút khó có thể tin. Các ngươi làm sao dám? Không sợ khai chiến sao? Trong khiếp sợ bọn hắn trước tiên phòng ngự, càng có người xoay người bỏ chạy. Nhưng mà, hết thảy đều là phí công. Ánh trăng quét ngang hết thảy phòng ngự tan rã, hết thảy pháp bảo đập tan. Ánh trăng như là tử vong liêm đao bắt đầu thu hoạch sinh mệnh. Thiên Âm Tông thật sự là thật to gan, các ngươi lại dám? Hô một tiếng, ánh trăng chém qua hoảng sợ Dương Hoắc, xét qua e ngại Tân Đông, đuổi kịp thoát đi Xích Viễn, cùng với phía sau bọn họ mọi người. Này một đao như là một trận gió, đến nhanh đi cũng nhanh. Trong 13 người, vị Tiêu Kim Đan viên mãn hoảng sợ nhìn một phía, tại ánh trăng xẹt qua hắn lúc, hắn hét to một tiếng. Nhưng mà hắn phát hiện mình không có việc gì. Khi hắn coi là tất cả những thứ này đều là sợ bóng sợ gió một trận lúc. Đột nhiên, phốc, mặt khác 12 người cổ bắn ra máu tươi, chật đầu người tách rời, sinh cơ phai mờ. Một đao mà qua, ngoại trừ cái kia yếu nhất, lưu lại cũng chỉ có 12 bộ thi thể từ trên cao rơi xuống. Máu tươi càng tùy theo rơi đầy đất. Trong lúc nhất thời toàn bộ Thiên Âm Tông dịa yên tĩnh trở lại, câm như hến. Lúc này Bạch Chỉ quỳ một chân trên đất, kinh sợ. Trưởng giáo tự mình ra tay, chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Nàng cái này đời trưởng giáo làm việc bất lợi. Hồng Vũ Diệp chạm ra một đao liền không có tiếp tục động tác khác, chẳng qua là mang theo đao đi tới trong bụi hoa. Nhẹ nhàng thanh đao cắm vào tại chỗ. Lúc này nàng mới nhìn hướng Bạch Chỉ, thanh âm lạnh lùng nói: "Đi cho Huyền Thiên Tông mang một câu, nói cho bọn hắn lần sau đến mang một điểm thành ý tới. Mặt khác kiểm định áp người đều đưa vào vô pháp vô thiên tháp 5 ngày. Lần sau nếu là còn không có thành ý, cũng không cần trở lại, bắt người cũng không cần lại từ vô pháp vô thiên tháp ra tới." Nói xong nàng đi đến trong đỉnh, chậm rãi ngồi xuống nói: "Lùi ra đi, thuộc hạ lĩnh mệnh." Bạch Chỉ sợ hãi nói: "Giờ khắc này nàng hiểu rõ một sự kiện, Thiên Hương Đạo Hoa chỉ có thể Giang Hạo đến chồng. Nàng ngàn vạn lần không nên nhường Giang Hạo bị đưa đầu gió đỉnh sóng. Có thể là nàng lại không rõ, trưởng giáo rõ ràng lại không có như vậy quan tâm đối phương. Có thể hiện tại nàng cũng không dám suy nghĩ nhiều, trực tiếp lui ra ngoài. Cần làm tốt chuyện này." Chờ Bạch Chỉ sau khi đi, Hồng Vũ Diệp ngón tay nhẹ nhàng chống đỡ bờ môi, nhẹ ho hai tiếng. Tựa hồ có chút không thoải mái. Thiên Âm Tông bên ngoài, thanh niên tiên tử đám người mồ hôi lạnh chảy ròng. Vừa mới một đao kia nếu là chém tới bọn hắn, cái kia, có lẽ thi thể liền nhiều hơn 3 bộ. Trong lúc nhất thời trong mắt bọn họ tràn đầy kính sợ cùng hoảng sợ. Cùng lúc đó một đạo bạch ảnh từ trên cao tới, chính là từ Bách Hoa Hồ ra tới Bạch Chỉ. Nhìn thấy Bạch Chỉ, thanh niên tiên tử, Khổ Ngọ Thường đám người lập tức cung kính hành lễ. Bạch Chỉ chưa từng để ý tới bọn hắn, mà là nhìn về phía cái kia cuối cùng sống sót Kim Đan Viên Mãn. "Ngươi là Huyền Thiên Tông người?" Bạch Chỉ hỏi. "Đúng, đúng." Kim Đan Viên Mãn sợ hãi nói. "Trở về nói cho các ngươi biết người, lần sau lại đến mang một ít thành ý tới. Mặt khác bởi vì các ngươi vô lý, tất cả mọi người đem được đưa vào vô pháp vô thiên tháp 5 ngày. Lần sau nếu là lại như thế, các ngươi cũng không cần trở lại, lưu tại chúng ta người nơi này cũng không cần tái xuất vô pháp vô thiên tháp." Bạch Chỉ nhìn đối phương lạnh lùng nói. "Đã hiểu liền rời đi đi." Trong lúc nhất thời, người này lộn nhào thoát đi Thiên Âm Tông. Lúc này Bạch Chỉ mới nhìn hướng thanh niên tiên tử đám người, cuối cùng trầm giọng nói: "Trường giáo tạm chưa xuất quan, nhưng việc này 12 chủ mạch không thể thấp nửa phần đầu. Kẻ trái lệnh hoặc là chính mình phái vị, hoặc là ta giúp hắn phái vị." Nói xong Bạch Chỉ quay người rời đi, thuận tiện nói: "Tản đi. Đến tận đây, chuyện hôm nay trực tiếp kết thúc." Giang Hạo có chút kinh ngạc, hắn làm rất nhiều suy đoán, duy chỉ có không có đoán đến bây giờ loại cục diện này. Là Bạch Chỉ trưởng lão ra tay rồi. Hắn vô ý thức hỏi: "Sư đệ cảm thấy giống chứ?" Liêu Tinh Thần hỏi ngược lại. Trầm tư một lát, Giang Hạo lắc đầu. "Không hề giống, những người này mặc dù đối Bạch Chỉ trưởng lão cung kính, có thể đối mặt một đao kia lúc thanh niên tiên tử đám người không phải cung kính, là hoảng hốt cùng e ngại. So Bạch Chỉ trưởng lão kẻ còn đáng sợ hơn, Thiên Âm Tông chỉ có một vị. Trưởng giáo, Thiên Âm Ma Nữ." Chương 111, nữ ma đầu đột nhiên xuất hiện. Giang Hạo đi tại trên đường trở về, thỉnh thoảng sẽ gặp được vài người. Âm thầm những người kia đều sẽ đàm luận một đôi lời. Nói hắn vận khí thật tốt. Đừng nói bọn hắn nghĩ như vậy, dù cho hắn đều như vậy nghĩ. Một mực đang bê quan trưởng giáo, thế mà đột nhiên ra tay rồi. Cái này khiến hắn không khỏi nhớ tới Bạch Chỉ trưởng lão lúc trước nói ban thưởng là có người cho hắn. Cho nên nói Thiên Hương Đạo Hoa là trưởng giáo nhường ta trồng. Giang Hạo trong lòng có chút suy đoán, nhưng không dám xác định. Phải hay không phải, với hắn mà nói không có khác nhau. Mặc kệ là Bạch Chỉ trưởng lão vẫn là trưởng giáo, với hắn mà nói đều một dạng, đều không thể chơi vào. Giây lát, hắn về tới viện tử của mình. Vừa mới Liêu Tinh Thần đã nói, đối với hắn trông giữ đã hủy bỏ. Ngoại trừ không thể rời đi tông môn, không có những hạn chế khác. Ngồi tại sân nhỏ chiếc ghế bên trên, Giang Hạo lấy ra Thiên Lý Na Di Phủ, vốn cho rằng hôm nay sẽ dùng, không nghĩ tới không cần. Hồi tưởng lại, hắn phát hiện lần này thủy triều bên trong, chính mình ngoại trừ thoát đi, không còn gì khác biện pháp, còn chưa đủ mạnh. Quay đầu nhìn một chút sân nhỏ, Giang Hạo chợt đứng dậy, bắt đầu đánh quét sân. Dù cho không bận, hắn cũng muốn quét dọn một phiên. Không tại sao, chỉ là muốn nhường tâm bình tĩnh trở lại. Hôm nay hắn tại Vong Mệnh Thiên Nhai cùng với Bình Yên Vô Sự bên trong không ngừng hoài nghi. Bây giờ sự tình lắng lại, hắn nhấc lên tâm cũng chậm rãi buông xuống, làm hết sức nhiều chuẩn bị thoát đi thủ đoạn, chuẩn bị đối mặt đủ loại truy sát. Mấy ngày nay hắn vẫn bình tĩnh, có thể từ đầu đến cuối đều ở vào tình trạng giới bị. Một buổi sáng buông xuống, sẽ rất khó bình tĩnh trở lại. Hắn vươn tay, phát hiện thế mà tại nhẹ nhàng run rẩy. Suy nghĩ kỹ một chút, chính mình ngoại trừ tấn thăng mau một chút, phương diện khác đều hết sức bình thường. Tâm trí, tư tưởng, so với những cái kia cường giả chân chính, kém rất rất nhiều. Thực lực mê người mắt, sẽ cho người vô ý thức xem nhẹ chính mình mặt khác khuyết điểm. Đột nhiên một sợi mùi thơm ngát truyền tới, cũng không phải là sân nhỏ mùi vị. Cái này khiến hắn cảm thấy phát lạnh, chợt quay đầu nhìn lại. Phát hiện sân nhỏ bàn gỗ một bên ngồi một người, nàng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, nhìn phía trước bàn đào thụ. Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới đối phương hôm nay sẽ đến. Kỳ thật hắn cũng suy nghĩ qua, mình nếu là bắt đầu đào vòng, nàng có hay không xuất hiện. Nếu như xuất hiện là hỏi tình huống, vẫn là hỏi nàng hoa đi đâu rồi. Suy nghĩ kỹ một chút, nàng có thể sẽ hỏi ngươi có phải hay không ưa thích đào vòng. Bất quá đáp án hắn không có khả năng biết, bởi vì việc này lắng lại. Xem ngươi bộ dáng này, là không nhớ rõ ta mùi trên người. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn về phía Giang Hạo hỏi. Tiền bối hiểu lầm. Giang Hạo cúi đầu cung kính nói. Tiền bối trên người mùi thơm cùng lúc trước có chỗ khác biệt, lần này xen lẫn rất nhiều loại hương hoa. Hắn thực sự nói thật, bất quá đối phương xuất hiện, khiến cho hắn có chút ép không được hôm nay tìm đập nhanh. Thiên Tuyệt cổ độc mất đi hiệu lực, hắn cũng chỉ có thể bằng vào chính mình tâm cảnh giữ vững tỉnh táo. May mà không có xấu mặt. Hồng Vũ Diệp quay đầu không nhìn nữa lấy Giang Hạo, mà lại an tĩnh ngồi tại bên cạnh bàn. gió lay động lấy bốn phía, nhường xung quanh hết thảy đều lộ ra phá lệ bình tĩnh. Giang Hạo cũng đang chậm rãi bình tĩnh lại tâm tình. Lúc này Hồng Vũ Diệp đột nhiên mở miệng nói: "Xem trọng ta Hoa, sau đó chuẩn bị kỹ càng cùng ta đi tới thành trấn chuẩn bị. Không phải ngươi không chịu nổi lửa giận của ta." Tiếng nói vừa ra, Giang Hạo liền thấy Hồng Vũ Diệp tại bàn gỗ một bên hóa thành hồng ảnh tan biến. Chẳng biết đi đâu. Cứ như vậy rời đi, nhường Giang Hạo cảm giác quái dị. Lần này nàng liền Thiên Hương Đạo Hoa đều không nhìn một chút. Lúc này Giang Hạo nhìn mình tay, phát hiện đã khôi phục bình tĩnh. Hắn hít sâu một hơi, chúc mừng chính mình một tiếng, lại vượt qua được nhất kiếp. Đi thành trấn sự tình cũng phải tìm Liễu Tinh Thần thương lượng một chút. Hồng Vũ Diệp lửa giận là cái gì, hắn không biết, nhưng nhất định không tốt tiếp nhận. Chọc giận nàng, không phải cử chỉ sáng suốt. Giữa trưa, con thỏ trở về. Ngươi không phải xuống núi sao? Giang Hạo ngồi tại chiếc ghế bên trên hỏi. Con thỏ đứng trên bàn, vung lấy vòng cổ, đầy không thèm để ý nói: "Ta cảm thấy muốn trở về bảo bọc chủ nhân, dùng sau chủ nhân cùng ta trộn lẫn liền tốt, dạng này trên đường bằng hữu đều sẽ cho chủ nhân một lần mặt mũi." Giang Hạo cười cười, không nói gì. Con thỏ đến cùng tại sao phải xuống núi, lại vì cái gì đi mà phục trả, hắn cũng không quá chắc chắn. Thế nhưng này con thỏ miệng đầy hoang ngôn, nó lời nói ra, căn bản là giả. Tố cầu đảo có thể là thật. Thì như mong muốn vòng cổ. "Chủ nhân, ngươi về sau sẽ ăn người sao?" Con thỏ một mặt nghĩ mà sợ dáng vẻ. "Ta hôm nay đường xuống núi qua một nơi, một người nam nắm nữ lộ sạch sẽ tuyên bố muốn ăn luôn nàng đi. Cái kia nữ khổ sở cầu khẩn, sau này người nam kia muốn thả qua nàng, cái kia nữ còn không vui." Giang Hạo, hắn nhớ tới Hồng Vũ Diệp, không tại sao, chỉ bởi vì chính mình đối với nàng có như thường tâm lý chuyển động. Những người khác đối với hắn không có bất kỳ cái gì sức hấp dẫn. Trong lúc nhất thời khiến cho hắn cảm giác có chút bi thương. "Về sau đừng nhìn lén những vật này, thế nào thiên ngươi liền không có." Giang Hạo dặn dò con thỏ. "Ta là tại trong rừng cây thấy." Con thỏ nói ra. "Giang Hạo, Thiên Âm Tông không có lái như vậy thả mới là, Thiên Hoang các người cũng rất không có khả năng." Sau đó người nam kia bị cái kia nữ từng ngụm ăn hết, nội tạng đều vãi đầy mặt đất, quá thô lỗ. Con thỏ nhìn xem Giang Hạo tiếp tục nói: "Chủ nhân ăn nữ thời điểm phải cẩn thận một chút, chớ bị phản ăn." Nghe vậy Giang Hạo sửng sốt một chút, con thỏ thấy sự tình tựa hồ cùng hắn nghĩ có chút không giống. "Nàng phát hiện ngươi sao?" hắn hỏi con thỏ. "Trên đường cảm giác đều cho thỏ ra một lần mặt mũi, đều giả vờ không nhìn thấy ta." Con thỏ nghiêm túc nói. Giang Hạo khẽ gật đầu. "Nếu như con thỏ nói là sự thật, như vậy này nữ giết người, nếu như là Thiên Âm Tông đệ tử, cái kia không bao lâu nữa chấp pháp đường người liền sẽ tham gia. Dù cho nàng đem người ăn sạch sẽ, cũng là như thế. Bất quá, người nào dám to gan lớn mật tại Thiên Âm Tông trong môn giết người?" Giang Hạo lo lắng người này giống như hắn, có đồ vật ẩn giấu. Nếu như lần này giết vẫn là người trọng yếu, như vậy hắn đều muốn bị này người hại. Dù sao Liễu Tinh Thần liền hữu ý vô ý nhắc lên tông môn chí bảo, Thiên Nguyên Tố Thần Kính. Thứ này một khi bị mời đi ra, như vậy người giết người, cơ hội trốn không thoát. Do dự một chút, Giang Hạo dự định qua mấy ngày đi tìm một cái Liễu Tinh Thần. Nhìn một chút có cái gì tiếng gió thổi, thuận tiện hỏi hỏi như thế nào ra ngoài. Hiện tại còn không nổi, tấn thăng ngay tại mấy ngày này, việc cấp bách vẫn là phải trước mạnh lên. Ngày kế tiếp, Giang Hạo đứng tại cửa viện hít sâu một hơi. Hôm nay liền muốn khôi phục như thường làm việc và nghỉ ngơi. Thuận Liên bắt đầu kiếm lấy linh thạch. Trước mắt hắn còn sót lại mấy chục khối linh thạch. Đi vào linh dược viên, Giang Hạo phát hiện Trình Sầu ra ngoài đã nửa tháng nhiều, không biết lúc nào trở về. "Giang sư đệ chào buổi sáng a." Diệu Thính Liên cùng Giang Hạo chào hỏi. Nàng gần nhất cũng tại linh dược viên hỗ trợ. Không biết từ nơi nào cấy ghép tới một đống linh dược, một mực tại gieo trồng. "Diệu sư tỷ sớm." Giang Hạo khách khí nói. Vị sư tỷ này rất như quen thuộc, cũng không biết có hay không mặt khác mục đích. "Sư đệ có rảnh không? Có một số việc muốn tìm ngươi hỏi một chút." Diệu Thính Liên hòa khí nói. "Ngưng tạm," nàng lại tiếp tục mở miệng. "Là cùng Mục Khởi sư huynh có liên quan." Chương 112, đầy trong đầu tình tình yêu yêu. Linh dược viên bên trong đơn sơ lầu cắt xuống. Giang Hạo xử lý một gốc linh dược, thuận tiện nghe một chút Diệu Thính Liên muốn hỏi cái gì. "Sư đệ ngươi này phương thức xử lý không đúng lắm, mặc dù tính có khả năng, thế nhưng chỉ ngọn không chỉ gốc. Ngươi đi cầm một chút lam liên hoa lá cây chôn ở xung quanh, sau đó lại như thế xử lý, liền có thể trị tận gốc linh dược này khô héo dấu hiệu." Một bên Diệu Thính Liên hảo tâm nói. "Giang Hạo, học là học được, chẳng qua là chưa khỏi, chính mình giúp thế nào bận làm sự tình. Không làm việc liền không có bậc khí. Tựa như sân nhỏ Thiên Hương Đạo Hoa, không tới nước liền sẽ không xuất hiện bậc khí." Nói tiếng cảm ơn, Giang Hạo hỏi tới Diệu Thính Liên mục đích. "Sư tỷ là muốn hỏi cái gì?" Diệu Thính Liên cũng nghiêm túc. "Sư đệ cùng Mục Khởi sư huynh quen thuộc sao?" "Ta là nội môn đệ tử, rất ít gặp đến chân truyền đệ tử." Giang Hạo huyền chuyển nói. "Chính mình không quen. Người sư đệ kia có nghe qua Mục Khởi sư huynh cùng Đường sư muội sư tỷ chuyện gì sao?" Diệu Thính Liên hỏi. "Muốn hỏi rõ ràng như vậy sao?" Giang Hạo nắm xử lý tốt linh dược để một bên, suy tư một lát mới mở miệng. "Không có, ta cũng cảm thấy hắn không có." Diệu Thính Liên thầm nói. Thế nhưng nàng lại cảm thấy không hiểu, chính mình trong đêm một tìm Mục Khởi, hắn liền muốn tu luyện. Trước kia không phải như thế. Nghi hoặc một lát nàng lại một lần hỏi. "Vậy có hay không cái gì khác không giống nhau sự tình? Thụ thương tính sao?" Giang Hạo thực sự nghĩ không ra mặt khác. "Thụ thương? Hắn thụ thương rồi?" Diệu Thính Liên có chút xúc động mà hỏi. Biết mình có chút thất thố, nàng lại khôi phục như thường. "Sư đệ có thể nói một chút sao?" Sau đó Giang Hạo nắm Mục Khởi sư huynh tại quặng mỏ thụ thương sự tình nói ra. Nghe xong, Diệu Thính Liên liền đứng lên, tựa hồ muốn đi tìm người. Trước khi đi nàng hảo tâm nhắc nhở, gần nhất nếu là có cái gì tiên tử đột nhiên tới gần sư đệ, hoặc là mong muốn cùng sư đệ làm chút gì đó, người sư đệ kia có thể phải cẩn thận một chút. Nghe nói có nữ nhờ vào đó giết người, chấp pháp đường người đã tra được dấu vết để lại, hiện tại đang truy tung xác nhận. Còn có, Sư đệ tìm đạo lữ tốt nhất mở to hai mắt. Về sau chúng ta nếu là một mực là đồng môn, ngươi gọi ta một thanh sư tỷ, ta giúp ngươi trưởng trưởng nhãn. Nói xong này chút, Diệu Thính Liên liền nhanh chóng rời đi, hẳn là đi tìm Mục Khởi. Đối phương nhường Giang Hạo cảm giác kinh ngạc, nàng thật không phải nằm vùng sao? Xem xét, tại Diệu Thính Liên trước khi đi, xem xét hoàn thành. Diệu Thính Liên, Thiên Thánh Giáo dự khuyết thánh nữ một trong, Kim Đan trung kỳ tu vi, vì Mục Khởi phản đồ thiên gia nhập Thánh Giáo Thiên Âm Tông, trở thành đoạn tình ngai nội môn đệ tử. Những ngày qua một mực vì Mục Khởi buồn rầu, đạt được ngươi để điểm nghĩ lập tức đi xem một chút Mục Khởi thương thế như thế nào. Giúp ngươi là bởi vì nghĩ cảm tạ ngươi đưa nàng nhập môn, cộng thêm ngươi có chút ngây thơ, đồng thời cùng Mục Khởi không có khúc mắc, giúp ngươi dạng này tiểu bằng hữu cũng là một kiện vui vẻ sự tình. Lại có thể là người tốt. Giang Hạo có chút chấn kinh. Thế nhưng rất nhanh hắn lại phát giác không thích hợp, xem xét kết quả là cùng Mục Khởi không có khúc mắc. Nếu có, đại khái liền có thể thấy Diệu sư tỷ bộ mặt đáng sợ. Có thể làm Thiên Thánh Giáo dự khuyết thánh nữ, đồng thời có thể từ bên trong phản chỗ tới, lại thuận lợi gia nhập Thiên Âm Tông. Thấy thế nào cũng không phải cái gì đơn giản người. Chẳng qua là nàng có vẻ như đầy trong đầu đều là tình tình yêu yêu. Dạng này người một khi bị Mục Khởi sư huynh vứt bỏ, không chỉ có thể yêu còn có thể triệt để hắc hóa. Cái kia, tuyệt đối là đáng sợ nhất. Nếu có một ngày, Diệu sư tỷ đột nhiên đi vào hắn trước mặt, hỏi thăm hắn nam nhân thiên hạ có phải hay không đều là người bạc tình bạc nghĩa, cái kia mối nguy liền đến. Lắc đầu, Giang Hạo chỉ có thể hy vọng Mục Khởi sư huynh đừng để nguy hiểm bùng nổ. Bất quá gặp được Diệu sư tỷ dạng này nữ tính, cũng không nhất định tốt. Tại trong ma môn hẳn là thật phiền toái. Giang Hạo bố trí suy nghĩ một chút, nếu như mình có đạo lữ, cái kia dùng thực lực của chính mình, nhất định vô pháp bảo hộ. Chạy trối chết thời điểm, mang cùng không mang theo đều là chật vật lựa chọn, cho nên vẫn là người cô đơn cho thỏa đáng. Sau đó hắn nghĩ tới có người bị giết sự tình, chấp pháp đường quả nhiên biết, có thể thế mà chẳng qua là có manh mối, còn không có bắt được người. Cái này khiến Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Nói rõ đối phương xác thực có chỗ ỷ lại, bằng không thì cũng không dám như thế tùy ý giết người. Giây lát, quản lý khá hơn một chút linh dược, Giang Hạo đi tại trong linh điền loại bỏ ngoài ý muốn. Ầm. Sau lưng truyền đến ngã sắp xuống thanh âm. Quay đầu nhìn lại, là một thiếu nữ hư nhược ngã nhào trên đất. Thật xin lỗi. Thiếu nữ quỳ gối Giang Hạo trước mặt không ngừng nói xin lỗi. Quan sát tỉ mỉ đối phương liếc mắt, Giang Hạo phát hiện đối phương tay chân vô lực, sắc mặt tái nhợt, là vất vả vượt quá giới hạn. Đi một bên nghỉ ngơi đi. Hắn bình tĩnh nói. Thiếu nữ nhìn xem Giang Hạo có chút khó có thể tin, sau đó cảm kích nói. Nhiều, đa tạ tiên trưởng. Đây là một người bình thường, 14-15 tuổi dáng vẻ. Làm sao tới Thiên Âm Tông Giang Hạo không biết, nhưng không có gì hơn ba loại. Bị bắt tới, bị cướp tới, thở nhỏ tại Thiên Âm Tông xuất sinh làm nô là buộc. Đối phương hẳn là vừa tới đoạn tình nhai linh dược viên không bao lâu, bằng không thì cũng không đến mức như vậy kinh ngạc. Bất quá này chút Giang Hạo đều không thèm để ý, hắn để ý là hiện tại cũng không xuất hiện chiến sự. Vì sao lại có người vất vả vượt quá giới hạn? Hắn nhìn kỹ một chút linh dược viên người, phát hiện ít một chút người. Chờ hắn hỏi thăm một chút, phát hiện mấy người bị điều đến địa phương khác hỗ trợ, mặt khác linh dược viên ít một chút người. Bị giết? Giang Hạo nhíu mày. Người bình thường bị giết chấp pháp đường là bất kể, cái này liền cần các mạch tự nghĩ biện pháp. Mặt khác linh dược viên chính là không muốn quản, vẫn là không có cách nào. Địa phương khác có khả năng xảy ra vấn đề, thế nhưng hắn nơi này không thể xảy ra vấn đề. Đáng tiếc trình sầu không tại, không phải có thể cho hắn mỗi ngày quan tâm. Về sau Giang Hạo gọi tới con thỏ, để nó ở chung quanh dạo chơi. Có phát hiện lập tức thông chi hắn. Sau đó hắn lại khiến người ta theo đoạn tình nhai ngoại môn tìm mấy người qua đến giúp đỡ. Mấy ngày này bởi vì Huyền Thiên Tông, hắn không chút quan tâm linh dược viên, bằng không thì cũng không đến mức xuất hiện này loại chỗ sơ suất. Không bao lâu, con thỏ nhún nhảy một cái chạy tới. Chủ nhân ta có phát hiện. Nhanh như vậy? Giang Hạo kinh ngạc nhìn con thỏ liếc mắt. Sau đó cùng con thỏ đi ra phía ngoài. Một mực dọc theo đại lộ đi ra ngoài, không bao lâu trước khi đến người bình thường nơi ở khu vực, thấy được một cái ngã trên mặt đất nam tử trung niên. Khí huyết suy yếu, tinh thần kéo dài vô lực, không giống vất vả vượt qua giới hạn, ngược lại giống bị bệnh. Giang Hạo tới ngồi xuống xem xét. Nghi hoặc ở giữa, hắn bắt đầu dò xét thân thể của đối phương. Đúng là bị bệnh, sốt cao không lùi. Thua một sợi linh khí, đối phương mới tỉnh lại. Tiên trưởng. Nam tử trung niên kinh hoàng nói. Ngươi gần nhất có hay không gặp được chuyện gì? Giang Hạo khoát tay khiến cho hắn không cần để ý. Nói chuyện với nhau một lát, hắn phát hiện đối phương trong khoảng thời gian này đang nằm mơ. Thường xuyên mộng thấy một nữ tử đang câu dẫn hắn. Vẫn là cùng một nữ tử. Trong mộng câu dẫn. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, đây là cái gì thuật pháp? Mà lại tìm người bình thường có ý nghĩa gì? Tu luyện. Không thể nào, người nào tại trong tông môn một mực cầm người bình thường tu luyện. Những người bình thường này là dùng tới làm việc, dùng bọn hắn tu luyện ảnh hưởng sẽ rất lớn. Ra ngoài tùy tiện tìm một tòa thành, liền có thể muốn làm gì thì làm. Đây là thường xuyên chuyện phát sinh, không phải Thiên Âm Tông vì cái gì được xưng là ma môn. Chương 113, dùng sắc đẹp dụ hoặc ta. Trạm vào tối. Giang Hạo tại sân nhỏ luyện đao, chẳng qua là bình thường vung lên, cũng không mang theo lực lượng. Thiên đao bảy thức cũng mang theo một chút chiêu thức, nhưng những chiêu thức này cũng không phải là dùng tới đối địch, mà là dùng tới thói quen trong tay đao, đồng thời có thể tu dưỡng chủ yếu bảy thức. Hồi lâu sau, hắn ngồi trên mặt đất bên trên cũng đem nửa vầng trăng đặt ở trên gối, bắt đầu nuôi đao. Con thỏ chưa có trở về. Giang Hạo để nó đi bốn phía nhìn một chút. Hôm nay thấy có người ngã xuống, hắn liền biết cái kia không biết tên người, đã để mắt tới đoạn tình ai. Địa phương khác người bình thường đều có người gặp được nguy hiểm. Hắn nơi này mục đích trước còn không có. Cái kia ngã xuống nam nhân, khả năng là cái thứ nhất. Theo lý thuyết chuyện này không có quan hệ gì với hắn, thế nhưng linh dược viên người ít, mang ý nghĩa tiến độ bị kéo dài. Ngoại môn đệ tử không có khả năng ngày ngày tới này bên trong làm việc. Bọn hắn cũng có phụ trách sự tình. Cho nên nhân viên một khi giảm bớt, linh dược viên liền phải đối mặt nửa tê liệt. Đây là trông giữ linh dược viên đệ tử thất trách. Những người khác cũng mặc kệ linh dược viên vì cái gì ít người. Ít người chẳng lẽ sẽ không ra ngoài bắt sao? Người bình thường nhiều như vậy, người nơi này ít người liền muốn sớm đi bắt. Đại khái liền là loại thái độ này. Đem người triệu hồi tới không quá hiện thực, đại gia cũng không dễ dàng thả người. Thả bọn hắn liền xong đời. Mà bắt người bình thường tiến đến dễ dàng, sang chọn có thể tại linh dược viên làm việc quá ít. Còn cần quen thuộc. Chỗ lấy trước mắt biện pháp tốt nhất, liền là phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Nhìn chằm chằm tự nhiên không phải biện pháp. Trực tiếp nhất vẫn là giải quyết xảy ra vấn đề người. Dưới ánh trăng, Giang Hạo ngẩng đầu nhìn lại. Trăng tròn treo không trung, màu bạc ánh trăng bao trùm chỉnh cái tiểu viện, làm cho tâm thần người trống trải yên tĩnh. Có thể thật tốt tại đây bên trong tu luyện liền tốt. Thật vất vả Huyền Thiên Tông sự tình qua, Thiên Hoang Các cùng Bạch Dạ cũng không có mượn cớ động thủ với hắn. Cộng thêm Lạc Hà Tông cùng Thiên Thánh Giáo không ảnh hưởng tới Thiên Âm Tông bên trong. Theo lý thuyết trừ một chút nằm vùng thỉnh thoảng sẽ tới soạt tồn tại cảm giác, hiện tại là giỏi nhất thật tốt lúc tu luyện. Hết lần này tới lần khác lại có người đối linh dược viên người động thủ. Vụ. Một đạo bạch ảnh chợt xông vào trong viện. Chủ nhân, có phát hiện. Con thỏ rơi vào Giang Hạo trước mặt kích động nói. Nghe vậy, Giang Hạo nhấc đao lên, đứng người lên bình thản nói. Dẫn đường. Nếu như đối phương không thể lại, hắn tự nhiên sẽ lui về tới. Chỉ có thể âm thầm đi theo hoặc là tìm Liêu Tinh Thần hỗ trợ. Có khả năng đối đầu liền xem tình huống mà định ra. Hắn không muốn gây phiền toái, thế nhưng cũng không hy vọng người khác cho hắn thêm phiền toái. Con thỏ tốc độ rất nhanh, bình thường trúc cơ trung kỳ đều rất khó bắt kịp. Giây lát, bọn hắn đi vào rừng cây một bên. Tại cái kia, con thỏ chỉ ngoài bìa rừng một người trung niên nam tử nói. Ban ngày cái kia, Giang Hạo cũng không ngoài ý muốn. Quan sát tỉ mỉ dưới, phát hiện người này bộ pháp lỗ mãng, hai mắt vô thần, thân thể đổi phế. Đây là bị cái gì mê tâm hồn? Chủ nhân hắn là không phải muốn đi ăn nữ nhân. Con thỏ tò mò hỏi. Cùng đi lên xem một chút chẳng phải sẽ biết. Giang Hạo an tâm đi ở phía sau. Bất quá hắn không có công khai tới, mà là âm thầm hành động. Không phải lo lắng bị người này phát hiện, mà là lo lắng người trong bóng tối có phát giác. Con thỏ hơi kinh ngạc nói, chủ nhân cũng muốn ăn. Ta đối với nữ nhân không hứng thú. Giang Hạo lườm con thỏ một dạng, cảm giác bi thương. Để nó an tĩnh về sau, mới nhìn đến người đàn ông trung niên đi vào rừng cây. Đi sâu rừng cây rất lâu, Giang Hạo phát giác được phía trước có người tồn tại. Trúc cơ sơ kỳ. Yếu như vậy dám to gan như vậy. Thiên Âm Tông là ma môn không sai, có thể to gan như vậy thật không thấy nhiều. Này không chỉ là lớn mật, đầu óc còn không dùng được. Loại tu vi này tại người bình thường bên trong, có thể nói muốn cái gì có cái đó. Nhưng mà nàng lại tại trong môn không ngừng giết người bình thường, như đồ gì. Lắc đầu, Giang Hạo đi vào nam tử trung niên sau lưng, nhẹ nhàng động thủ đánh cho bất tỉnh sau. Thì thay thế đối phương hướng nữ nhân kia hướng đi đến. Đối phương trúc cơ sơ kỳ, hẳn là không phát hiện được nơi này. Hắn nhưng là kim đan hậu kỳ, dù cho kim đan viên mãn đều không nhất định có hắn linh mẫn. Trong rừng cây, trăng tròn giữa trời. Giang Hạo mỗi đi một bước, tu vi liền giảm xuống một chút. Trúc cơ sơ kỳ, luyện khí 9 tầng, luyện khí 8 tầng, cuối cùng dừng lại tại luyện khí 3 tầng. Dạng này có khả năng biết đối phương muốn làm gì, nhận lầm người cũng không ảnh hưởng toàn cục. Chẳng qua là xung quanh không có chấp pháp đường người, khiến cho hắn cảm giác kỳ quái. Hắn dễ dàng như vậy tìm đến, chấp pháp đường người không có lý do tìm không thấy. Giây lát, hắn tới đến rừng cây giữa đất trống. Ánh trăng hạ xuống, ở giữa trên bãi cỏ một vị nữ tử ăn mặc tơ lụa quần áo, lộ ra nửa vai nằm trên mặt đất. Tóc của nàng hơi lộ ra ngổn ngang, hình dạng ở dưới ánh trăng nhìn một cái không sót gì, có chút đẹp đẽ. No đủ đường cong, hai đùi trắng nõn, làm cho người ta nóng mắt. Chẳng qua là Giang Hạo nhìn trong lòng bình tĩnh không lay động, như thấy bình thường cỏ cây một dạng. Cái này là thiên tuyệt cổ độc đáng sợ, bất quá cũng làm cho hắn tốt hơn đối mặt nguy hiểm, phòng ngừa tâm cảnh xảy ra vấn đề. Xem xét, thấy đối phương vẫn còn giả bộ ngủ, hắn muốn nhìn xem này người nội tình. Đại Thiên Tinh Thần Pháp phân thân một trong, chính là Đại Thiên Thần Tông văn nhân phân thân một trong, hấp thụ tinh thần thôn vẽ máu thịt đi đến trúc cơ sơ kỳ, một bộ phận bí ẩn chuyển vận cho bản thể. Đối diện ngươi sử dụng Đại Thiên Mỹ Thuật, dự định cùng ngươi giao hợp sau đưa ngươi thôn vẽ hầu như không còn, vì ẩn nấp, phân thân cùng bản thể không cùng hưởng trí nhớ. Đại Thiên Thần Tông, này cái tông môn Giang Hạo chưa từng nghe qua, mà đối phương chẳng qua là phân thân một trong, khó trách không có chấp pháp đường người nhìn chằm chằm. Cũng may không cùng hưởng trí nhớ, không phải một khi động thủ liền đánh rắn độ cỏ. Xác định tu vi về sau, hắn liền không lại áp chế tự thân tu vi, mà là trong nháy mắt trở lại thường quy trúc cơ trung kỳ. Đột nhiên ở giữa biến hóa, nhường nằm dưới đất phân thân bối rối một thoáng, dọa đến nàng trong nháy mắt mở mắt ra, sau đó đứng dậy thoát đi. Giang Hạo lắc đầu, chợt vận chuyển ma âm thiên lý, trong chớp mắt ngăn tại trước mặt của nàng. Phân thân văn nhân nhìn xem Giang Hạo có chút kinh hoàng, nàng ra vẻ đáng thương nói: "Sư huynh, ta chỉ là muốn người đi đường luân chi nhạc, chỉ cần sư huynh buông tha ta, ta nguyện ý bị giam tại ngài nơi ở, mặc cho sử dụng." Nghe vậy, Giang Hạo vung lên nửa vầng trăng nắm tay, phình một tiếng, trực tiếp đập nện tại nàng huyệt thái dương. Tiếng ngã xuống đất vang lên, phân thân văn nhân ngã xuống trên mặt đất, trong nháy mắt không có động tĩnh. Giang Hạo không giết nàng. Về sau hắn nhường con thỏ đi tìm Liêu Tinh Thần. Ít lúc, Liêu Tinh Thần ngự kiếm tới, hắn nhìn xem quần áo đạm bạc nữ tử ngã trên mặt đất, có chút ngoài ý muốn. Sư đệ thật sự là cảnh giác, thế mà bắt được một cái. Về sau Liêu Tinh Thần liền giải thích dâng lên. Cái này hẳn là Đại Thiên Thần Tông người, nàng chẳng qua là tinh thần đoạt xá phân thân, bản thể còn tại truy kích bên trong. Hai ngày này hẳn là có thể bắt được. Nếu không phải bản thể giấu tương đối ẩn nấp, sớm đã bị chúng ta người bắt được. Đại Thiên Thần Tông. Giang Hạo ra vẻ kinh ngạc. Đại Thiên Thần Tông giống chuyên môn giúp người làm việc tông môn, thường xuyên sôi nổi tại thiên hà vùng biển lên. Không nghĩ tới sẽ đến chúng ta Thiên Âm Tông, đại khái là vì thứ gì trọng yếu. Bọn hắn đại khái không biết chúng ta tông môn giới luật, thế mà trong tông môn giết một cái ngoại môn đệ tử, còn tưởng là không có việc gì. Liêu Tinh Thần cười nói rõ lý do, sau đó chỉ trên mặt đất nữ tử nói: "Người này ta liền mang về, phải nhớ tại sư đệ danh nghĩa sao?" Công lao Giang Hạo tự nhiên không muốn, không phải cũng không phải là tìm Liêu Tinh Thần, mà là tìm sư phụ bọn hắn. Đến mức Đại Thiên Thần Tông đến, đại khái cùng Thiên Hương Đạo Hoa có quan hệ. Bất quá đối phương xác thực đối Thiên Âm Tông không hiểu nhiều. Cuối cùng bởi vì một cái ngoại môn mà bị chấp pháp đường để mắt tới, sắp bị bắt. Do dự một chút, Giang Hạo nhẹ giọng mở miệng: "Nếu như ta gần nhất nghĩ ra ngoài, có biện pháp nào?" Nghe vậy, Liêu Tinh Thần sửng sốt một chút, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Chương 114, tùy ý chỉ điểm chính là tạo hóa. Dưới ánh trăng, Giang Hạo cùng Liêu Tinh Thần đứng tại trong rừng cây. Bọn hắn phía trước nằm một cái quần áo không chỉnh tề, tròn trịa no đủ nữ tử. Chẳng qua là hai người cũng không có ở ý. Sư đệ nói cái gì? Kinh ngạc hạ Liêu Tinh Thần vô ý thức hỏi. Qua một thời gian ngắn nghĩ mạo hiểm ra ngoài một chuyến, Giang Hạo thở dài nói. Liêu Tinh Thần mặc dù ngoài ý muốn nhưng không hỏi vì cái gì, chẳng qua là nói: "Xem ra sư đệ gặp cái gì cực kỳ trọng yếu sự tình, chẳng qua là ra ngoài không khó, trở về đã có thể khó khăn. Dễ tìm nhất cái không người biết được thời cơ, sau đó vụng trộm rời đi. Bất quá Thiên Hoang Các, Lạc Hà Tông cũng có thể chờ ở bên ngoài. Nếu là phát giác không đúng, vẫn là trước tiên lui trở về cho thỏa đáng." Đối với lời nói này, Giang Hạo hết sức khách khí biểu đạt lòng biết ơn. Xác thực cần thiết phải chú ý. Kỳ thật hắn nghĩ trực tiếp sử dụng Thiên Lý Na Di phủ, dạng này liền không có sơ hở nào. Đến mức nữ nhân kia, tự nhiên có thể đi tìm tới. Làm sao ra ngoài sao? Sư đệ tình huống hiện tại khá tốt, cho nên nhường chấp pháp phong mở nhiệm vụ là được. Sư đệ lúc nào muốn đi ra ngoài, ta tìm người giúp ngươi mở một cái. Chấp pháp đường đồng ý ngươi liền có thể ra ngoài. Thế nhưng cùng những người khác khác biệt chính là có thời gian hạn chế. Nhất định phải tại trong thời gian quy định trở về, phần lớn đều là trong vòng 3 tháng. Liêu Tinh Thần nói ra. 3 tháng hẳn là đủ rồi, không biết là nhiệm vụ gì? Giang Hạ hỏi. Liêu Tinh Thần cũng không có giấu giếm, nói thẳng: "Bởi vì là hoài nghi nhân viên, cho nên không phải tuyển nhận chỉ định đệ tử, liền là tiêu diệt phản đồ. Chiêu thu đệ tử sẽ cho ra chính xác tin tức cho ngươi đi. Tiêu diệt phản đồ cũng là như thế. Nếu như thất bại vậy sẽ phải bù linh thạch. Trúc cơ nhiệm vụ độ khó cũng là trúc cơ, nhớ kỹ là trúc cơ, không phải trúc cơ trung kỳ. Có đôi khi tình báo cũng có thể là phạm sai lầm, cái kia chính là kim đan cấp bậc. Gặp được loại tình huống này chỉ có thể lựa chọn trở về bù linh thạch, lại là bồi thường tiền." Giang Hạo cảm giác ma môn luôn yêu thích cướp người đồ vật, không phải tiến vào vô pháp vô thiên tháp sửa gấp ủy, liền là giao linh thạch đoạt tiền. Do dự một chút, hắn chậm rãi mở miệng: "Vậy thành công có ban thưởng sao?" "Có a." Liêu Tinh Thần mỉm cười, giảm bớt hoài nghi trình độ. "Còn không bằng không muốn." Giang Hạo thở dài: "Cái kia bù linh thạch muốn thường bao nhiêu?" "3000 cất bước." Thấy Giang Hạo ngây ngẩn cả người, Liêu Tinh Thần giải thích nói: "Chấp pháp phong cũng muốn kiếm tiền, mà lại dùng công tích giảm hoài nghi trình độ, cuối cùng không còn hoài nghi, là chấp pháp phong tại đảm bảo. Xảy ra vấn đề cũng là chấp pháp phong phụ chủ yếu trách nhiệm. Có nguy hiểm, thật sẽ có người tiếp sao?" Giang Hạo hỏi. Có vài người đang hoài nghi trên danh sách căn bản không làm được sự tình, nửa bước khó đi." Liêu Tinh Thần nhìn một chút Giang Hạo, nói: "Cũng không phải ai đều cùng sư đệ một dạng, đợi tại linh dược viên không chịu ra ngoài. Rất nhiều người nghĩ muốn tăng lên, liền cần ra ngoài, cũng cần kiếm lấy linh thạch." Giang Hạo gật đầu, xác thực như thế. Hắn không cần ra ngoài liền có thể tăng lên, ra ngoài ngược lại nguy hiểm. Phải biết, trước đó ra ngoài hoặc là đi địa phương nguy hiểm, hoặc là nhặt không đến bảo khí, mà trong tông môn thường xuyên có thể nhặt được. Đi vào linh dược viên lại khác biệt, mỗi ngày đều có thể nhặt được. Nhận nhiệm vụ có cái gì hạn chế sao?" Giang Hạo hỏi. "Ta có thể để người ta giúp ngươi ghi chú để đó, đến lúc đó ngươi đi nhận lấy, trong vòng 3 tháng đệ trình liền tốt. Thất bại liền tích lũy tiền đi, chấp pháp phong cũng dễ nói, chỉ cần ngươi còn sống, mỗi tháng còn 1.3 năm bên trong còn xong là được." Liêu Tinh Thần nói ra. "Còn không hết đâu. Đại khái sẽ giúp ngươi an bài cái tương đối kiếm tiền sự tình đi." Lại trò chuyện một chút, Liêu Tinh Thần liền dẫn người rời đi. Đến mức ra ngoài sự tình, qua mấy ngày liền có thể an bài tốt. Như thế, Giang Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại cần phải làm là mau sớm kiếm lấy linh thạch, sau đó nghỉ ngơi tốt thử lại chế tác một tấm Thiên Lý Na Di phủ. Lo trước khỏi họa. Có thể tích lũy đủ 3000 linh thạch không thể tốt hơn. Cũng không lo lắng nhiệm vụ thất bại, thế nhưng không nỡ bỏ. Rời đi rừng cây lúc, Giang Hạo muốn đem người bình thường kia mang về. Chỉ là vừa mới đến người kia ngã xuống địa phương, liền phát hiện hắn đứng bên người một thiếu niên, hết sức hốt hoảng bộ dáng. Lúc này hắn cũng phát giác được Giang Hạo từ bên trong đi tới, có chút hoảng sợ nhìn sang. Sư Minh. Thiếu niên một mặt kinh ngạc, rất nhanh hắn liền chỉ mặt đất nam tử trung niên, giải thích nói: "Không, không phải ta. Ta, khi ta tới hắn ngay ở chỗ này. Ta biết, muộn như vậy ngươi làm sao tại đây?" Giang Hạo nhẹ giọng hỏi. Người này chính là hắn mang về 3 người một trong, Lâm Chi. Mang về sau hắn liền không lại để ý qua. Mặc dù cảm giác đến trên người đối phương có bí mật, thế nhưng một mực không có đi xem xét. Vốn cho rằng lần sau gặp mặt sẽ là đối phương tiến vào nội môn tháng ngày, không nghĩ tới lại là tại đây bên trong. "Trong đêm các sư huynh nghỉ ngơi, ta dự định tới rừng cây tu luyện." Lâm Chi túi đầu nói ra. "Tu luyện điểm động công cùng tĩnh công." Ngay từ đầu người tu luyện không có khả năng vận chuyển tốt trong cơ thể linh khí, bởi vì cảm giác không đến, cũng làm không tốt hấp thu linh khí. Mà động công chính là vì tốt hơn hấp thu cùng với dẫn dắt vận chuyển. Cho nên tiền kỳ động công càng trọng yếu hơn, cũng không phải là tĩnh tọa là được. Một mực tĩnh tọa sẽ chỉ lãng phí đại lượng thời gian, trừ phi không có luyện tập động công điều kiện. Giang Hạo tới đỡ lên người đàn ông trung niên, vốn định con hắn trở về. Lâm Chi lập tức nói: Ta tới đi, ta ở nhà thường xuyên giúp trong nhà làm việc, rất nhẹ nhàng." Thế này, Giang Hạo cũng không kiên trì, nhường thiếu niên này con nam tử trưởng thành. Nhập môn có 3 bước, nhẹ nhàng cảm giác linh khí, dùng động công dẫn khí vào cơ thể, cuối cùng tích lũy đầy đủ linh khí đi khắp kinh mạch, đi một chu thiên vào đan điền. Ngươi đến cái kia trình tự rồi? Rời đi rừng cây trên đường, Giang Hạo hỏi. Vừa mới cảm giác được linh khí, Lâm Chi xấu hổ đến. Hắn nghe nói Lâm Mạch bọn hắn đều nhanh muốn nhập môn, còn kém đi một chu thiên. Rất nhanh. Giang Hạo trấn an nói, tu luyện một chuyện tiến hành theo chất lượng, kiêng kỵ nhất vội vàng sốt ruột, dễ dàng hành khí hỗn loạn. Cần tâm thấy bản thân, gắng giữ lòng bình thường. Trên đường đi, Giang Hạo thuận tiện giảng giải độc công, Lâm Chi nghe liếc trong mắt tỏa ánh sáng, một mặt mừng rỡ, tựa hồ giải khai rất nhiều nghi hoặc. Đối Giang Hạo tới nói, hắn chẳng qua là nhất thời hưng khởi chỉ đạo một ít, mà đối Lâm Chi tới nói, cung cấp khải mông tạo hóa. Thân là ngoại môn đệ tử, muốn có được một cái kim đan kỳ đơn độc chỉ bảo, cơ hội cực kỳ khó được. Mặc dù Lâm Chi cũng không hiểu biết cùng hắn đồng hành là một vị kim đan hậu kỳ tu sĩ. Đem người thả quay về chỗ ở về sau, Giang Hạo liền để Lâm Chi trở về. Gần nhất trong đêm đừng ra ngoài rồi, nghỉ ngơi thật tốt. Được. Lâm Chi cũng biết bên ngoài bây giờ không an toàn. Về sau Giang Hạo quay người rời đi. Lâm Chi đường không dễ đi, dù sao nhận biết hai người đều là tối thượng đẳng thiên phú. Khoảng cách quá lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ đi vào ngõ cụt. Nơi đây lại là ma môn. Trong lòng ác sẽ bị vô hạn phong to. Chủ nhân ngươi muốn ra ngoài rồi. Trở về trên đường một mực không lên tiếng con thỏ để ý nói. Muốn hay không mang ta lên. Chủ nhân là biết đến, trên đường bằng hữu đều gọi ta một tiếng thỏ ra. Rất cho ta mặt mũi. Ngươi lưu lại giữ nhà đi. Giang Hạo hồi đáp. Chủ nhân kia có thể mang cho ta chút lễ vật trở về sao? Con thỏ hỏi. Ngươi muốn cái gì? Giang Hạo hỏi. Thì như thích hợp thỏ ra ta dùng tiện tay pháp bảo. Không mua. Mua một cái đi, chủ nhân. Liên một cái. Chương 115, trưởng giáo đáng sợ. Sáng sớm. Huyền Thiên Tông. Nhậm Sương tại quảng trường bên trên nghe tiền bối giảng giải tu luyện. Giữa trưa kết thúc lúc, nàng mới quay người rời đi. Mấy ngày nay nàng một mực tại lưu ý một sự kiện, cái kia chính là đi tới Thiên Âm Tông một chút tiền bối tiến triển như thế nào. Nàng còn đặc biệt nhường một vị sư muội hỗ trợ nghe ngóng. Chẳng qua là mấy ngày trôi qua, một mực không có tin tức truyền về. Kỳ thật nàng để ý là Tư Đồ Kiếm nói người kia. Lần này hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhằm vào người kia, nếu như đối phương đền tội bị mang về, cái kia Tư Đồ Kiếm liền là sai. Hắn nhìn lầm. Thế nhưng cũng không lý tới do mang không trở lại, dù sao hắn bất quá là cái nội môn đệ tử. Thực lực cũng không cao cường. Dù cho có chỗ đặc thù, tại Huyền Thiên Tông, Phong Lôi Tông, Lạc Hà Tông áp lực dưới, cũng là không nổi sóng gió. Chỉ là vừa mới rời đi quảng trường không bao lâu, nàng lại đột nhiên thấy một vị sư muội kinh hoàng chạy tới. Nhậm sư thư, lớn, việc lớn không tốt. Thoạt nhìn còn rất trẻ tiểu tiên tử, thoáng qua một cái tới liền chân tay luôn cùng nói. Có tin tức truyền về. Là cái gì? Đừng nóng nội, từ từ nói. Thấy đối phương như vậy thất thố, Nhậm Sương tâm cũng nhấc lên. Thiên Âm Tông bên kia có tin tức. Đúng, đúng. Tiêu Tuyết hô mấy hơi thở mới tiếp tục mở miệng. Đi Thiên Âm Tông, đi Thiên Âm Tông tất cả mọi người, ngoại trừ Đông Phương Thành sư huynh bên ngoài, toàn, tất cả đều bị giết. Hết thảy chấp sự trưởng lão, không ai sống sót. Không ai sống sót. Nhậm Sương mở to hai mắt vô ý thức lặp lại một lần. Nếu như nàng lần trước nhường phụ thân đi, cái kia. Nghĩ đến đây, Nhậm Sương liền toàn thân băng lãnh. Ma môn đáng sợ, lần nữa quét mới nàng nhận biết. Thế nhưng để cho nàng nghi ngờ sự tình, việc này thật cùng cái kia Giang Hạo có quan hệ sao? Nàng không quá tin tưởng. Thế nhưng cũng không có người có thể trả lời nàng, có lẽ tương lai liền có thể biết kết quả. Thiên Âm Tông, Huyền Thiên Tông tới yếu nhân sự tình triệt để lắng xuống. Mặc dù còn có một ít đệ tử hồi ức ngày đó tình huống, cũng có người tiếc nuối không có thấy tận mắt đến cái kia khoáng thế một đao. Có thể lại không có người cảm giác phải cần giao ra người nào. Cũng có một chút ngoại môn đệ tử tại phân tích, cuối cùng có thể hay không cùng Tam Đại Tông môn khai chiến. Đánh lên đến hai bên chiến lược khoảng cách như thế nào? Đạo lý rõ ràng, có lý có cứ. Kỳ thật một chút chân truyền đệ tử cũng loại suy nghĩ này, bọn hắn cũng không hiểu vì cái gì không chọn tốt nhất giao dịch phương thức, mà chỉ có thân ở địa vị cao nhất 12 chủ mạch người chấp trưởng mới biết được này căn bản không phải bọn hắn lo lắng sự tình. Trường giáo một đao, mang ý nghĩa bọn hắn nhất định phải đối ngoại cường ngạnh. Không cường ngạnh liền chính mình rời đi vị trí này, đổi lại cường ngạnh lên. Mấy thập niên, một hồi tưởng lại trường giáo, bọn hắn cũng cảm giác lạnh mình. Lần này lựa chọn của bọn hắn đều sai, vì để cho chính mình an tâm, cả đám đều hướng tông môn cống hiến các đưa đại lượng tài nguyên. Tài nguyên sung túc, tùy thời có thể chiến, tùy thời có thể chiến. Dùng cái này biểu trung tâm. Giang Hạo đối với cái này biết được không nhiều, thế nhưng hắn cũng tính tránh thoát một kiếp này. Xác định không sau đó, hắn liền đem trên người linh thạch cầm lấy đi mua sắm chế phủ tài liệu. Hiện tại cần tích lũy đủ 400 linh thạch, đi mua chế tác Thiên Lý Na Di phủ tài liệu. Ít nhất còn phải lại chế tạo ra một tấm tới. 7 ngày sau, Giang Hạo nhìn xem kiếm được 463 khối linh thạch, lại đi mua tài liệu. Thiên Lý Na Di phủ 400, trị liệu phủ 40. Như thế lại tiêu hao tuyệt đại bộ phận linh thạch. Mua sắm xong này chút, hắn mới trở lại linh dược viên. Chủ nhân, gần nhất ăn người nữ nhân đều cho thỏ ra ta một phần mặt mũi, đã không ra ngoài, đêm nay ta có hay không có thể trở về? Con thỏ đứng tại lan can gỗ bên trên ăn cả rốt hỏi. Vì linh dược viên nhân số sung túc, Giang Hạo nhường con thỏ ban đêm tuần tra. May mà không tiếp tục phát sinh bất cứ chuyện gì. Bất quá Đại Thiên Thần Tông người còn không có bị bắt, chấp pháp đường người hiệu suất có chút thấp. Chủ nhân ngươi muốn ăn sao? Con thỏ xuất ra một cây mới cà rốt đưa cho Giang Hạo. Trên đường bằng hữu quá nhiệt tình, không phải phải cho ta chọn tốt như vậy cà rốt. Tiếp nhận cà rốt, Giang Hạo kiểm tra một chút, phát hiện cái này cà rốt quả thật không tệ. Bất quá cũng không phải là linh vật. Về sau hắn nắm cà rốt đưa cho con thỏ. Đêm nay thêm đồ ăn. Được rồi. Con thỏ tiếp nhận cà rốt vô ý thức đáp. Giang Hạo vốn định đi quản lý một thoáng linh dược viên, đột nhiên cảm giác đằng sau có sóng linh khí. Quay đầu nhìn lại, phát hiện có người tại hướng bên này tới, xem lực lượng cường độ, tinh thần kéo dài, hẳn là trúc cơ viên mãn. Một người trốn, bốn người truy. Thấy này Giang Hạo đi ra phía ngoài. Quả nhiên, không bao lâu một người quần áo lam lũ nữ tử liền hoảng sợ hướng bên này chạy như bay tới. Các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Ta bất quá giết một cái ngoại môn đệ tử, các ngươi tại sao phải động can qua lớn như vậy? Nữ tử này khó có thể tưởng tượng. Một cái luyện khí 3 tầng ngoại môn đệ tử mà thôi. Thiên Âm Tông thế mà xuất động nhiều như vậy trúc cơ viên mãn, một chút loại bỏ phân thân, sau đó tìm tới nàng bản thể. Không phải nói Thiên Âm Tông là ma môn sao? Thiên môn cũng không có biến thái như vậy. Còn muốn trốn? Làm chúng ta chấp pháp đường đều là ăn cơm khô. Đằng sau bốn vị chấp pháp đường đệ tử ngự kiếm đánh giết. Bốn chuôi linh kiếm kéo tới, vang một tiếng, đã thương nặng Đại Thiên Thần Tông nằm vùng. Bất quá đối phương thấy mình tại vô pháp chống cự, phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bức lui bốn chuôi linh kiếm phóng tới Giang Hạo. Nếu này tông môn coi trọng như vậy trong môn đệ tử, nàng liền bắt một cái làm con tin. Có lẽ còn có thể cứu. Lúc này vừa vặn Giang Hạo vào nàng tầm mắt, chợt vọt tới. Thấy có người xông lại, Giang Hạo trong lòng thở dài. Cái này là Đại Thiên Thần Tông nằm vùng. Trọng thương thành dạng này cũng dám nhích lại gần mình. Chưa từng lưỡng lự, nửa vầng trăng ra khỏi vỏ. Keng. Thiên đao thứ nhất, Trảm Nguyệt. Nguyệt hoa hiện ra, chém về phía nữ tử kia. Oeng. Đối phương trực tiếp bị một đao ngăn trở bộ pháp, lúc này sau lưng công kích buông xuống. Vụ. Bốn thanh phi kiếm đem Đại Thiên Thần Tông nằm vùng đóng ở trên mặt đất. Tận lực bồi tiếp hét thảm một tiếng. Ta không cam tâm, ta liền giết một cái ngoại môn đệ tử, các ngươi vì cái gì như thế truy sát ta? Ta cũng là Thiên Âm Tông đệ tử. Có cái gì muốn nói, tiên tiến vô pháp vô thiên tháp đi, phối hợp phải tranh lấy nhanh chóng ra tới. Bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi phải là chúng ta Thiên Âm Tông, không phải. Chấp pháp đường đệ tử cầm lên đối phương liền đi. Cầm đầu một vị thanh niên nam tử đi vào Giang Hạo trước mặt khách khí nói. Đa tạ sư đệ ra tay chặn đường. Thiện tay mà thôi. Giang Hạo chắp tay khách khí nói. Vừa mới không tự mình ra tay đều không được, cái này nằm vùng rõ ràng không rõ Thiên Âm Tông quy tắc. Thiên Âm Tông tựa hồ hết sức ưa thích đưa người tiến vào vô pháp vô thiên tháp, chấp pháp đường người cũng hết sức ưa thích bắt người đi vào. Tựa hồ có ban thưởng gì giống như. Nói tới nói lui khả năng tông môn cần vô pháp vô thiên tháp tích lũy sức mạnh, chấp pháp phòng cũng cần linh thạch. Cuối cùng mấy người quay đầu rời đi. Bắt người uy hiếp, làm sao có thể có ích? Giang Hạo trong lòng thở dài. Thiên Âm Tông chấp pháp đường là không nhận bất luận cái gì người uy hiếp. Chủ nhân, đêm nay còn thêm đồ ăn sao? Con thỏ nắm hổ la đưa trả lại cho Giang Hạo. Giữ lại đêm đó bữa ăn đi. Giang Hạo quay người tiến vào linh dược viên. Đại Thiên Thần Tông uy hiếp hẳn là không. Hiện tại liền là nghĩ biện pháp khôi phục người làm việc. Địa phương khác người dù cho triệu hồi đến, đều có chút lỗ hổng. Lại tìm một chút người bình thường tới. Làm sao tới? Hẳn là sẽ có người ra ngoài bắt. Giang Hạo không quản lý cái này, nhưng là có người bị bắt tới, hắn cũng sẽ cho người đi lánh mấy tới. Địa phương khác hắn không có đi sâu quan sát qua, thế nhưng tới hắn nơi này, ít nhất có thể sống giống người. Chương 116, tu vi phóng đại. Linh dược viên linh dược càng ngày càng nhiều, sức người có chút không đủ. Một ít lao nhân cũng nên về hưu. Ngược lại cũng không phải để bọn hắn rời đi, mà là tại người bình thường ở khu quản lý vệ sinh, chuẩn bị thức ăn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn nguyện ý lưu lại. Nghĩ rời đi Giang Hạo cũng sẽ đưa bọn hắn đi phụ cận thành trấn, cho bọn hắn đầy đủ tiền. Ma môn mặc dù coi trọng linh thạch, thế nhưng trong thế tục tiền, cho rất hào phóng. Thiên Âm Tông 12 chủ mạch, phần lớn đều có linh dược viên, địa phương khác như thế nào Giang Hạo không muốn để ý tới. Hắn liền là làm như vậy, cho nên tổng bị người cảm thấy vì nhân tộc chính phái. Sau đó liền là lợi dụng. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Hạo trở lại chỗ ở. Đêm nay với hắn mà nói so sánh làm trọng yếu, bởi vì buổi sáng hôm nay, hắn gặp được một cái màu lam bảo khí. Sau đó bảng liền trở thành hắn muốn gặp đến bộ dáng. Tính danh: Giang Hạo. Tuổi tác: 22. Tu vi: Kim đan hậu kỳ. Công pháp: Thiên Âm Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh. Thần thông: Cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi ngày mở giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện. Khí huyết: 100-100, có thể tu luyện. Tu vi: 100-100, có thể tu luyện. Thần thông: 03, không thể đạt được. Khí huyết cùng tu vi cuối cùng lại một lần tích lũy đầy. Trải qua hơn nửa năm, cuối cùng đã tới một ngày này. Thuận lợi, đêm nay liền có thể tấn thăng Kim đan viên mãn. Đạt đến Liêu tinh thần chỗ cảnh giới, như thế người quen biết bên trong hẳn không có người có khả năng uy hiếp được hắn, trừ một chút lợi hại chân truyền đệ tử. Lại về sau, liền là tông môn thập đại thủ tịch đệ tử. Kỳ thật thập đại thủ tịch đệ tử, hắn chỉ nhận biết một cái Ma Long, những người khác hoàn toàn không biết. Vị thứ nhất là tu vi gì càng không có khái niệm, không biết siêu việt nguyên thần không có. Nếu như hết thảy thuận lợi, tiếp qua một năm hắn đem đến nguyên thần cổng. Về sau lại nghĩ tấn thăng, liền muốn xem nhiều ít ngày có thể theo thiên hương đạo hoa bên trong thu hoạch được bậc khí. Hiện tại là 3 ngày, lần sau ít nhất là 5 ngày, thậm chí nhiều hơn. Dạng này tấn thăng tốc độ đem giảm mạnh, đến kiếm linh thạch mua linh dược. Đây đều là về sau cần để ý, cho đến trước mắt vẫn là trước tấn thăng kim đan viên mãn. Bình tâm tĩnh khí sau, Giang Hạo bắt đầu thu hoạch khí huyết cùng tu vi. Trong ngay mắt, khổng lồ khí huyết cùng linh khí tràn vào. Hồng Mông Tâm Kinh vận chuyển, bắt đầu dẫn dắt huyết khí cùng linh khí. Lực lượng khổng lồ bắt đầu rửa sạch kinh mạch, bị đau cảm giác tùy theo tới. Linh khí vận chuyển chu thiên, bắt đầu hội tụ đan điền, không ngừng cùng kim đan dung hợp. Lúc này lực lượng thông qua chu thiên, liên tục không ngừng chìm vào đan điền. Lực lượng cường đại, tựa hồ muốn nứt vỡ đan điền. Tử khí tùy theo hiện ra, tại hắn xung quanh vận chuyển. Không biết bao lâu về sau, Giang Hạo cảm giác lực lượng tại một chút dung nhập kim đan. Trên người áp lực cũng tại chậm rãi lui bước. Làm hết thể lực lượng lắng lại về sau, kim đan cũng toát ra ánh sáng chói mắt. Giang Hạo trên thân cũng có mới khí tức hiện ra, kéo dài không dứt, như dòng sông phun trào. Kim đan viên mãn. Hô. Thở phào một cái, Giang Hạo có chút mừng rỡ. Cảm thụ được lực lượng cường đại, hắn muốn đi ra ngoài tìm người đánh một trầu. Thật lâu không có cùng thế lực ngang nhau người đạo thủ, nhất tận hứng vẫn là cùng Thiên Hoan các hai người đạo thủ. Khi đó cưỡng chế tấn thăng, thân thể bị thương còn vô pháp củng cố tu vi, như thế mới cần nhiều đánh một chút thời gian. Sau này liền đều là trong nháy mắt phân thắng bại. Mặc dù đồng dạng hung hiểm, nhưng tổng khiến người ta cảm thấy thiếu một chút cái gì. Thu thập xong bành trung tâm, Giang Hạo bắt đầu rút ra còn lại hơn 20 điểm huyết khí cùng tu vi, dùng tới củng cố tu vi. Sáng sớm, Giang Hạo triệt để củng cố tu vi. Hiện tại hắn đã là danh phủ kỳ thực kim đan viên mãn. Huyết khí cùng tu vi đều đã biến thành vị trí, nghĩ muốn lần nữa tích lũy đầy cần thời gian rất lâu. Tu vi thói quen một thoáng, là có thể bắt đầu chế phủ. Chủ yếu vẫn là Thiên Lý Na Di phủ, nhất định phải tại Hồng Vũ Diệp tới trước tái xuất một tấm. Nhưng mà Thiên Lý Na Di phủ rất khó hoàn thành, tựa hồ lần trước về sau, hắn liền cần tu dưỡng. Thần thông không minh tịnh tâm đều không thể đi đến đỉnh phong. Nửa tháng sau, Giang Hạo thử 8 lần, đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể tu dưỡng một quãng thời gian. Trước vẽ tranh trị liệu phủ cùng thập vạn kiếm phủ, kiếm lấy linh thạch. Hôm nay lại đi linh dược viện, Giang Hạo gặp được một tháng nhiều không thấy Trình Sầu. Cánh tay hắn tựa hồ có chút vô lực rủ xuống, là bị một chút thương. Cuối cùng trở về, Giang Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra. Một tháng nhiều không có tin tức, hắn cũng hoài nghi có phải hay không gặp được cái gì khó mà giải quyết sự tình. Con thỏ cũng là hưng phấn chạy tới, cho nó mặt mũi người lại thêm một cái. Giang sư minh. Giang Hạo vừa mới đi vào, Trình Sầu liền cung kính hành lễ. Thu thương rồi. Giang Hạo nhìn một chút đối phương cánh tay hỏi. Trên đường gặp một con yêu thú, sư minh cho linh phù đều dùng. Trình Sầu túi đầu có chút lo lắng. Không ngại, vốn là cho các ngươi khẩn cấp. Lần này cùng tiểu ly sư muội trở về tình huống như thế nào? Giang Hạo đi đến bên trong lầu các tọa hạ hỏi. Trình Sầu cùng đi qua, chi tiết nói. Tiểu ly sư muội nơi ở khoảng cách Thiên Âm Tông có chừng 5 ngày lộ trình. Bởi vì nửa đường gặp yêu thú, chậm trễ một ngày. Ngày thứ 7 mới đến tiểu ly sư muội nhà, là một chỗ dựa vào sông thôn trang nhỏ. Giang Hạo khẽ gật đầu, bờ sông hắn là biết được. Xem xét tiểu ly lúc, đã nói lên nàng là tại Giang Lý bị cứu. Lúc này, Trình Sầu tiếp tục nói. Tiểu ly sư muội bố chồng A bà đã qua lục tuần, trạng thái thân thể cũng không được khá lắm. Sợ là không kiên trì được mấy năm. Bọn hắn nhìn thấy tiểu ly sư muội bái nhập tông môn, lại có thể trở về xem bọn hắn, cao hứng phi thường. Ở hơn nửa tháng, tiểu ly sư muội cũng đang giúp bề bộn trẻ tuổi quản lý việc nhà. Con chuẩn bị rất nhiều lương thực. Dùng tiền là sư huynh cho chúng ta an bài, đối còn thừa lại 2 khối linh thạch. Người giữ đi. Giang Hạo cũng không có muốn thu hồi linh thạch, không cần thiết sự tình. Không chỉ như thế, hắn trả lại một khỏa khí huyết đan cho Trình Sầu. Cái này cầm lấy đi chữa thương. Đa tạ sư huynh. Trình Sầu mừng rỡ, có viên đan dược kia, hắn tấn thăng luyện khí 9 tầng liền càng thêm dễ dàng. Tiểu ly sư muội bố chồng a bà, không có những thân nhân khác sao? Giang Hạo hỏi. Nói là có, thế nhưng vài chục năm chưa có trở về, có thể nói là không có. Trình Sầu chi tiết nói. Lúc này Trình Sầu có chút lưỡng lự, tựa hồ là muốn nói lại không dám nói. Là chuyện gì? Giang Hạo hỏi. Là cái này. Trình Sầu nội tâm thở dài một tiếng, sau đó lấy ra bao bọc thật tốt giấy dầu. Là một chút điểm tâm nhỏ, tiểu ly a bà làm, nói là vì cảm tạ Giang sư huynh nhường tiểu ly trở về xem bọn hắn. Nhìn xem bình thường giấy dầu, Giang Hạo tiếp nhận thu vào. Tiểu ly sư muội đâu? Đi, đi ăn cơm. Trình Sầu có chút lúng túng nói. Giang Hạo cũng không thèm để ý, chỉ là để phân phó nói. Nàng còn muốn trở về sao? Trình Sầu gật đầu, rất muốn. Nói cho nàng cuối năm tấn thăng luyện khí tầng 2, nàng liền có thể trở về. Giang Hạo nhìn xem Trình Sầu nhấn mạnh nói, nhớ kỹ để cho nàng hiểu rõ, là cuối năm. Trình Sầu có chút không hiểu, vì cái gì nhất định là cuối năm? Đến muộn không được sao? Hắn cũng không dám hỏi nhiều. Đúng rồi, ta hôm nay trở về kiểm tra một hồi linh dược viên sự tình, trước mắt giống như nhân thủ có chút khan hiếm. Nghe nói ngoại môn có người bắt một chút người bình thường trở về, muốn đi mang mấy cái tới sao? Trình Sầu hỏi. Giang Hạo gật đầu. Mang tới sau để cho ta xem qua một chút. Chương 117, ngươi gọi ta một tiếng đại ca. Linh dược viên bên trong mấy người đã điều hành trở về, có thể còn chưa đủ dư giả. Vì lý do an toàn, lưu thêm mấy người cũng tốt. Ngược lại linh dược viên cần làm sự tình cũng không ít. Linh dược xử lý có rất nhiều quá trình, phần lớn người bình thường liền có thể hoàn thành. Dạng này cũng không cần phải lãng phí ngoại môn đệ tử thời gian tu luyện. Đương nhiên, có một ít cần tu sĩ địa phương, liền sẽ để ngoại môn người tới làm. Có chút có thù lao, có chút không có thù lao. Linh dược viên công tác bình thường không có gì, một khi đổi hàng người bình thường liền gặp nạn. Ít nhất Giang Hạo tới linh dược viên trước, những người kia mỗi ngày đều tại lo lắng hãi hùng. Nội môn đệ tử tâm tình không tốt, nhìn bọn họ không vừa mắt, vậy cũng là mầm thai vạ đầu mượn. Giữa trưa, Giang Hạo quản lý xong linh dược, liền đem tiểu ly a bà đưa đồ vật ăn, đặc biệt xem xét xuống. Không độc. Mùi vị chưa nói tới tốt, phổ phổ thông thông trong nhà tay nghề. Ăn xong không bao lâu, Trình Sầu cùng con thỏ trở về. Vì để cho tất cả mọi người nhận biết vô địch thỏ ra, con thỏ cứng rắn muốn đi. Lúc này, cùng theo một lúc trở về còn có 8 vị người bình thường. Bọn hắn người mặc cũ nát vải thô áo gai, xanh xao vàng gọn, thoạt nhìn cùng trốn thai tới một dạng. Những người này phần lớn là 17-18 tuổi người trẻ tuổi. Chỉ có một cái thoạt nhìn có chút nhỏ, 14-15 tuổi đi, là cái thiếu nữ. Bọn hắn làm sao tới? Giang Hạo không nghĩ tới hỏi. Bất quá 8 người này đồng đều cúi đầu, thân thể khẽ run, có chút e ngại. Thậm chí có người trên người có thương, là mới thương, hẳn là Thiên Âm Tông người cho bọn hắn thực hiện. Giang Hạo ánh mắt chiếu tới, cũng không có không bình thường người, thoạt nhìn đều là người bình thường. Vô danh bí tịch hắn lĩnh hội còn chưa đủ thấu triệt, tìm hiểu thấu đáo sau đừng nói người, hắn có thể nhìn thấy đồ vật càng nhiều. Đương nhiên, hiện tại nhìn không ra cũng như thường. Đến tiếp sau có thời gian từng cái xem xét đi qua liền tốt. an bài một chút chỗ ở của bọn hắn, sau đó thay quần áo, trước đi theo học tập. Giang Hạo phân phó nói.
Được.
Trình Sâu túi đầu đáp ứng. Về sau liền dẫn người hướng mặt ngoài bước đi. Các ngươi không cần một bộ dáng vẻ tuyệt vọng, so sánh những người khác các ngươi đã vô cùng may mắn. Về sau các ngươi liền đã hiểu, tóm lại thật tốt làm việc. Trên đường Trình Sâu cho bọn hắn làm tâm lý công tác. Giang Hạo cũng không thèm để ý, nhiều tám người sẽ tốt hơn không ít. Chỉ cần không phải gặp được chiến sự, đều hết sức thong dong. Chủ nhân những người này đều là ta nhường Trình Sầu chọn trước, trên đường bằng hữu đều cho ta mặt mũi, tranh nhau chen lấn để cho ta tới trước. Con thỏ nhảy đến lan can gỗ bên trên vung lấy cổ vòng cổ nói ra. Giang Hạo lườm nó liếc mắt không nói gì, con thỏ trúc cơ trung kỳ thực lực. Đi lĩnh người đều là luyện khí, không nể mặt nó cũng kỳ quái. Về sau Giang Hạo đi phiên chợ, bán mấy ngày này chế tác phù lục, lại có hơn 200 linh thạch. Nghỉ ngơi một tháng sau, Giang Hạo mới cẩn thận cảm giác giới không minh tịnh tâm thần thông, cảm giác không sai biệt lắm sau liền tiếp tục bắt đầu chế tác Thiên Lý Na Di phù. Vì tờ phù lục này, hắn đều không có đi lĩnh hội Thiên Đao thức thứ 3. Bởi vì lĩnh hội cần mở ra thần thông, này sẽ ảnh hưởng khôi phục. Hồng Vũ Diệp lúc nào sẽ tới cũng có nói, tóm lại mau sớm chế tạo ra tấm thứ 2 vẫn là khá hơn một chút. Lần này hắn có một loại cảm giác, tấm thứ 2 chế tác được, hậu quả hẳn là sẽ càng thêm nghiêm trọng. Thế nhưng vậy cũng so ra ngoài gặp nạn thì tốt hơn. Giữa trưa, phù bút chám một chút thú huyết, bắt đầu phát họa phù văn. Nhất bút nhất họa như nước chảy mây trôi. Linh khí ổn định, tâm cảnh bình ổn. Hoạch định một nửa, hắn đột nhiên cảm giác thân thể nóng lên, tinh thần sáng choang. Tựa hồ tiến nhập một loại tốt hơn trạng thái. Một chút về sau, cuối cùng một bút hạ xuống. Ngay sau đó lại là đối tinh thần cùng với khí huyết rút ra. Tất cả cùng đồng thời bình tĩnh trở lại. Giang Hạo mới chậm rãi ngồi xuống, cảm giác vô cùng mỏi mệt, so với lần trước càng sâu. Rõ ràng cảnh giới đều tăng lên, thế mà còn là dạng này. Khó có thể tin. Một chút khí lực cũng không dùng tới. Nghỉ ngơi rất lâu, hắn mới dâng lên cầm lên phụ lục. Theo mặt ngoài xem cùng lúc trước cũng không khác biệt, thế nhưng khí tức hiện ra giống như hơi có sự khác biệt. Ừm. Nghi hoặc hạ hắn mở ra xem xét. Thiên Lý Na Di phủ, hạ phẩm, bỏ qua hết thể thuật pháp, kết giới. Ngẫu nhiên Na Di đến ngoài 900 dặm 1200 dặm bên trong bất kỳ địa phương nào, dùng máu tươi hoặc là linh khí có thể trực tiếp mở ra, vô pháp gián đoạn. Hạ phẩm. Nhiều hơn 200 dặm, khó trách lần này tổn thương lớn như vậy. Cất kỹ phù lục, Giang Hạo bắt đầu xem xét tự thân trạng thái. Hắn phát hiện thần thông không minh tịnh tâm đã vô pháp mở ra. Này, có chút được không bù mất. Xem ra này phù không phải kim đan có khả năng chế tác, nguyên thần kỳ không biết tổn thương lớn không lớn. Bất quá có 2 tấm phù, ra ngoài sẽ an toàn rất nhiều. Hắn không có ý định đi ra tông môn, mà là dự định tại chỗ ở mở ra phù lục. 700 dặm có thể trực tiếp rời đi tông môn. Về sau Giang Hạo bắt đầu tĩnh tọa nghỉ ngơi. Trước mắt tình cảnh của hắn khá tốt. Thiên Hoan Các không có động tĩnh gì, Bạch Dạ không có tiến một bước phong linh. Thiên Hoan Các Giang Hạo có thể minh bạch, bọn hắn đang đợi cơ hội, mà coi trọng Vân Nhược Sư tỷ người, muốn động thủ với hắn cũng đã động thủ. Còn lại không phải không thèm để ý, liền là đang đợi cơ hội. Nói đến một cái Vân Nhược Sư tỷ thế mà nhiều người như vậy ưa thích, thậm chí sâu tận xương thủy, nguyện ý đủ loại mạo hiểm. Thiên Hoan Các có loại người này, Lạc Hà Tông vẫn là có. Nhất là trước đó Lạc Hà Tông người tới, lại vì giết hắn, bỏ ra lớn như vậy đại giới. Không thể nào hiểu được những người này ý nghĩ. Theo Giang Hạo, trúc cơ kỳ tiên tử rất nhiều, mỹ mạo cũng không biết bao nhiêu mà đến. Cùng Vân Nhược Sư tỷ không sai biệt lắm, cũng không ít. Có thể cũng không thấy những người này có nhiều người như vậy mê luyến. Thở dài khẩu khí, Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa. Việc cấp bách vẫn là trước quản lý tốt linh dược viên, sau đó nhặt bọn khí tấn thăng. Tấn thăng nữa một lần, liền có thể thoát ly kim đan, bước vào nguyên thần. Khi đó Bạch Dạ cũng không phải uy hiếp. Ngày kế tiếp, Giang Hạo cho Thiên Hương Đạo Hoa tới nước, liền tiếp tục đi linh dược viên thu thập bọn khí. Lực lượng 1, tu vi 1, tu linh đan 1. Thu thập xong bạc khí, hắn mới nhìn hướng linh dược viên những người khác, một tháng này hắn đã giám định 8 người kia. Không có bất cứ vấn đề gì. Đều là người bình thường. Mà bọn hắn cũng chậm chậm dung nhập linh dược viên, đến mức vận khí tốt bọn hắn còn chưa hiểu. Bất quá cũng không có người để ý. Ngồi tại lầu các không bao lâu, Giang Hạo liền nghe đến linh dược viên rịa có người đùa giỡn. Con thỏ, ngươi để cho ta bắt một thoáng. Tiểu Ly đuổi theo con thỏ kêu lên. Ngươi không có thể cho ta con thỏ. Con thỏ tránh qua một bên nói. Ta đây muốn gọi ngươi là gì a? Tiểu Ly đứng tại chỗ hỏi. Lúc này con thỏ nhảy lên đi vào Tiểu Ly trên bờ vai. Suy tư chốc lát nói, gọi ta thỏ ra quá xa lạ, như vậy đi, ngươi gọi tiếng đại ca, về sau ta bảo kê ngươi. Trên đường bằng hữu đều sẽ cho thỏ ra ta một phần chút tình mọn, ngươi dù cho ăn cơm chưa đều có thể cho ngươi nhiều đánh một điểm. Thật. Tiểu Ly bắt lấy con thỏ bóp đến mấy lần. Đối với cái này, con thỏ không thèm để ý chút nào, mà chỉ nói, đương nhiên là thật, thỏ ra tại trên đường chỗ lẫn, giảng được liền là một cái uy tín. Nghe được câu này Tiểu Ly rất là cao hứng. Giang Hạo kém chút bật cười. Ngoa thú con thỏ giữ chữ tín. Đại khái là đầu kia mất trí nhớ long tướng tin. Tiểu Ly tới nơi này là nàng lại không muốn đi học, ngoại môn dạy học người thực sự không còn được, mới khiến cho Giang Hạo hỗ trợ. Cho nên chỉ có thể nhường Tiểu Ly đợi tại linh dược viên nhường con thỏ nhìn xem. May mà cũng vẫn tính nghe lời, sẽ không cho hắn thêm phiền toái. Tại Giang Hạo dự định làm việc lúc, đã lâu không gặp Minh Ý sư tỷ đột nhiên tìm tới. Chương 118, đệ tử nữ ma đầu linh hồn chất vấn. Sư đệ gần nhất giống như gặp rất nhiều chuyện. Minh Ý tiên tử ăn mặc một thân màu lam nhạt tiên váy, đi vào Giang Hạo trước mặt. Nàng một mặt ý cười, giống như gặp được bằng hữu nhiều năm mà cao hứng. Sư tỷ nói đùa, ta một mực tại đoạn tình ai. Giang Hạo lắc đầu nói, Huyền Tiên Tông người tới mặc dù coi như hắn kiếp, nhưng cuối cùng trưởng giáo ra tay, liên cùng hắn không có quan hệ gì. Minh Y tiên tử thoải mái ngồi ở một bên, tùy ý nói, nghe nói các ngươi đoạn tình nhai tới cái nội môn đệ tử. Giang Hạo gật đầu, lòng có đề phòng. Diệu sư tỷ là Thiên Thánh giáo dự khuyết thánh nữ, mà trước mắt vị này Minh Ý sư tỷ cũng là Thiên Thánh giáo dự khuyết thánh nữ. Hai người nhận biết khả năng rất lớn, gặp không biết sẽ không phát sinh cái gì. Thế nhưng Minh Ý sư tỷ dám lại tới đây, đã nói lên nàng không lo lắng cho mình thân phận bại lộ. Cũng không biết là vì cái gì, cũng không thể dự khuyết thánh nữ ở giữa, lẫn nhau không biết ta. Là có một vị sư tỷ nhập môn. Giang Hạo gật đầu. Minh Ý sư tỷ cười cười nói, nhập môn liền là sư tỷ, nàng tu vi cao hơn ta. Giang Hạo cũng có chút bất đắc dĩ. Dạng này a? Minh Ý sư tỷ che miệng cười nói, cũng không có hỏi nhiều mặt khác mà chỉ nói, ta đoạn thời gian trước ra ngoài rồi một chuyến, nghe được một chút sự tình. Tựa hồ có không ít người muốn nhằm vào sư đệ, có người sẽ chờ ở bên ngoài, cũng có người sẽ nghĩ biện pháp lẫn vào trong môn, nhất là giả dạng làm người bình thường. Nghe vậy Giang Hạo sững sờ. Đối phương hẳn không phải là đang nói đùa, nhất là Thiên Âm Tông mang về một chút người bình thường. Mặc dù không có bị phân đến đoạn tình ai, thế nhưng địa phương khác không nhất định không có, chỉ có thể cẩn thận một chút. Đa tạ sư tỷ cáo chi. Giang Hạo cảm kích nói, mặc dù đối phương là nằm vùng, lại thiếu lý tàng đao, nhưng cho đến trước mắt, đối phương đối với hắn vẫn tính hữu hảo. Đúng rồi, còn có Thiên Thánh giáo sự tình, bọn hắn càng cảm giác quặn mỏ bí mật ngay tại sư đệ này. Thiên Thánh giáo cái kia đám người điên liền là toàn cơ bắp, sư đệ muốn vạn phần cẩn thận. Minh Ý tiên tử nghiêm mặt nói. Giang Hạo gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Về sau lại rảnh rỗi hàn huyên hai câu, trò chuyện đang vui mừng lúc, Minh Ý tiên tử đứng dậy cáo từ. Tựa hồ khiến người ta cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Thấy sư tỷ rời đi, Giang Hạo cảm giác đối phương là tại cố ý hành động. Như gần như cách, dục cầm cố túng. Đối với cái này, Giang Hạo rất tò mò dĩ vãng chính mình có thể hay không trúng chiêu. Hiện tại nha, có chút tiếc nuối. Bất quá theo Minh Ý sư tỷ nơi này có thể xác định, Thiên Thánh giáo còn nhìn mình chằm chằm. Khả năng còn ngụy trang thành người bình thường tiến nhập Thiên Âm Tông. Mặc dù có chút phiền toái, nhưng là vì hắn cái này trúc cơ trung kỳ, hẳn là sẽ không xuất động kim đan trở lên cường giả. Như thế, hắn liền được cho là an toàn. Cẩn thận một chút là đủ. Quản lý tốt linh dược, Giang Hạo liền dự định rời đi. Tiểu Ly sớm đã chạy đi ăn cơm. Chuyện gì, cũng không có nàng ăn cơm lớn, may mà Thiên Âm Tông không cản cối, nuôi nổi. Trở về lúc, hắn thấy được vừa mới tới Trình Sầu. Hắn lúc này đã luyện khí 9 tầng. Thấn thăng rồi. Giang Hạo dò hỏi. Đúng thế. Trình Sầu một mặt ý cười. Đa tạ Giang sư huynh chỉ bảo. Ừm. Giang Hạo gật gật đầu, sau đó nói. Củng cố tốt tu vi, đến lúc đó ta giúp ngươi giảng giải tầng thứ 9 nội dung quan trọng, thật tốt tu luyện trúc cơ cũng không phải là không có khả năng. Trình Sâu lại là một phiên cảm kích. Trúc cơ với hắn mà nói, cực kỳ xa xôi, có cơ hội tiến vào tự nhiên vui vẻ. Giang Hạo gật đầu, sau đó rời đi. Kỳ thật dùng Trình Sâu thiên tư xác thực có cơ hội tiến vào trúc cơ, tu luyện không đi đường quanh co lại thêm một chút tài nguyên, không tính quá khó khăn. Liên là cần một chút thời gian. Trúc cơ về sau muốn tiến vào kim đan, liền cần bước lên cựu tử nhất sinh nguy hiểm. Dù cho đi qua, đại khái cũng sẽ ngừng bước kim đan sơ kỳ. Trừ phi gặp được một chút không được cơ duyên, tỷ như Hàn Minh đại năng truyền thừa, cùng với Mục Khởi viễn cổ truyền thừa, hay hoặc là Liêu tinh thần trên người chân long tàn hồn. Đương nhiên có được chân long tàn hồn, cần như Liêu tinh thần như vậy, hoàn toàn không sợ đoạt xá mới được. Không biết đầu kia chân long tàn hồn như thế nào. Giang Hạo cảm thấy cảm khái. Hắn đột nhiên cảm giác đầu kia chân long có chút tội nghiệp. Gặp Liêu tinh thần cái này không hiểu thấu người, bởi vì nhàm chán xem chân long tàn hồn đoạt xá chính mình, khó có thể tin, trên đời có loại người này. Trở lại sân nhỏ, Giang Hạo ngồi tại chiếc ghế bên trên, thuận tay xuất ra thiên đao bảy thức. Mấy ngày này vì tốt hơn chế phủ, cũng không đánh mở quyển sách này. Hiện tại thần thông không minh tịnh tâm vô pháp sử dụng, lĩnh hội cái này cũng cần đại lượng thời gian. Bất quá không bao lâu nữa liền có thể ra ngoài, vẫn là muốn tìm hiểu một chút. Một phần vạn vừa vặn tìm hiểu đâu. Một mực thấy đêm khuya, hắn đều không có nhìn ra cái gì. Này thiên đao thức thứ ba rất khó lĩnh hội. Thức thứ ba tên là Sa Băng, hẳn là cùng Trảm Nguyệt cùng Chấn Sơn cũng khác nhau đao pháp. Cụ thể, còn không nhìn ra. Hắn cầm lấy ấm trà định cho tự mình ngã chén trà, phát hiện nước trà sớm liền không có. Lưỡng lự dưới, hắn xuất ra còn lại nhất điểm hồng tay áo hương. Hết thảy hai loại, một loại 100 linh thạch, một loại 150 linh thạch. Mua về đến nay, hắn đều không có thưởng thức qua. Vừa vặn thử một chút. Đầu tiên hắn ngâm 100 linh thạch hồng tụ hương. Nước trà hồng nhuận phân phớt, có một cỗ thanh đạm mùi thơm. Nâng chung trà lên nhấp một miếng, hắn phát hiện trà này mang theo linh khí, cửa vào ngọt thanh đạm. Quả nhiên là trà ngon, đáng tiếc có chút quý. Giang Hạo cảm khái. Chủ nhân, cho ta rót một ly chứ sao? Lúc này, một mực ghé vào tiên hương đạo hoa bên trên con thỏ đột nhiên nhảy tới trên mặt bàn, nó cầm lấy chén trà đưa tới Giang Hạo trước mặt. Thấy này Giang Hạo cũng không nói cái gì, cho nó rót một chén. Con thỏ uống một hơi cạn sạch. Trà này cũng rất cho thỏ ra ta mặt mũi. Con thỏ không khỏi nói. Giang Hạo cũng không có hỏi cái gì mặt mũi, tiếp tục uống trà đọc sách. Nửa đêm về sau, Giang Hạo đổi 150 hồng tụ hương. Lần này màu sắc càng thêm tiên hồng, cửa vào dùng một loại đắng chát, mùi vị nặng một chút. Loại vị đạo này a? Giang Hạo hơi kinh ngạc. Khó trách nàng sẽ nhíu mày. Xem ra cần phải đổi một loại, 150 còn có cái gì? Thế nào tiên hồng vũ diệp uống không vui, một khi động thủ thua thiệt vẫn là hắn. Chờ một người một thỏ nắm nước trà toàn bộ uống xong, Giang Hạo mới về đến phòng tu luyện. Ngày mai nắm trong khoảng thời gian này chế tác phụ lục ra tay một thoáng, sau đó đi mua 10 lá trà. Hiện tại hắn có 15 tấm trị liệu phù, 18 tấm thập vạn kiếm phù, còn có một số vạn kiếm phù cùng với sạch sẽ phù. Nhiều ít có thể bán mấy trăm linh thạch. Thăng thêm trên người 300 linh thạch, đủ mua 5 tiền lá trà. Làm xong tính toán, hắn liền bắt đầu tu luyện. Mãi đến sáng sớm tỉnh lại. Lần này vừa ra khỏi cửa, liền thấy Tiên Hương Đạo Hoa một bên ngồi xổm một vị nữ tử. Nàng một thân đỏ trắng quần áo, trên đầu có đỏ châm ghim búi tóc. Hôm nay không gió, cho nên càng giống tiên trong họa nữ rơi phàm trần. Người tu vi gì rồi? Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng đụng Thiên Hương Đạo Hoa tiểu thụ lá hỏi. Nàng tự nhiên sẽ hiểu Giang Hạo xuất hiện. Trúc cơ trung kỳ. Giang Hạo thấp giọng trả lời. Đối với cái này Hồng Vũ Diệp cũng không làm ra phản ứng, tựa hồ đã thành thói quen Giang Hạo hoang ngôn. Làm tốt đi với ta thành trấn chuẩn bị sao? Lần này nàng khẽ ngẩng đầu nhìn về phía cổng nam tử. Những ngày qua một mực tại chuẩn bị, đã không sai biệt lắm, tùy thời có thể xuất phát. Giang Hạo chi tiết nói. Lần này ra ngoài sẽ đường tắt một chỗ quan mỏ, ngươi muốn đi vào đảo mấy ngày sao? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Giang Hạo. Chương 119, lần nữa nên đón lửa giận. Đào Quáng. Giang Hạo gần nhất thường xuyên nhớ tới. Nếu như những ngày qua hắn một mực tại Đào Quáng hẳn là trùng kích nguyên thần. Đáng tiếc bây giờ muốn trùng kích nguyên thần, cần đợi thêm thời gian một năm. Nếu như muốn ra ngoài mấy tháng, một năm kia cũng có thể là không quá đủ. Cái này là đào không có Đào Quáng khác nhau. Có đôi khi hắn sẽ muốn, nếu như vừa mới nhập môn liền bị ném đến quặng mỏ Đào Quáng, lại là tình huống như thế nào? Có lẽ đã nguyên thần trung hậu kỳ, có lẽ còn có thể cùng mạnh, chính là không có ẩn dấu tu vi biện pháp. Này cũng không dễ. Hồng Mông Tâm Kinh là gieo trồng Thiên Hương Đạo Hoa mới có. Đào Quáng cơ hồ sẽ không xuất hiện màu vàng kim khí, càng đừng đề cập tử kim. Bất quá bây giờ có thể đào tự nhiên là chuyện thật tốt. Sau đó hắn trái lương tâm lắc đầu. Vẫn là tiền bối sự tình quan trọng, vãn bối không thích Đào Quáng. Nói láo hết bài này đến bài khác. Hồng Vũ Diệp đứng người lên nhìn về phía trước nam tử nói: "Chuẩn bị một chút đi, 7 ngày sau theo ta đi. Không biết tiền bối là dự định đi chỗ nào? Có cái gì cần phải chuẩn bị từ sớm?" Giang Hạo hỏi. Không sớm thì muộn muốn rời khỏi, hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Mà lại Thiên Lý Na Di phủ đã chuẩn bị sẵn sàng, mặt khác cũng còn tốt. Trạng thái cũng tính tại đỉnh phong, ngoại trừ thần thông không minh tịnh tâm vô pháp sử dụng bên ngoài, mọi chuyện đều tốt. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, đến mức cần chuẩn bị cái gì. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo cười lạnh nói: "Nếu như thiếu này thiếu cái kia, ngươi biết hậu quả. Chính ta cân nhắc." Giang Hạo trong lúc nhất thời cảm thấy có chút đau đầu. Chính mình nhập môn đến nay, liền không chút đi qua thành trấn, cũng không biết cần chuẩn bị cái gì, mà lại căn bản không biết Hồng Vũ Diệp muốn đi làm cái gì. Nghĩ chuẩn bị cũng có chút phiền phức, chỉ có thể trước thử đi tìm hiểu một chút. Tựa hồ muốn nở hoa rồi. Hồng Vũ Diệp ngồi tại chiếc ghế bên trên, nhìn xem bên trên bàn đào thụ nói ra. Lúc này bàn đào thụ đã có hai người cao như vậy, cao hơn tường đây, phía trên nụ hoa đã xuất hiện. Tiếp qua mấy tháng liền có thể mọc ra trái cây. 4-5 tháng hẳn là có thể thành thục. Giang Hạo nhìn bàn đào thụ liếc mắt, cũng không trả lời vấn đề, mà là tò mò mở miệng. Tiền bối dự định nhường vãn bối cùng một chỗ đi theo bao lâu? Ít thì 1 tháng, nhiều thì 4 tháng, có vấn đề sao? Hồng Vũ Diệp đưa ánh mắt đặt ở Giang Hạo trên thân. Không, không có. Giang Hạo nhắm mắt nói. Chính mình ra ngoài chỉ có thể 3 tháng, 4 tháng có chút khó khăn. Nhưng hắn cảm giác mình một khi nói ra, liền dễ dàng chọc giận đối phương. Pha trà đi. Thấy Giang Hạo thái độ vẫn được, Hồng Vũ Diệp cũng không thèm để ý mặt khác. Chẳng qua là nghe được pha trà, Giang Hạo liền ngây ngẩn cả người. Tối hôm qua hắn cùng con thỏ uống vào cao hứng, uống hết. Cuối cùng hắn kiên trì ngâm bình thường trà. Hồng Vũ Diệp uống, sau đó ầm. Giang Hạo bị lực lượng cường đại trùng kích đến trên tường, cảm giác đau nhức toàn thân. Hắn đã hiểu rõ mấy ngày nay cần phải chuẩn bị đồ vật, nhất định phải có lá trà. Lúc này Hồng Vũ Diệp đứng lên, tầm mắt nhìn về phía Giang Hạo. 7 ngày sau, giữa trưa, ngươi dự định ở đâu chờ ta? Thiên Âm Tông bên ngoài. Tốt, nếu như ta không nhìn thấy ngươi, ngươi biết sẽ là hậu quả gì? Vãn bối biết. Trong lúc đó an bài tốt ta hoa, xảy ra sai sót ngươi đồng dạng phải thừa nhận lựa giận của ta. Vâng. Trầm mặc một hồi, Hồng Vũ Diệp lại một lần mở miệng. Dùng lại lần nữa ngươi trước đó thần thông. Giang Hạo chỉ có thể lần nữa đối Hồng Vũ Diệp xem xét. Đương nhiên hắn dùng ẩn dấu biện pháp, nhường thần thông tiêu hao cùng cấp không có. Chẳng qua là dám kết quả giống như trước đó, vẫn là tên thêm dấu chấm hỏi. Dùng qua. Hắn nhìn đối phương trả lời, muốn từ Hồng Vũ Diệp trong thần sắc, nhìn ra đối phương có hay không phát giác được, nhưng mà không thu hoạch được gì. Lúc này Hồng Vũ Diệp nắm trong chén trà nước trà uống xong về sau, tựa như cùng một trận gió tan biến tại chỗ. Ngươi tốt xấu nắm chén trà buông xuống, Giang Hạo thở dài nói, nay mặc dù chỉ là bình thường đồ uống trà, nhưng cũng là lúc trước hắn dùng tiền mua được. Luôn cảm giác Hồng Vũ Diệp có thuận đồ vật thói quen. Bất quá hắn cũng muốn chuẩn bị một chút, mấy ngày nay cần kiếm lấy linh thạch. Nói đến hôm nay có chút an tĩnh. Theo lý thuyết Hồng Vũ Diệp rời đi, hẳn là sẽ có tiếng kêu thảm thiết mới là, hôm nay tại sao không có rồi? Giang Hạo hơi nghi hoặc một chút. Suy nghĩ một chút, phát hiện là con thỏ không có. Nghi hoặc dưới, hắn hướng mặt ngoài tìm kiếm, sau đó thấy con thỏ lơ lửng ở mặt nước, theo dòng sông tung bay đi. Hiện tại giống như đang giấy rửa rời đi mặt nước. Đại khái là hôm nay đối Thiên Hương Đạo Hoa chạy nước miếng, bị Hồng Vũ Diệp thấy được, có thể còn sống đã coi như nó mệnh lớn. Về sau Giang Hạo tại nghỉ ngơi lấy lại sức lúc, thường xuyên chế phủ. Thần thông tàng linh trọng hiện cũng làm thay mới, nam thực lực hôm nay một lần nữa giấu đi. Trạm Nguyệt cùng Trấn Sơn cũng tại hộ hoàn một lần nữa ghi chép. Mỗi một ngày hắn đều sẽ mạnh lên một chút, cho nên một lần nữa tàng linh cùng với ghi chép là chuyện tất nhiên. Sau năm ngày, Giang Hạo làm ra không ít phụ lục, cũng ra tay tuyệt đại bộ phận. Thu hoạch hơn 800 linh thạch tăng thêm trên người, liền có 1001 linh thạch. Này là vận khí tốt, gặp vài vị trúc cơ sư huynh sư tỷ phải lượng lớn phụ lục. Dùng giá thị trường 85%, muốn rất nhiều phụ lục. 85% là tiện nghi điểm, thế nhưng không chịu nổi lượng nhiều. Lãnh điểm sư tỷ gần nhất không ánh sáng chú ý, lần trước cho nàng không ít phụ lục, hẳn là không thiếu. Hậu Thiên liền muốn lên đường, hôm nay mua một thoáng lá trà, liền muốn đi nhận nhiệm vụ. Ra ngoài sự tình, hắn đã cùng sư phụ đã thông báo. Sư phụ cũng không nói thêm gì, chẳng qua là gật đầu đồng ý. Diệu sư tỷ biết cũng là kinh ngạc rất lâu, cũng không có hỏi nhiều. Gần nhất nàng cũng không có hỏi lại Mục Khởi sư minh sự tình, tình cờ có thể thấy bọn hắn cùng một chỗ tại linh dược điển làm việc. Thoạt nhìn là tương đối hòa thuận. Như thế cũng tốt. Không phải toàn bộ linh dược viên đều phải tao ương, hai cái kim đan thường xuyên xuất hiện, nếu là lẫn nhau thấy ngứa mắt. Đối Giang Hạo tới nói đều là một loại thống khổ, chớ nói chi là những người khác. Lúc này, Giang Hạo đi vào Tuyết Liên Các. Do dự một chút thời gian, hắn mua có chút mùi thơm ngát tuyết hậu xuân, một tiền 50 linh thạch. So Hồng Tụ Hương còn muốn tiện nghi một nửa. Chủ yếu là ra ngoài thời gian lại lâu, một phần vạn không đủ chịu tội còn là chính mình. Không bằng mua cái không quá kém, còn không tính quá đắt. 50 linh thạch, với hắn mà nói là giá trên trời, thế nhưng đối lập Hồng Tụ Hương đã tính tiện nghi. Cuối cùng hắn mua 13 tiền, nhiều ít có thể ứng phó một quãng thời gian. Tốn hao 600 linh thạch, mua 12 tiền đưa 1 tiền. Không phải Giang Hạo liền định mua 10 tiền, còn lại 500 hắn không có ý định dùng, ra ngoài một chuyến cũng cần linh thạch. Lo trước khỏi họa. Về sau hắn tới đến chấp pháp phong, lại có thể là chiêu thu đệ tử. Giang Hạo tiếp vào nhiệm vụ lúc hơi kinh ngạc, vốn cho rằng là giải quyết phản đồ loại này, không nghĩ tới là thu đệ tử. Người này bị một cái nào đó đại tông môn coi trọng, gần chút thời gian liền sẽ bị mang đi tiên phủ. Sư đệ có thể mang về tỷ lệ vô cùng thấp, nếu như có thể đợi, vậy thì chờ người này bị tiếp đi lại tiếp nhận vụ ra ngoài. Cho hắn nhiệm vụ sư tỷ hảo tâm nhắc nhở. Không được, liền cái này đi. Giang Hạo vô pháp cự tuyệt, chợt hiếu kỳ nói, sư tỷ nhưng biết cái này đại tông môn là thế nào một môn. Hắn thực lực tương đối gần Hạo Tiên Tông Minh Nguyệt Tông. Chương 120, ở trong người nuôi long. Minh Nguyệt Tông. Mặc dù so ra kém Hạo Tiên Tông, thế nhưng cũng so bình thường đại tông môn cường thịnh rất nhiều. Thiên Âm Tông càng là kém xa tích tắc. Thế nhưng khoảng cách cực kỳ xa xôi, cho nên cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Không nghĩ tới đối phương chiêu thu đệ tử đều chạy đến tới bên này. Theo lý thuyết đoạt tới ảnh hưởng không lớn, thế nhưng liền sợ không trở về được tông môn liền bị chặn đường. Nếu như là Huyền Thiên Tông, Lạc Hà Tông hoặc là Phong Lôi Tông, lợi dụng lần trước đầu ngọn gió cướp đoạt một phiên, vấn đề cũng không lớn. Vấn đề lớn hơn nữa, cũng chỉ sẽ thêm tại tông môn phía trên. Cùng cá nhân hắn không quan hệ. Nay tam đại tông môn đều không thể so Thiên Âm Tông yếu, nội tình càng là cường thịnh rất nhiều. Nếu không phải giam giữ lấy rất nhiều đối phương cương giả, hắn cũng hoài nghi lúc trước một đao có thể vì tông môn mang đến tai họa ngập đầu. Thế nhưng cựu ván đã kết xuống, tương lai tất nhiên sẽ bởi vậy ứng kiếp. Bất quá loại mâu thuẫn này cần diễn hóa nhiều năm, còn có thời gian. Huyền Thiên Tông bởi vì Hiên Viên Thái bị bắt để mắt tới hắn, này không tốt hóa giải. Thế nhưng Lạc Hà Tông chẳng qua là người nào đó vì Vân Nhược Sư tỷ mà cựu thị hắn, ấn lý thuyết chỉ phải xử lý người này, hẳn là liền không có bao nhiêu thủ. Không biết giết bọn hắn nằm vùng có tính công thủ. Rời đi chấp pháp phong, Giang Hạo lắc đầu thở dài, nhịn không được tự giễu. Ngắn ngủi hơn 2 năm, hắn theo luyện khí 9 tầng nhảy lên trở thành Kim Đan viên mãn tu sĩ. Cũng là ngắn ngủi này hơn 2 năm, hắn đắc tội Thiên Hoang Các, Bách Cốt Lâm, Lạc Hà Tông, Huyền Thiên Tông, Thiên Thánh Giáo. Loại sự tình này trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Thở dài một tiếng, hắn dự định hồi trở lại linh dược điển hỏi thăm hạ chỉnh sầu, đi tới thành trấn cần chuẩn bị cái gì. Sư đệ, đây là muốn ra ngoài rồi. Liêu Tinh Thần chạm mặt tới, chào hỏi. Thấy đối phương trong ngáy mắt, Giang Hạo nội tâm giật mình. Dĩ vãng Liêu Tinh Thần thân bên trên tán phát lấy Kim Đan viên mãn khí tức, mặc dù so bình thường muốn người mạnh rất nhiều, nhưng vẫn là Kim Đan phạm chủ. Nhưng hôm nay không tại Kim Đan phạm vi, cái này sao có thể? Hắn nhớ kỹ 1-2 năm trước, đối phương mới tấn thăng Kim Đan viên mãn. Tò mò, hắn thừa dịp chào hỏi khẽ hở, mở ra thần thông mỗi ngày một giám. Liêu Tinh Thần, Hạo Thiên Tông chân truyền đệ tử, thiên sinh long sát chi khí, nhàn tới nhàm chán xem chân long tàn hồn đoạt xá, nhưng đối phương thực sự quá chậm, vì khích lệ đối phương hắn ăn một miếng rơi xuống đối phương một nửa long hồn, nhất cử tấn thăng nguyên thần sơ kỳ, sau đó giả vờ không thấy chân long tàn hồn ẩn dấu tránh né, chờ đợi đối phương lần sau đoạt xá. Nam Vùng Thiên Âm Tông chấp pháp phong, cùng ngươi so sánh giao hảo là vì tới gần Thiên Hương Đạo Hoa, thuận tiện xem kịch vui, đối ngươi có hứng thú rất lớn. Giang Hạo thuận theo, chấn động vô cùng. Sư đệ lần này nhận được nhiệm vụ là cái gì? Liêu Tinh Thần hỏi. Giang Hạo bất đắc dĩ cười cười, dùng che giấu trong lòng kinh ngạc. Tuyển nhận một vị bị Minh Nguyệt Tông coi trọng đệ tử, lại có thể là Minh Nguyệt Tông. Liêu Tinh Thần có chút ngoài ý muốn. Minh Nguyệt Tông bình thường đều là sớm xác định rõ đệ tử, sau đó các đệ tử dài lớn hơn một chút tiến đến tuyển nhận. Bọn hắn có cái định vị thần thông, mặc kệ chiêu thu đệ tử ở đâu, đều sẽ đi tới. Nghe nói Hạo Thiên Tông đã từng cũng đoạt lấy một vị, nhưng là đối phương tông chủ tự mình đến Hạo Thiên Tông. Cuối cùng bởi vì đủ loại nguyên nhân, bị hắn tiếp trở về. Sư đệ chuẩn bị tâm lý thật tốt. Giang Hạo cũng hiểu rõ, lần này hắn 89 phần 10 là muốn thất bại. Thất bại cũng không có cái gì, hắn để ý là 3000 linh thạch. Thế nhưng lần này nhất định phải ra ngoài. Bất quá Minh Nguyệt Tông giống như so với hắn dự đoán còn có khoa trương. Minh Nguyệt Tông mạnh bao nhiêu? Giang Hạo có chút hiếu kỳ hỏi. Sư đệ cảm thấy Huyền Thiên Tông, Lạc Hà Tông đối so với chúng ta như thế nào? Liêu Tinh Thần hỏi ngược lại. Hẳn là so với chúng ta hiếu thắng. Giang Hạo dùng chính mình nhận biết cho ra đáp án. Kỳ thật mạnh hơn không ít, bọn hắn tông môn ấy xúc tích thâm hậu, sừng sững tu chân giới mấy ngàn năm, chỉ là bọn hắn đều có phiền phức của mình, không phải 12 chủ mạch vì cái gì nghĩ đẩy cá nhân ra ngoài, chính là sợ đêm dài lắm mộng. Liêu Tinh Thần nhìn xem Giang Hạo tiếp tục nói, trái lại chúng ta, nhìn như mạnh mẽ có 12 chủ mạch, có thể là tất cả những thứ này đều là này mấy chục năm phát triển, không đến trăm năm nội tình, làm sao cùng người khác mấy ngàn năm nội tình so sánh. Bọn hắn lại không giống Tiên Thanh Sơn đi xuống dốc, cho nên sư đệ chọc phải Huyền Thiên Tông cùng Lạc Hà Tông là hết sức phiền toái một sự kiện. Giang Hạo khẽ gật đầu. Hắn hôm nay Kim Đan viên mãn, đối diện với mấy cái này tông môn không có biện pháp nào. Kim Đan tuy mạnh, thế nhưng phải xem đối mặt người nào. Các cái tông môn đều có một ít có kỳ ngộ người, tốc độ tu luyện khó mà dùng thông thường cân nhắc. Tựa như Liễu Tinh Thần, lần thứ nhất gặp hắn lúc vẫn là Kim Đan hậu kỳ, ngắn ngủi 2 năm nguyên thần sơ kỳ. Tiếp tục như vậy nữa, Liễu Tinh Thần cũng có thể đuổi theo thủ tịch 10 đệ tử. Bất quá này cùng Minh Nguyệt Tông có quan hệ gì? Giang Hạo hơi nghi hoặc một chút. Liêu Tinh Thần cười cười nói, Huyền Thiên Tông, Lạc Hà Tông, Phong Lôi Tông, Tam Tông cộng lại cũng không đủ Minh Nguyệt Tông một cái tay đánh. Cho nên sư đệ lần này cần cẩn thận, nghị chiêu thu nhận đệ tử mang không trở lại khả năng chẳng qua là nhiệm vụ thất bại, mà một khi mang về cái kia liền có khả năng liền phiền toái cùng một chỗ mang về. Nói xong Liêu Tinh Thần cười rời đi. Giang Hạo thở dài một cái, chấp pháp phong đây là rõ ràng muốn linh thạch. Kỳ thật chỉ cần bôi đi người kia định vị thần thông, hẳn là liền sẽ không có phiền toái. Điều kiện tiên quyết là hắn được làm đến. Thứ hai, thật sự tất yếu phải đem một cái tiền đồ tự cầm người, đưa đến ma môn sao? Liền vì 3000 linh thạch. Nhìn xem Liêu Tinh Thần rời đi, Giang Hạo thở dài một tiếng. Bất quá Liêu Tinh Thần sát thực không đơn giản, thế mà ở trong người nuôi long. Đầu kia long không biết làm gì cảm thụ, sớm biết hôm nay tội gì trêu chọc Liêu Tinh Thần. Khó có thể tin, Liêu Tinh Thần được nhiều nhằm chán. Bất quá nhường Giang Hạo nhức đầu là một đầu cuối cùng, đối phương theo đối với hắn có không nhỏ hứng thú biến thành rất lớn. Linh dược viên, đi thành trấn cần chuẩn bị chút gì? Trình Sâu vô ý thức nói. Hẳn là không cần chuẩn bị cái gì, trước đó cùng một chút sư huynh ra ngoài, bọn hắn đều không có gì chuẩn bị. Cái kia thiếu đồ đâu? Giang Hạo hỏi. Đi một chút quan lại quyền quý nhà, bọn hắn sẽ đưa. Trình Sâu suy tư dưới, tiếp tục nói. Có nhu cầu gì để bọn hắn đi làm liền tốt. Nếu có lệ thuộc chúng ta Thiên Âm Tông bên ngoài gia tộc, liền dễ dàng hơn. Thì ra là thế, Giang Hạo gật đầu. Thế nhưng hắn cũng không muốn quấy rầy những người khác, không có thói quen này cũng sợ Hồng Vũ Diệp mang đến phiền toái. Nếu như Giang sư huynh muốn cái gì đều tự mình làm, cái kia đầu tiên cần phải chuẩn bị là bạc. Nói xong hắn đưa cho Giang Hạo không ít tiền. Đây là ta trước đó ra ngoài hối đoái, sư huynh nếu là không ghét bỏ có khả năng trực tiếp mang theo. Giang Hạo tiếp nhận đại khái 100 lạng bạc ròng, cộng thêm 10 lượng vàng, chợt nói: "Có tiền đồng a?" "Có." Trình Sâu lại cho một chút tiền đồng. Do dự một chút, hắn có chút lo lắng nói: "Sư huynh, là muốn ra ngoài?" "Ừm, liền mấy ngày nay." Giang Hạo gật đầu. Theo hắn nhận lấy nhiệm vụ bắt đầu từ thời khắc đó, chỉ cần chú ý hắn người, đại khái đều biết hắn muốn ra ngoài. Thời hạn 3 tháng. Giang sư huynh muốn ra ngoài bao lâu? Trình Sâu cẩn thận nói. Ánh đến đan đỉnh nhất mạch, có sư huynh sư tỷ gửi nuôi linh dược phí tổn một mực không đưa, cái này thu nợ. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, này không về hắn quản, nhưng là lại có chút quan hệ. Không đổi lời chờ ta trở lại đi đi. Nghe vậy, Trình Sâu vội vàng đáp ứng. Loại sự tình này hắn thật không có cách, một cái ngoại môn đệ tử đối nội môn đệ tử tới nói lời nói không hề có trọng lượng. Trừ phi thiên phú kinh người. Chủ nhân, ngươi cuối cùng muốn dẫn ta xuống núi hiển lộ rõ ràng ta đại yêu phong thái rồi. Con thỏ nhảy đến Giang Hạo bên cạnh hưng phấn nói. Giang Hạo bình tĩnh nhìn con thỏ một cái nói, ngươi xem trọng nhà. Được rồi. Con thỏ lập tức đáp ứng, sau đó tỉnh ngộ lại. Chủ nhân ngươi không tịch mịch sao? Nắm thỏ ra ta nuôi xuất sắc như vậy, trên đường liền không có người không cho thỏ ra ta mặt mũi. Mang ta ra ngoài, chủ nhân trên mặt cũng biết phát sáng. Không để ý con thỏ, Giang Hạo tiếp tục đi chuẩn bị có nhiều thứ. Hai ngày sau, Giang Hạo đứng trong sân, mở ra Thiên Lý Na Di phủ. Chương 121, nữ ma đầu mang ta về nhà. Đoạn tình ai? Linh dược viên. Diệu Tính Liên đứng tại cửa ra vào, nhìn xem bên trong tâm tình khoái trá. Giang sư đệ không tại, nơi này cuối cùng thành địa bàn của ta, Giang sư đệ này người mặc dù không tệ, thế nhưng đối linh dược hiểu rõ thực sự quá ít. Ta muốn chỉnh đổi một thoáng linh dược viên. Nơi này có rất nhiều có tiếng linh dược, rất nhiều đều cần thích hợp đất này, ngươi nếu là làm loạn xảy ra vấn đề, rất có thể sẽ bị trục xuất sư môn. Đừng cho ta gây chuyện. Mục Khởi đứng tại bên cạnh nghiêm khắc nói. Ngươi liền hung ta đi, ngược lại ta không sợ, linh dược phương diện ta có thể là rất mạnh, bất quá so ra kém Bách Cốt Lâm người, không nghĩ tới còn đáng sợ như thế người. Diệu Tính Liên tim đập nhanh nói. Thật sự có này loại thuật sao? Mục Khởi nghe được Diệu Tính Liên nói rõ lý do lúc đều ngây ngẩn cả người. Ngay từ đầu hắn cũng không nghĩ như vậy, thế nhưng Giang Hạo đột nhiên xuống núi, có lẽ có loại nguyên nhân này. Dùng linh dược khí tức phong bế người tu vi, chưa từng nghe thấy. Ta cũng không xác định, bất quá Giang sư đệ xuống núi thật không có vấn đề sao? Diệu Tính Liên hiếu kỳ nói. Mục Khởi lắc đầu. Đây là lựa chọn của hắn, sư phụ đều không nói gì, những người khác càng không có cách nào nói cái gì. Diệu Tính Liên cũng không thèm để ý, bước vào tu chân giới, trở thành người tu chân chẳng khác nào đạp vào không đường về. Sinh cùng tử những người khác có thể chỉ bảo một ít, dẫn đầu nhất đoạn, lại không cách nào hỗ trợ lựa chọn. Cuối cùng như thế nào đều xem chính mình. Ngươi trước tiên ở nơi này vội vàng, ta muốn đi một chuyến quặng mỏ, có lẽ tiếp qua mấy tháng bên kia liền muốn một lần nữa vận chuyển. Trước mắt dặn dò, hắn một trực quản đều là bên kia. Trước đó dùng thương thế tranh né, hiện tại không cần lo lắng. Vì cái gì ngươi muốn đi quặng mỏ? Không thể xin tại linh dược viên sao? Diệu Tính Liên hỏi. Trong giữ linh dược viên không phải cái gì chuyện cần thiết, không cần xin, nơi này chỉ cần có cái nội môn đệ tử là được. Tông môn cũng có rất nhiều chuyện cần làm, không có khả năng người người đều ở nơi này. Mà lại dù cho có thể xin, Giang sư đệ cũng phải nguyện ý đi quặng mỏ mới được. Đương nhiên, sư phụ cũng sẽ không đồng ý ta lưu tại linh dược viên. Còn nữa, chúng ta cũng cần linh thạch. Mục Khởi giải thích nói.